truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tử vong một lần nữa thiết lập. Phương Tu mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn trở thành một cái vui chơi thỏa thích ở trên thời gian trường hà tồn tại. Có loại cách nói là nhân loại là sinh hoạt tại 4 chiều vũ trụ 3 chiều sinh vật, mỗi một cái 3 chiều sinh vật đều là bên trong dòng sông thời gian một hạt cát, chỉ có thể theo thời gian chiều không gian con sông xuôi dòng, còn hắn thì trong sông một con cá, có thể thuận theo bơi, cũng có thể nghịch lưu mà lên, thậm chí nhảy ra thời gian trường hà, hắn là một cái nhảy ra thời gian chiều không gian trói buộc cao duy sinh vật. Hắn mặc dù không thể thay đổi toàn bộ thời gian trường hà lưu tốc, cũng không cách nào để cho thời gian trường hà chảy ngược, nhưng là hắn lại có thể để cho mình ở trong thời gian tùy ý xuyên qua, nhảy ra thời gian trói buộc, loại cảm giác này, quả thật là thoải mái nổ. Ta chính là Thượng Đế. Sau đó hắn liền tỉnh rồi. Phương Tu rửa mặt, mang theo mắt kính, nhìn lấy trong gương chính mình, đây là một cái thật cao gầy keo chừng 20 thanh niên, trừ tóc lý thành ngắn tức lộ ra tương đối tinh ở ngoài thần, liền không có gì đặc biệt rồi. Trên mặt Phương Tu cằm vẫn còn đang, tại nhỏ nước nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, làm sao sẽ làm kỳ quái như vậy ngộng. Tên của Phương Tu đã từng bị người nói có chút không quá cắt lợi, có loại đến chết mới thôi mùi vị, bất quá Phương Tu không có nghĩ tới là, bắt đầu từ hôm nay, tánh mạng của hắn đi về phía đến chết cũng không nghỉ con đường. Phương Tu rửa mặt xong sau, nhìn một chút trên vách tường lịch văn niên, hiện tại đúng lúc là 8 giờ 23 phân, hắn thuê lại chính là lầu 1, tầng dưới cùng là nhà để xe, đẩy cửa ra còn muốn tiếp theo đoạn cầu thang mới có thể đi ra lầu trọ, bắt đầu hắn một ngày bận rộn cùng công tác. Bất quá mới vừa đi ra cửa phòng Phương Tu, cũng không có phát hiện tại trên bậc thang, đứng lên một bóng người, một đôi lạnh nhạt mắt nhìn hướng chính đang đi ra tới Phương Tu. Hắn mang theo màu đen khăn trùm đầu, mặc cùng cái đưa thức ăn ngoài một dạng, cầm trong tay bữa, giơ chân lên, nhảy lên hành lang, cua quẹo trên cửa sổ, tư thế tiêu chuẩn giống như một cái chuyên nghiệp gánh nước vận động viên. Tay phải của hắn một tay cầm một cái rìu cứu hỏa, lưới bữa rất lớn, tạo hình nhìn qua có chút cong, nghe nói đây là căn cứ người nào thể lực học ba lạp chế tạo, là đối phương theo trong hành lang tiện tay lấy xuống. Tay hắn duỗi thẳng thân bình, nhắm mắt lại, giống như đang cảm thụ gió, lại thật giống như sắp sửa ngự phong bay lượn, đầu gối hơi hơi cong, bàn chân đang nhẹ nhàng gõ dưới đáy bệ cửa sổ. 1, 2, 3. Phương Tu đi ra lối đi, bước ra lầu trọ, đối phương giống như ngắt lấy đồng hồ bấm dây, nhảy một cái từ trời cao nhảy xuống, mang theo lực lượng khổng lồ, một đúa gõ tồi tệ đầu của Phương Tu. Thủ đoạn kia là tương đối tàn nhẫn, đúa phá vỡ sọ não lún vào trong đó, Phương Tu không kịp phản ứng chút nào, liền thoáng cái quỳ xuống. Hung thủ đem búa rút ra, nhất thời óc não cùng huyết dịch hào hào rào rạc bắn tung tóe đi ra, thi thể của Phương Tu té xuống đất thời điểm, không biết là bởi vì không chết hẳn hay là bởi vì thần kinh co quắp, bắn ra, giống như cái vùng vây dây chết tôn hùm mở dạng, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Ta chết. Phương Tu mặt dán vào xi măng mặt đất, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, mắt nhìn đến hết thể hóa thành mông lung, cuối cùng lâm vào hắc ám. Tí tách. Thanh âm này thật giống như một giọt nước ở trong thế giới, phá vỡ hết thể không gian cùng trật tự, nhấc lên vô tận gợn sóng, theo thời không dài trong sông, một cái không nhìn thấy hư ảo tay, bắt được Phương Tu ý thức cùng linh hồn. Không có thị giác, đây là lấy một loại kỳ lạ mà quỷ bí góc độ đối đai cái thế giới này, cả thế giới, cao ốc, đại địa, hết thể đều hóa thành ô vương cùng đường cong. Sau đó ô vương cùng đường cong không ngừng hư hóa, hết thể đều đang điên cuồng lui về phía sau, hóa thành tàn ảnh, đường cong cùng đường cong thống nhất biến mất. Cả thế giới biến thành một mảnh trắng tuyển. Phương Tu nhìn thấy một cái màu bạc đồng hồ bỏ túi theo chân trời rũ xuống, màu bạc đồng hồ tinh xảo mà hoa lệ, tràn đầy cổ điển ung dung phong cách, lại khổng lồ chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Đại Phương Tu thậm chí cũng không thể nhìn thấy nó toàn thể. Phương Tu ở trước mặt của nó, nhỏ bé giống như một hạt cát, lơ lửng ở trước mặt của nó, toàn bộ thế giới màu trắng, chỉ còn lại Phương Tu cùng cái này to lớn đồng hồ. Đồng hồ báo thức tinh xảo khó có thể tưởng tượng, ở trên vỏ đồng hồ hết thể có thể dùng đến tính giờ công cụ không ngừng hiện lên mà có huyễn diệt, đồng hồ bóng, bóng mặt trời, đồng hồ nước, hương triện, đồng hồ cát, đồng hồ đèn liền dầu, đồng hồ nến vân vân, Phương Tu đã gặp, chưa từng thấy, biết đến cùng không biết hết thể tính giờ công cụ, đều có thể ở phía trên nhìn thấy. Nội bộ hiển lộ ra một góc, có thể nhìn thấy do vô số nhỏ bé rậm rạp chẳng chịt bánh răng tạo thành, phía trên càng là khắc lấy vô số ký hiệu đặc thù. Tí tách. Làm Phương Tu nhìn chăm chú đến nó thời điểm. Đồng hồ báo thức đồng hồ bấm dây, rốt cuộc bắt đầu chuyển động, bất động bánh răng giống như phản ứng dây chuyển đồng thời đi theo vận chuyển. Tí tách, tí tách, tí tách. Chạm giống in hoa kim chỉ dây chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp cận tàn ảnh, kéo theo kim chỉ phút cũng cùng nhau kịch liệt xoay tròn. Đinh đông. cuối cùng giống như chuông báo động gõ, tỏ vẻ thời gian đã đến. Thời khắc này, Phương Tu mở ra hai mắt của mình, hắn lại tỉnh rồi. Phương Tu nhìn lấy trong gương chính mình, một tay bưng rửa mặt ly, một tay cầm bàn chải đánh răng, đột nhiên run giật mình, trên tay bàn chải đánh răng cùng ly đồng thời rơi vào trên đất. Cái quỷ gì? Phương Tu đờ đã ngẩng đầu lên nhìn về phía Lịch Văn Niên, phía trên thời gian là 8 giờ 11 phút. Mặc dù không biết tình huống, nhưng là Phương Tu trực giác cùng trước đây nhìn thấy hết thảy nói cho hắn biết, hắn chắc là lần nữa về tới vài chục phút trước, mà giờ khắc này ở bên ngoài lầu trọ, có một tên đang nhìn chằm chằm chuẩn bị giết chết chính mình. Cái kia búa phá vỡ đầu lâu cảm giác đau đớn, cùng đối mặt tử vong tuyệt vọng, như cũ sâu đậm khắc ấn ở trong đầu của Phương Tu. Phương Tu không biết đối phương tại sao nghĩ muốn giết mình, nhưng Phương Tu biết, hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, nhất định phải để cho đối phương cũng nếm thử một chút cảm thụ của hắn. Tên kia chắc là theo thang lầu lầu 2 của kẹo cửa sổ nhảy xuống, hiện tại khẳng định còn ngồi xổm ở nơi đó. Đây là một trận có dự mưu, có kế hoạch mưu sát. Phương Tu giận không kèm được vọt vào phòng bếp, cầm lên một cây dao gọt trái cây, quyết định đi lên lầu làm thịt tên con kia, hắn mới vừa đánh lén mình, lần này nên đổi chính mình đi lên cho hắn đưa ấm áp cùng vui mừng. Phương Tu tức giận dị thường, nhưng cũng không phải là cái gì mãng hàng, chẳng qua là hắn không tin, tự mình biết vị trí cùng cử động của đối phương, đánh lén cũng sẽ làm bất quá đối phương sao. Đây quả thực là đối với thực lực hắn làm đủ, từ nhỏ đến lớn đánh nhau hắn liền không có nhượng bộ qua. Hắn thận trọng đẩy cửa ra, dọc theo cầu thang đi lên nhón chân, dựa vào cầu thang tay vịn chậm chạp đi lên, sau đó ngẩng đầu lên bí mật quan sát đối phương rốt cuộc ở nơi đó cùng đối phương chiều hướng. Nhưng mà Phương Tu mới vừa nhìn thấy đối phương thời điểm, hung thủ đã sớm phát hiện tung tích của Phương Tu, hơn nữa đã sớm ngồi xong chuẩn bị. Hắn rốt cuộc thấy được giết hắn hung thủ rốt cuộc là dạng gì, đây là một cái trên đầu mang theo màu đen cái mũ, một thân màu đỏ thức ăn ngoài dùng nam nhân. Phương Tu nhìn thấy hắn thời điểm, đối phương đã vọt xuống tới. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, bước chân như bay, hắn cũng không phải là theo trên bậc thang lao xuống, mà là giẫm đạp vách tường nằm ngang xuống, bước chân giống như bám vào ở vách tường, không nhìn sức hút của trái đất sẽ qua. Tốc độ, tàn ảnh, nhanh như tia chớp. Lên tay, vốn người, vung phủ, hợp thành tức giận. Sắc bén búa lóe lên hàn mang, Phương Tu còn chưa phản ứng kịp, đối phương lưới búa cũng đã xẹt qua cổ của Phương Tu, sức mạnh vô cùng khó tin. Trực tiếp cắt ra thịt, chém đứt xương cổ. Phương Tu cả đầu đều bị bổ xuống, đầu lâu tại trong bầu trời lật mấy vòng, giống như một cái nát quả banh gian nện xuống đất, trong cổ bắn ra máu tươi, nhuộm đỏ cả lầu thang nói. Tốc độ, sức mạnh, kỹ xảo, ý thức toàn phương vị nghiền ép, mê phong tao chạy chỗ, để cho Phương Tu biết hắn thất bại cùng tử vong cũng không chỉ là bởi vì đánh lén, lần này người ta là mặt đối mặt vừa qua khỏi hắn. Người ta là bằng bản lĩnh giết chính hắn, không thể nói hắn đưa đầu người. Tí tách. Giống nhau như lúc cảnh tượng một lần nữa xuất hiện, ý thức cùng linh hồn tối lui, thế giới hư hóa, tiến vào một cái hoàn toàn thế giới màu trắng, to lớn màu bạc đồng hồ rũ xuống. Chẳng qua là, lần này không biết tại sao, trắng phao thế giới, phần đấy bị xâm nhiễm một tầng màu đen, liền màu bạc đồng hồ báo thức, màu sắc đều trở nên thâm trầm một chút, theo tiếng chuông gõ, tuyên bố kết thúc. Vẫn là trước cái gương đó. Như cũ cầm lấy ly nước cùng bàn chải đánh răng. Phương Tu bình tĩnh đem chén nước bàn chải đánh răng ném xuống đất. Về tới phòng khách trên ghế salon, yêu thương đốt lên một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, phun ra ngoài. Mây mù lượn quanh, trong mắt là một luồng lau không đi ưu sầu, chán trường cảm giác có thể so với sắc bén ca. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên. Alo, cảnh sát sao? Chương 2, sát cơ nặng nề. 20 phút cảnh sát tới rồi, sau đó đối phương không có đem tên biến thái kia điên cuồng giết người cho mang đi, ngược lại đem Phương Tu mang đi. Thành thật khai báo chứ? Tại sao phải nói xạo cảnh sát? Trong cục cảnh sát người đến người đi, một người trung niên mặt chữ quốc nam nhân nghiêm khắc nhìn lấy Phương Tu. Ngươi cảm thấy rất thú vị sao? Nguyên bản bình tĩnh ngữ khí thoáng cái chuyển thành tức giận, vô án. Ngươi cái này gọi là lãng phí cảnh lực tài nguyên ngươi biết không? Dựa theo luật pháp chúng ta có thể tạm giữ ngươi. Thật sự có biến thái điên cuồng giết người, hắn cầm lấy búa, liền đứng ở nhà ta phía trên phía trong cầu thang lầu, còn mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu, không tin. Các ngươi có thể nhìn theo dõi, phía trong cầu thang lầu có theo dõi, tuyệt đối đấu giá được. Phương Tu muốn giải thích một chút. Ngươi ở cái gian phòng kia nhà trọ rất cũ rồi, theo dõi đều bị hư, chẳng qua là bày làm ra vẻ mà thôi. Ngươi chính là biết cái này, mới dám nói xạo cảnh sát chính là đi, rảnh rỗi đến phát chán cảm thấy đánh 110 thú vị. Ngươi trẻ tuổi như vậy người, ta một tháng muốn bắt một nhóm trở lại, tuần lễ này ngươi đã là cái thứ ba rồi. Viết một phần giấy kiểm điểm, 1000 chữ trở lên, sâu khác một chút. Bằng không ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Cảnh sát thúc thúc nhìn qua nổi trận lôi đình, nhưng là người cũng không tệ lắm, cũng không có như cùng nói như vậy tạm giữ Phương Tu, mà là để cho hắn viết 1000 chữ kiểm điểm. Phương Tu trong bóp cảnh sát đi ra thời điểm, đã qua buổi trưa, mặt trời ngay trên đỉnh đầu, buổi chiều tia sáng lộ ra nóng bỏng, nhưng là vừa mang theo một cổ để cho người buồn ngủ lười biếng mùi vị. Phương Tu đối với công viên đường khu vực này còn là rất quen, bụng rất đói rồi, nhưng là Phương Tu lại không có một chút thèm ăn, nghĩ vẫn là cái đó muốn chính mình mệnh ra hỏa, đối phương đụng phải cảnh sát liền chạy, tỏ vẻ đối phương vẫn có kiên kỵ. Nhưng là cái đó muốn giết chết chính mình ra hỏa, chắc chắn sẽ không như thế liền từ bỏ ý đồ. Nhà là không thể trở về, nhất định phải tìm một chỗ tránh hôm nay, sau đó làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên người của ta tình huống quỷ dị này rốt cuộc là bởi vì cái gì. Còn là ai muốn giết? Phương Tu lo lắng theo đại đạo chuyển hướng đường mòn, tiến vào một cái ngõ hẻm, mới vừa theo trong ngõ nhỏ đi ra, Phương Tu liền cảm giác đầu gặp đòn nghiêm trọng, cả người đều thoáng cái đã mất đi sức mạnh bị mang bay, có một loại bay lượn trên không trung cảm giác hôn mê. Một viên đạn đánh xuyên Phương Tu cái chán, tại Phương Tu cái hót mở ra một cái lớn chừng quả đấm động, Phương Tu thoáng cái đụng ngã thùng rác, ngã xuống trong đống rác. Tử vong trong nháy mắt, Phương Tu thấy được đối diện một cái nhà lạnh tanh đổ ra dụng thương thành trên nóc cao ốc. Một cái bóng dơ lấy súng hướng ngay chính mình. Mã Đức. Súng bắn tỉa. 30. Lần này đã là lần thứ 3 tử vong, Phương Tu lần nữa trải qua cái đó đồng hồ báo thức không gian, chẳng qua là nguyên bản thuần thế giới màu trắng phần đáy, đã biến thành một mảnh màu đen vũng bùn, mà trên người của Phương Tu, cũng nhiễm phải một chút điểm màu đen, giống như thối giữa hắc ban. Mà đồng hồ báo thức vỏ ngoài bên trên, cũng bị màu đen thật sự ô nhiễm, xuất hiện sét ăn mòn tình huống. Cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói, trọng sinh là có hạn chế đấy. Tiếp tục như vậy, ta không có khả năng một lần lại một lần trọng sinh đi xuống, nếu như chết lại đi xuống, ta khả năng liền thật sự chết rồi. Ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại cục diện này, sống sót, sau đó, làm thịt con chó kia đấy. Phương Tu đã xuất ly với nổi giận. Phương Tu lần nữa về tới cửa cục cảnh sát, cùng hắn mới vừa bước ra cửa chính thời điểm, giống nhau như lúc tư thế, sau lưng cảnh sát đại thúc linh tinh lại nhảy âm thanh. Như cũ vang dội bên tai bờ. Phương Tu ung dung thản nhiên hướng về đi ra bên ngoài, chẳng qua là trong ý nghĩ, từng cái ý tưởng cùng thắc mắc không ngừng toát ra, sửa sang lại ra Phương Tu câu trả lời mong muốn, Phương Tu ý đồ từ trong đó, tìm ra bản thân đối mặt tuyệt cảnh tử cục đột phá khẩu. Nhưng là, hắn thời gian còn thừa lại không nhiều lắm, ngắn thì vài chục phút, nhiều thì lại trì hoãn một hồi, một viên đạn sẽ lần nữa xuyên thấu đầu lâu của hắn, để cho hắn lần nữa nếm thử một chút mùi vị của tử vong. Vấn đề thứ nhất, đối phương làm sao sẽ biết ta muốn từ nơi đó trải qua. Tính toán chuẩn xác như vậy, đã sớm dự liệu tốt rồi ở nơi nào chờ đợi mình. Phương Tu đông nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua bầu trời, thật giống như cổ đau xót ngắt lắc một cái, lập tức thấp xuống, nhưng là trong nháy mắt, hắn đã thấy được sau lưng ánh mắt góc chết chỗ một chiếc máy bay không người. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Phương Tu tiếp lấy đi về phía trước, biết rõ chính mình thứ nhất nguyên nhân tử vong. Như thế cái thứ hai, vì sao còn không sớm ra tay? Mà là hết lần này tới lần khác muốn tại trong hẻm nhỏ ưu ám động thủ. Một là đối phương đang kiêng kỵ, hắn cũng không muốn muốn ở trong xã hội làm ra ảnh hưởng to lớn. Hai là, đối phương khả năng cùng trên người của ta phát hiện quỷ dị trọng sinh có liên quan, rất có thể là hướng về phía cái đó cổ quái đồng hồ báo thức mà tới, hắn muốn giết chết ta, sau đó từ trên người ta cướp đi vật như vậy. Cho nên hắn yêu cầu thi thể của ta, không thể tại trước mặt mọi người giết chết ta. Phương Tu hiện tại có thứ nhất trốn cách tử vong lựa chọn. Chỉ cần mình đợi đang nháo chuyện hoặc là trong cục cảnh sát, đối phương cũng không dám tùy tiện động thủ, chẳng qua là tiếp tục như vậy, chẳng qua là có tính cách tạm thời trốn tránh, quá mức bị động. Cái thứ hai là vượt khó tiến lên, giết chết đối phương, như vậy thì có thể giải quyết triệt để nguy cơ, mà lại đạt được câu trả lời, chỉ bất quá độ khó lớn khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể không dự kiến tính. Nhưng là Phương Tu không do dự chút nào lựa chọn cái thứ hai, cho nên bây giờ, chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng rồi. Như thế nào mới có thể giết chết đối phương? Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhà cỡ nhỏ siêu thị, lập tức một cái ý nghĩ cùng kế hoạch toát ra. Phương Tu đi vào, mua một ổ bánh mì, một ống dùng để lau bánh mì sốt cà chua, nhìn qua giống như kem đánh răng cái loại này, một cái dùng để gọt bút máy tiểu đao. Tính tiền. Phương Tu đã đứng ở trước quầy thu tiền, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, không nhìn thấy máy bay không người cái bóng, vào lúc này chắc là ở phía trên nhìn xuống. Phòng ngừa Phương Tu từ cửa sau chạy trốn đi. 15. Muốn túi sao? Nữ tính nhân viên thu ngân nói. Không cần rồi. Phương Tu đi ra ngoài, mở ra bao bì bánh mì, nhét vào miệng dùng sức lôi xé, cả người đều cảm giác huyết mạch bành trướng lên. Phương Tu là một cái người tỉnh táo hài hước, trời sinh liền nắm giữ một bộ đại trái tim, cho nên lần lượt tử vong, hoàn toàn không đủ để ép vỡ Phương Tu, ngược lại thả Phương Tu trong huyết mạch cái loại này trời sinh theo đuổi kích thích cùng khẩn trương thiên phú phát tỏa ra ngoài. Hiện tại trong ngực Phương Tu cất một thanh chỉ có thể gọn bút máy tiểu đao, liền giống với một cái mới vừa ra cửa cất đồ lạng kiếm thanh đồng học sinh tiểu học. Mà hắn phải đối mặt, chính là một cái kinh nghiệm phong phú, ý thức siêu quần, chạy chỗ lẳng lơ còn có thần trang vương giả, nhưng là Phương Tu cảm thấy không có gì phải sợ, hắn chính là muốn làm thịt hắn. Hắn muốn để cho đối phương nếm thử, cái loại này tử vong phủ xuống sợ hãi và đau đớn, cái loại này đang rẽ rủa bên trong bất lực nhìn mình máu tươi chảy như dòng nước, từng chút chết đi tuyệt vọng. Thời gian so với nguyên định trễ 3 phút, vẫn là cùng một cái giao lộ, Phương Tu đem bánh mì túi ném vào thùng rác, đón lấy cửa ra đi ra ngoài. Nghịch quang, ánh sáng của mặt trời tuyến theo đầu hẻm chiếu vào, xám trắng tấm đá, màu xanh là cây thùng rác, Phương Tu mới vừa bước ra hẻm nhỏ, một viên đạn liền từ đối diện trên lầu chót trong nòng súng phun ra ngoài. Phương Tu hét lên rồi ngã gục, vỡ ra thùng rác ngã xuống bên trong một đống rác. Mà đối diện trên lầu chót người, ánh mắt lộ ra vẻ bưng lỏng, liền nhìn cũng không nhìn. Hắn liền xác nhận đối phương đã tử vong, hắn đối với thương pháp của mình phi thường tự tin, lại càng không tin một người bình thường như vậy, có thể tránh thoát đạn của mình. Huýt sáo lên, nhanh chóng tháo ra khẩu súng, thuần thục giống như trải qua trăm ngàn lần huấn luyện, sau đó đem linh kiện bỏ vào chính mình hộp thức ăn ngoài, ôm lấy nó nhanh chóng nhảy mấy cái, đi xuống thang lầu cưỡi chính mình xe điện, hướng về cái này giao lộ mà tới. Nơi này bình thường liền không có người nào, chớ nói chi là vào lúc này vẫn là hơn 1 giờ chiều, là người ít nhất thời điểm. Hắn cũng không lo lắng có người trải qua nơi nào nhìn thấy thi thể của Phương Tu. Chương 3, giết ngược lại khi đến đường cùng. Xe điện dừng ở hẻm nhỏ miệng, một cái mang theo màu đen cái mũ nhìn qua giống như là thức ăn ngoài viên nam nhân đi vào, gần 30 tuổi, gầy gò cường tráng thể trạng, lão luyện tác phong, nhưng mà đây là một người ngoại quốc, rõ ràng cùng Phương Tu họa phong khác xa người da trắng tướng mạo. Hắn đi về phía đến tại đống rác, bị bộ phận rác rưởi chìm ngập thi thể, giờ phút này trên mặt của Phương Tu hoàn toàn mơ hồ. Cái hốt cũng là dính đầy huyết dịch, nhìn qua kinh khủng dị thường, phảng phất chết không thể chết lại. Người đàn ông da trắng nắm lấy cổ áo của Phương Tu, đưa hắn theo trong đống rác nói ra. Vào lúc này, nguyên bản hẳn là chết hẳn Phương Tu đột nhiên mở mắt, sắc bén ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lùng hàn quang cùng lúc đó giấu tại trong tay phải khó mà phát hiện tiểu đao lộ ra, sâu sâu mang theo hắn tất cả sức mạnh xẹt qua cổ của đối phương. Sắc bén tiểu đao sâu đậm cắt cổ của đối phương ra thịt, mà đối phương một tay nắm Phương Tu. Khoảng cách này liền phản ứng cùng làm ra tránh động tác khoảng cách cũng không đủ. Máu tươi rào một cái bắn tung tóe ra, vài Phương Tu một mặt, máu tươi tích tích đáp đáp theo trên mặt Phương Tu chảy xuống, đem Phương Tu áo quần và ánh mắt đều nhuộm đỏ. Giờ phút này ánh mắt của Phương Tu cùng biểu tình, hung ác giống như đến từ ác quỷ của địa ngục. Người đàn ông da trắng vào lúc này một cái tay khác cũng không có phản xạ có điều kiện muốn che vết thương của mình, ngược lại là muốn từ bên hông rút súng lục ra muốn phản kích. Nhưng là mới vừa rút ra, Phương Tu một tay đem đối phương đạp đi ra ngoài, khẩu súng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đối phương che cổ của mình không ngừng lùi lại, tựa vào trên tường. Hắn không dám tin nhìn lấy Phương Tu, giống như cùng trước hắn không hiểu, Phương Tu tại sao báo cảnh sát một dạng, giờ phút này hắn cũng không hiểu, Phương Tu tại sao không có trúng thương, tại sao thật giống như đã sớm biết hắn muốn ám sát hắn. Làm sao có thể? Ách! Ách! Làm sao có thể hắn đem hết toàn lực bưng kín cổ của mình? Nhưng là như cũng không cách nào ngăn cản máu tươi tràn ra, hắn nói là tiếng Anh, bởi vì tiết tấu quá nhanh, Phương Tu đều không có nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng là Phương Tu cũng không muốn biết hắn nói cái gì, chẳng qua là thưởng thức hắn đối mặt tử vong thời điểm tuyệt vọng biểu tình. Tính mạng đối phương lực phảng phất cường hãn dị thường, máu tươi không ngừng phun mạnh ra tới, giống như suối phun một dạng, thương thế như vậy biến thành người khác đều sẽ lập tức chết đi, nhưng là đối phương lại vẫn có thể chống giữ không có lập tức chết đi. Hắn trong con mắt hoàn toàn là kinh hoàng cùng không dám tin tưởng, không dám chút nào tin tưởng chính mình sẽ chết ở chỗ này, chết ở một cái một ngày trước, vẫn là trong tay một cái phổ thông dân đi làm ra hỏa. Ôi chao nhé! Phải chết rồi, phải chết rồi, phải chết rồi! Phương Tu nhặt lên tay của đối phương thương, trên mặt đã lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười, hay hoặc là có thể nói là dương dương đắc ý. Lần này đến phiên ngươi. Hắn tìm được bảo hiểm vị trí, dùng ngón tay mở ra nó, sau đó nhắm ngay người da trắng sát thủ đầu. Giải nhẽ. Lạp lạp rồi. Phương Tu nhuốm máu gương mặt lộ ra khoa trương nụ cười, máu đỏ mặt cùng sâm bạch răng, lẫn nhau nổi bật, chân mày khinh bạc dơ dơ lên. Ê! Ách! Cái kia nụ cười dễ cợt cùng cần ăn đòn chính là lời nói, để cho đối phương không cam lòng cùng tức giận đạt tới cực điểm. Trong mắt cái loại này cừu hận phảng phất lộ ra quan tới, đem Phương Tu xé rách, nhưng là giờ phút này thân thể nhưng bởi vì máu tươi đại lượng chảy mất mà mất đi sức mạnh, cổ họng bởi vì bị phá vỡ ngay cả lời cũng không nói ra được, chỉ có thể phát ra thanh âm quái dị. Vào lúc này, trên người người đàn ông da trắng sắp gặp tử vong, đột nhiên xảy ra nào đó kịch biến, thật giống như khí cầu bành trướng lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn xấu xí, da thịt bên trên thấm ra từng cổ một chất lỏng màu xanh lục, vảy màu đen theo dưới da mặt mọc ra. Trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện đằng quai hàm, ánh mắt đều biến thành một loại để cho người chán ghét màu xanh lá cây, giữa ngón tay cũng bắt đầu xuất hiện phác, hoàn toàn mất đi nguyên bản thân bộ dáng, vết thương của hắn thậm chí đều bắt đầu khép lại, thanh âm của hắn cũng biến thành khủng bố mà khàn khàn. Đáng chết! Ta muốn làm thịt ngươi! Làm thịt ngươi! Phương Tu mặc dù không biết xảy ra tình trạng gì, có thể cũng biết, đối phương đây là muốn biến thân A. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, cứng rắn chờ đợi người khác biến thân hoàn thành, sau đó hoàn thành lịch tập giết ngược loại chuyện ngu này, Phương Tu không biết làm. Phương Tu không chút do dự tại ngay từ đầu phát hiện thời điểm không đúng liền bóc cò, một bên lui về phía sau, một bên hai tay cầm súng hướng về đối phương xạ kích, tên kia vừa định nào xuống, đầu liền cho đánh cho thành cái dưa hấu nát, sau đó nhào ngã trên đất. Phương Tu không quá yên tâm, lại hướng về mà bổ hai phát súng, sợ hai quái vật này cùng mình trước một dạng, chơi đùa nổi lên giả chết một chiêu này. Xác định đối phương chân chính chết đi sau, Phương Tu bắt đầu lục soát nổi lên đối phương thân, đem trên người đối phương ví tiền, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động toàn bộ đều lấy đi. Thi thể làm sao bây giờ? Phương Tu nhìn lấy thứ này thi thể, nhìn qua sắp tới 2M, hoàn toàn không có ai bộ dáng, cái này hoàn toàn phá vỡ Phương Tu đối với xã hội hiện đại thưởng thức, làm sao sẽ tồn tại như vậy quái vật? Phương Tu nhìn về phía bốn phía, vừa vặn nhìn thấy một tòa cống thoát nước nắp giếng, Phương Tu dùng sức đem nắp giếng giơ lên, sau đó đem thi thể đẩy vào, sau đó lại đắp lên. Xác nhận không có còn lại cái gì sau, Phương Tu đem trên người máu tươi rầm rề áo cởi xuống, lau sạch cả mặt trên đối phương máu tươi cùng trước tô đi lên sốt cà chua, sau đó lại đem trên mặt đất máu tươi đơn giản lau một chút. Vào lúc này, Phương Tu thấy được trước cái đó người đàn ông da trắng màu đen cái mũ, nhặt lên, mang ở trên đầu của mình, sau đó nhảy lên đối phương xe điện, mở ra phía sau dương thức ăn ngoài đem áo ném vào, bất quá vừa vặn nhìn thấy dương thức ăn ngoài bên trong súng bắn tỉa. Ta ngày hôm nay đụng phải rốt cuộc là cái chuyện quỷ gì? Phương Tu đậy lại cùng dương thức ăn ngoài, liền như vậy để trần cánh tay khởi động xe điện đi xa, vành nón hơi hơi thấp kém, che kín khuôn mặt của mình, liền như vậy một đường bay nhanh, cách xa cái này đối với Phương Tu mà nói, quả thật là giống như là sinh mạng bước ngoặt địa phương. 16. Đông môn khu phụ cận trong một quán trọ nhỏ, Phương Tu mở ra một tạm thời căn phòng, nhà Phương Tu mấy ngày nay là không dám trở về, ít nhất đến hiểu rõ tình huống, xác định không có nguy hiểm sau, Phương Tu trở về nữa. Phương Tu tắm xong tựa vào phía trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc hút, nhìn lấy lầu xuống xe tới xe đi, Phương Tu vào lúc này mới cảm giác được một cổ sợ cùng áp lực cảm giác xông lên đầu tới. Phương Tu cho tới bây giờ không có phát hiện chính mình có gan to như vậy, làm ra cử động điện cùng như vậy, hơn nữa ổn định lại tia không hoảng hốt chút nào đưa nó thật đi ra ngoài. Đang đối mặt họng súng trang trúng thương thời điểm, hắn cảm thụ viên đạn theo cạnh cổ mình sắt qua, lại không có chút nào tâm tình, thật giống như khi đó khống chế thân thể mình không phải là chính mình, mà là một người khác một dạng. Chính mình liền như vậy giết mất một cái khủng bố sát thủ máu tanh, giống như giết rớt một cái heo chó, tự đối mặt thời điểm tử vong, tỉnh táo giống như chết mất cái đó không phải là chính mình. Kế tiếp nổ súng, đem thi thể đẩy vào cống thoát nước, rời đi, thuận sướng Phương Tu đều không thể tin được, Phương Tu cảm giác chính mình ở trên mũi đao khiêu vũ, mấu chốt chính mình nhảy phi thường chót lọt, giống như trời sinh vũ giả. Phương Tu hít sâu một hơi khói, thuốc, phun ra ngoài, là đương thời ta bị ác quỷ bám vào người. Còn là nói, ở sâu trong nội tâm của ta, cho tới bây giờ liền khát vọng không tầm thường cùng đeo đuổi loại kích thích này cùng khẩn trương cảm giác. Phương Tu đem thuốc cán diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, sau đó theo bên cạnh cửa sổ đứng lên. Hiện tại tới sửa sang một chút suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì? Số 1, hiểu rõ tên sát thủ kia tại sao phải giết chính mình, thân phận của hắn rốt cuộc là cái gì? Thứ 2, biết rõ ta loại này không ngừng trọng sinh năng lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 4, người nhặt xác ban đêm, sách mới cầu phiếu đề cử. Phương Tu mở ra chính mình một mực tắt máy điện thoại di động, ném vào trên bàn. Vừa lấy ra chính mình từ trên người sát thủ người da trắng đó lấy được đồ vật. Ví tiền, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay. Cộng thêm một cây súng lục, một cái súng bắn tỉa, một bộ xe điện. Trừ xe điện dừng ở dưới lầu trở ra, năm hạng đồ vật toàn bộ đều ở trước mặt của Phương Tu xếp thành một hàng, trong đó súng bắn tỉa chứa ở bên trong hộp thức ăn ngoài, Phương Tu ở trong đó còn chứng kiến bị dùng súng lục băng đạn cùng viên đạn. Phương Tu đầu tiên cầm lên là điện thoại di động của đối phương, ở thời đại này. Điện thoại di động người ghi chép một thói quen của cá nhân cùng sinh hoạt trong vòng hết thảy, muốn tìm được đầu mối gì, điện thoại di động nhất định là nhanh nhất. Bất quá Phương Tu lại phát hiện điện thoại di động của đối phương liền khóa cũng không có khóa, nội bộ thứ gì cũng không có, không có người liên hệ, không có tin nhắn cũng không có ảnh chụp, liền phần mềm đều là nguyên trang, không có bất kỳ đổ bộ dấu hiệu, sạch sẽ giống như là từ trong tiệm điện thoại di động mới vừa lấy ra một dạng. Chẳng lẽ là hai cái hệ thống, một cái là bình thường sử dụng hệ thống, một cái khác là mã hóa hệ thống. Phương Tu nhìn một chút cái này không có bảng hiệu điện thoại di động thông minh, cảm thấy loại khả năng này lớn vô cùng, quyết định phía sau tìm người nhìn một chút. Trong bao tiền có 2.000 nhân dân tệ, 3 tấm thẻ, không có thể chứng minh thân phận đồ vật, một tấm Phương Tu không nhận ra màu xanh da trời thẻ ngân hàng, chính diện một cái phiêu giật giờ vê đút cùng với số thẻ ngân hàng, sau lưng là viết cái này ngân hàng điện thoại cùng trang web. Phương Tu lục soát một cái, lại căn bản không có tìm thấy được tên cái ngân hàng này, càng không có trang web này. Tấm kế tiếp thẻ nhìn qua càng thần bí khó lường, phía sau là một cái màu đen nước xoáy, chính diện chính là chỉ có một con mắt, không có gì cả viết, căn bản cũng không biết tác dụng. Cuối cùng một tấm thẻ là một tấm quầy rượu thẻ, cắt, thẻ là màu đỏ, cũng không phải thường gặp cái loại này đỏ. Phương Tu nhìn qua lần đầu tiên, liền cảm giác cái này màu sắc cùng theo cái đó sát thủ người da trắng cổ phun tràn ra máu tươi một cái màu sắc, u ám máu đỏ thấm người. Phía trên dùng tiếng Trung viết quầy rượu hắc đường 4 chữ. Logo là một cái màu đen kẹo, nhưng là Phương Tu nhìn qua càng cảm giác hơn giống như là một cái dấu môi son. Trên sông trong vùng Tây đường số 103. Phương Tu ghi nhớ địa chỉ này, quyết định phía sau đến chỗ này kiểm tra một chút, cái thẻ quầy rượu này bị sát thủ người da trắng mang theo người, tỏ vẻ hắn hoặc là thường xuyên đi như vậy quầy rượu, hoặc là cái quầy rượu này có một ít điểm đặc biệt, bất luận loại nào, đều đáng giá Phương Tu đi xem một chút. Phương Tu đem ví tiền vứt bỏ, tiền cùng thẻ là cùng nhau bỏ vào trong túi. Chi phối một phen sau, Phương Tu là cầm lên súng lục, đây là một cái Glock 17 hình súng lục, bảo hiểm ở phía trên có súng, nhìn một cái liền có thể tìm được, vô cùng đẹp trai. Phương Tu bình thường thích xem phim đấu súng, nhưng là vẫn là lần đầu tiên đụng phải cùng nhìn thấy loại này người thiệt. Phương Tu lần nữa mở chốt an toàn, hai tay cầm súng, nhắm vào bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó miệng phát ra giống như nổ súng âm thanh, ẩm. Đem chơi một chút, Phương Tu liền hài lòng thu vào. Đem người da trắng quái vật sát thủ vật lưu lại toàn bộ sửa sang lại, lần nữa bắt đầu chính mình cái kế tiếp thăm dò. Hắn ở trong phòng tìm một cây viết, đem chính mình rộng thùng thình trong quần jean một cái nổ thẻ bục móc ra. Phương Tu không ghi nhật ký, nhưng là ưa thích đem một chút chuyện trọng yếu ghi xuống, phòng ngừa chính mình quên, loại chuyện này hắn cũng không cần điện thoại di động ghi chép, nếu so sánh lại, hắn càng thích quyển sổ, có lẽ là bởi vì khi còn bé làm thành thói quen, hắn làm việc đều tương đối có điều lý. Phương Tu nhớ lại chính mình tối hôm qua mộng cảnh, còn có chính mình mỗi một lần tử vong tình huống các loại trong không gian màu trắng to lớn màu bạc đồng hồ báo thức, từng chút phân tích lên trên người mình quỷ dị năng lực, coi như mình có thể nghịch cảnh giết ngược đối phương mang theo, càng có thể là Phương Tu sau đó dựa vào sinh tồn trọng yếu dựa vào, Phương Tu có nhất định muốn biết rõ ràng trên người mình năng lực quỷ dị này cùng màu bạc đồng hồ báo thức hết thảy. Một màu bạc đồng hồ báo thức, suy đoán khả năng cùng ta trọng sinh năng lực có liên quan. Hai trọng sinh do tử vong kích thích. Mỗi một lần tử vong đều sẽ tự động kích hoạt màu bạc đồng hồ báo thức, trở lại ước chừng 15 phút trước. Ba mỗi một lần tử vong, màu trắng không gian cùng màu bạc đồng hồ báo thức, phần đấy đều sẽ thẩm thấu xuyên qua tới màu đen ô nhiễm sức mạnh, ô nhiễm linh hồn của ta, màu trắng không gian cùng màu bạc đồng hồ báo thức, suy đoán có thể là tử vong trọng sinh phải trả giá cao, thật sự lấy cái chết trọng sinh rất có thể cũng không phải là không có hạn chế, đến nhất định số lần sau, ta có thể sẽ trực tiếp chết đi, hoặc là phát sinh nào đó đáng sợ mà khủng bố chuyện quỷ dị. Bốn đợi bổ sung. Khép lại quyển sổ, duỗi người, Phương Tu cầm lên điện thoại di động của mình, quả nhiên phía trên một nhóm điện thoại nghe hụt, đều là mình đi làm nhà kia đồ điện gia dụng công ty quản lý đánh tới, còn có mấy cái tin nhắn ngắn, ngữ khí phi thường ảo não cùng sinh khí, trực tiếp nói cho Phương Tu ngày mai không nên tới rồi. Phương Tu mới vừa tốt nghiệp, ngay tại trong nhà công ty kia làm nghiệp vụ viên, đã làm gần một năm, bất quá bởi vì công ty này nghiệp vụ chủ yếu là bảo vệ một chút khách quen cũ, Phương Tu loại này đáng yêu tân tiến đi. Căn bản là bị lão đồng nghiệp gạt bỏ, chèn ép, coi như là làm chút một chút thành tích đi ra, khai thác ra mới khách hàng, cũng đều bị thủ trưởng cầm đi. Phương Tu không có cách nào, vạn phân bất đắc dĩ, chỉ có thể cóng lấy sau lưng cấp trên bán công ty khách hàng tài liệu, hoặc là đem công ty đơn tiếp đó, cầm đến công ty khác đi làm, đen trung gian tiền, cũng hoặc là tại đem nguyên bản quản phân phối cái đó thương quản chen chúc đi, sau đó lần nữa cùng một nhà khác phân phối ký tiền huê hồng tiền huê hồng. Chỉ có như vậy, bắt được một chút mỏng manh chi phí, mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt cái bộ dáng này. Ai, không có cách nào sinh hoạt. Chính là chật vật như thế. Bất quá bây giờ nhìn lại phần này công việc gian nan Phương Tu là không làm tiếp được rồi, chỉ có thể phát một phần từ trước tin nhắn, liền trở về đi thu dọn đồ đạc cầm đến tháng này tiền lương ý tưởng cũng không có, ngược lại nên bắt được đều không sai biệt lắm lấy được rồi, chút tiền lương này, sẽ để lại cho vậy không có lương tâm đám lao bản lòng dạ đen tối nhìn một chút, để cho bọn họ biết hắn là một cái bao nhiêu chính trực mà vô tư nhân viên. Chính mình tại công ty cần cù làm việc xong toàn bộ không phải là vì tiền, mà là vì mộng tưởng, liền để cái này bẩn thỉu kim tiền ô nhiễm ánh mắt của bọn họ, xấu hổ tâm linh của bọn họ. Giờ phút này sắc trời đem ám, cả ngày hôm nay đủ loại đột phát tình trạng, đem Phương Tu hao tổn đến sức cùng lực kiệt, cả ngày cũng chỉ ăn một ổ bánh mì, giờ phút này Phương Tu đói không được. Phương Tu đến quán trọ đối diện một nhà cửa hàng lớn điểm một phần hâm lại thịt cùng canh, ăn xong sau, Phương Tu ngã đầu liền ngủ, mãi đến một giờ sáng lúc, Phương Tu mới bị đồng hồ hẹn giờ âm thanh đánh thức. Phương Tu như cũ rất khốn, nhưng là hắn biết chính mình đến nhất định phải lập tức dậy rồi, bởi vì, hắn đến hiện tại thừa lúc bóng đêm cùng không có ai, đem công viên đường cái ngõ hẻm kia bên trong thi thể cho xử lý xong. Đem thi thể ném ở cái đó chật hẹp cống thoát nước bên dưới, chẳng qua là kế tạm thời, Phương Tu còn không có ngốc đến cho là liền như vậy xong chuyện. Qua mấy ngày, thi thể phát nát bốc mùi, nhất định sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó thông qua theo dõi cùng kiểm soát, rất dễ dàng có thể tra được trên người của Phương Tu, hơn nữa trên khối thi thể này quỷ dị chỗ nhiều lắm rồi, càng là sau khi chết, cái kia hiển lộ ra bộ dáng, căn bản cũng không giống như một người, mà là một cái quái vật. Phương Tu cũng không muốn chọc phải loại phiền toái này, nhất định phải thừa lúc hiện tại, vội vàng đem thi thể xử lý xong. Chỉ cần đem thi thể xử lý xong, tên sát thủ này thân phận thần bí quỷ dị, lại là người ngoại quốc, từ lâu rồi, cũng liền đi qua. Phương Tu lấy ra buổi chiều liền chuẩn bị xong vải chống nước, bao tải to, sợi dây, mở điện thoại di động lên, nhìn lấy đã sớm đánh dấu tốt đường đi, đi vòng có thể có ban đêm cảnh sát giao thông cùng tuần tra cảnh sát địa phương, né tránh có nhóm lớn theo dõi con đường, liền chuẩn bị lên đường. Phương Tu rời đi thời điểm yên tĩnh, trước đài lữ điếm lao bản đang ngủ, Phương Tu cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết hắn nửa đêm rời đi. Chương 5, sắt vai mà qua nguy cơ. Phương Tu cưới xe điện, mang theo cái mũ, trên người mặc là buổi chiều theo trên sạp hàng mua tờ sợt, mặc cho ban đêm gió rét theo ống tay áo cùng cổ áo rớt vào. Đến được cái đó ưu ám giao lộ sau, Phương Tu lấy xuống xe điện phía sau ba bố, vải chống nước cùng sợi dây, nơi này vốn là dùng để đặt vào cái đó đại hộp thức ăn ngoài, nhưng là hộp thức ăn ngoài cùng với súng bắn tỉa bị Phương Tu ở lại trong phòng. Hắn mở ra điện thoại di động đèn tin đi vào, đột nhiên sáng lên hai cái con mắt màu xanh lục dọa Phương Tu một cái, để cho hắn không tự chủ được đè xuống cắm ở súng lục bên hông. Ô gào. Một cái tại trong đống rác lật đồ vật chó chạy ra, giờ phút này hướng về phía Phương Tu chó sủa, bị tên tiểu tử này sợ hết hồn Phương Tu không khỏi nở nụ cười, thu hồi phòng bị, không để ý đến nó trực tiếp hướng về bên trong đi tới, cái tên này phảng phất cũng cảm thấy Phương Tu không dễ chọc, hoặc là đánh hơi được trên người của hắn khí tức nguy hiểm không dám đến gần. Phương Tu bước nhanh đi trước, tay trái cầm điện thoại di động chiếu sáng mặt đất, tìm được cái đó nắp giếng. Chẳng qua là nhìn thấy nắp giếng trong nháy mắt, Phương Tu lập tức dừng bước chân lại, cảm giác một trận lông tơ dựng lên, bởi vì giờ khắc này nắp giếng cũng không phải là kín kẽ đắp lên, mà Phương Tu nhớ đến chính mình rời đi thời điểm, là cẩn thận kiểm tra qua, đắp chặt chẽ. Có người mới vừa tới qua. Phương Tu trong nháy mắt giống như phản xạ có điều kiện rút tay ra thường, nhắm ngay sau lưng không có ai. Phương Tu lập tức cầm súng nhìn về phía trước người, cũng không có thấy người. Phương Tu tựa vào tường trên vách đá, hít sâu hai cái khí, nhìn về phía trên đất, nhìn qua đổ lên lại có một góc không có dựng kín nắp giếng. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng sức bắt lấy giếng đắp lên lỗ, từ từ nhấc lên, đồng thời tinh thần căng thẳng, chú ý chung quanh cùng nắp giếng bên dưới bất kỳ gió thổi cỏ lay, lỗ thai cũng dựng lên, hơi động. Phương Tu đem nắp giếng nhắc tới một nửa thời điểm, chợt dùng sức, thoáng cái đem nắp giếng toàn bộ vén lên. Yếu ớt ánh trăng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống tới, mà nguyên bản không tính là sâu xuống nước giếng đạo chi trong, trống không vắng vẻ. Đệt. Phương Tu một cước đem một bên rễ kéo bình đá ra ngoài. Trong giếng thi thể biến mất rồi, đại biểu Phương Tu không cần còn muốn biện pháp xử lý thi thể, nhưng là Phương Tu lại một chút không cao hứng nổi. Thi thể biến mất độ khả thi chỉ có hai loại, thứ nhất, tên kia căn bản cũng không có chết, tại sao khi Phương Tu rời đi, hắn liền mở ra cống thoát nước nắp giếng bỏ ra, cái thứ hai là... Cái tên kia còn có đồng bạn, tại hắn sau khi chết, tìm được thi thể của hắn cũng mang đi. Vô luận loại nào, đều đại biểu Phương Tu nguy cơ lần nữa mở ra, nếu như tên kia không có chết, tuyệt đối sẽ lần nữa tìm tới Phương Tu tiến hành báo thù. Nếu như là đồng bạn của hắn, như vậy thì tỏ vẻ phiền toái hơn nguy hiểm hơn, Phương Tu sẽ một lần nữa đối mặt không biết cường địch, số lượng, mạnh yếu đều là một tần số. Lúc này Phương Tu nguyên bản nhà càng không thể trở về, vào lúc này trở về quả thật là giống như là tự đầu tự lộ. Phương Tu cái kia quán trọ nhỏ mở căn phòng cũng không có thẻ căn cước, chẳng qua là báo cái giấy căn cước số mà thôi. Phương Tu quyết định đường cũ trở về quán trọ, nghĩ biện pháp đối mặt kế tiếp nguy cơ. Theo công viên đường một đường đến Đông Môn khu cưới xe điện đến gần nửa giờ, Phương Tu một đường trở về chạy, một bên trong đầu ý tưởng nên như thế nào đối mặt khả năng sắp đến nguy cơ. Rất hiển nhiên, đối thủ cũng không phải là người bình thường, cộng thêm trên người ta màu bạc đồng hồ báo thức, ta đối mặt không phải là cái gì phổ thông sự kiện, mà là chân chính siêu phàm sự kiện. Đối thủ số lượng không biết, nhưng là khẳng định vô cùng cường đại, có thể dễ dàng làm đến súng ống vũ khí, nắm giữ ta không tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, giống như cái đó người da trắng quái vật sát thủ một dạng, có cường đại sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt, còn nắm giữ biến thành quái vật sức mạnh cùng cường hãn tự lành lực cùng với sinh mệnh lực, nếu như tồn tại đồng bạn của hắn mà nói, khả năng nắm giữ cường đại hơn quỷ dị hơn năng lực. Mà ta nắm giữ lá bài tẩy chính là có hạn trọng sinh, súng lục một nhánh, cùng với tạm thời không có bại lộ nơi ở. Một đường chạy nhanh, Phương Tu đã tới chính mình thuê lại khách sạn chỗ, hơi lộ ra vắng vẻ đồng môn khu, nhất là quán trọ con đường này, đến ban đêm ngay cả một cái đèn đường cũng không có, cái điểm này cửa tiệm càng là toàn bộ đóng, khắp nơi đều là đông nghịt một mảnh. Phương Tu đã tới chỗ góc cua, bắt đầu chậm lại, một bên ngẩng đầu lên, giờ phút này hắn đã thấy được một mình ở cái kia quán trọ bảng hiệu. Đúng. Mà lúc này đây, theo trên mái nhà đối diện một tiếng thanh thúy đích thực trầm đục tiếng vang âm thanh, tại đêm khuya lộ ra cực kỳ rõ ràng, tiếng vang này lập tức đưa tới Phương Tu chú ý. Phương Tu tầm mắt trong nháy mắt rời qua, ngay lập tức sẽ nhìn thấy mái nhà đối diện bốc lên khói trắng, ngay trước mặt Phương Tu, một phát đạn hỏa tiễn từ đối diện cái kia tòa lầu bắn mà ra, nhấc lên sóng khí, xuyên qua vào Phương Tu chỗ ở trong nhà khách sạn kia. Phương Tu kinh hãi trợn to hai mắt, liền dưới chân xe điện đều không nắm chắc ở, thoáng cái nghiêng vẹo đầu xe ngã trên đất, đem Phương Tu cũng hất tung ra ngoài. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, hỏa quang từ quán trọ lầu 3 bắn tán loạn đi ra, cả tầng lầu thủy tinh đều bị đánh nứt, một mặt vách tường đều trực tiếp sụp đổ xuống, nội bộ thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Phương Tu liều mạng trên trời ra, đứng lên, nhìn về phía quán trọ, lập tức nhìn thấy, quán trọ lầu 3 ánh lửa doanh thiên, toát ra tầng tầng khói dày đặc, mà gian phòng kia đúng là mình trước thuê lại căn phòng. ZDG. Phương Tu sợ ngây người, người sống ở hòa bình nhân đại, lúc trước liền thường kích án kiện cũng không có chân chính gặp qua, nơi nào thấy qua bực này tình cảnh, càng thêm không tưởng tượng nổi, ở trong nước, lại có không kiêng nể gì như thế người và thế lực. Mà một cái lớn lối như thế cùng người điên cuồng hoặc là tổ chức, nhưng bây giờ theo dõi hắn, nhất định muốn đưa hắn vào chỗ chết, đối với mới có thể dễ dàng tìm tới chỗ ở của hắn, mà hắn nhưng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Thì tại sao muốn giết chết hắn, càng không biết đối phương nắm giữ lực lượng cường đại dường nào cùng thế lực. Giờ phút này, đối diện cao ốc lầu trên đỉnh xuất hiện một cái bóng, ngay trước mặt Phương Tu theo lầu trên đỉnh nhảy lên thật cao, hắn sức bật kinh người vô cùng, lại vừa nhảy ra hơn 20 mét. Hắn giang hai tay ra, giống như trong gió bay lượn, nhẹ nhàng như thường xẹt qua không trung, cường hãn trệ không năng lực đã vượt qua một ít động vật, sau đó trực tiếp nằm lên quán trọ lầu 4 trên cửa sổ. Động tác của hắn lưu loát ưu mỹ, giống như trong máy truyền hình chuyển thế giới động vật trong nét động tác chậm, hắn tứ chi chộp vào vách tường, tiếp lấy ung dung hất một cái, liền dọc theo nổ tung cửa sổ vách tường tiến vào trong biển lửa, không để ý chút nào trong đó thiêu đốt hỏa diễm cùng nồng nặc bụi mù. Hắn đang tìm chính mình, hoặc có lẽ là, hắn là đang tìm thi thể của mình. Phương Tu lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Giờ phút này chung quanh nhà nhà ánh đèn sáng lên, Phương Tu lần nữa thấy được trên lầu đối diện xuất hiện lần nữa một cái bóng đen, hình như là thu dọn đồ đạc người. Từ trên nóc lầu nhảy lên, nhảy tới sau lầu trong hẻm nhỏ, 5 tầng lầu độ cao, ở trong mắt bọn họ phảng phất bị như không có gì. Còn có một người. Phương Tu biết nơi này tuyệt đối không thể dừng lại, phải lập tức rời đi, cách một con đường chỗ góc cua, Phương Tu đã dậy xe điện, cũng không quay đầu lại cười hắn trốn hướng phương xa, rất sợ phía sau cái kia hai cái nhìn qua liền không dễ chọc ra hỏa để mắt tới chính mình. Bọn họ làm sao tìm được chính mình? Đúng rồi, điện thoại di động, cái đó người da trắng quái vật sát thủ điện thoại di động. Phương Tu lập tức nghĩ tới chính mình đặt ở tạm thời trong phòng khách điện thoại di động, thời khắc này, hắn cảm giác được trên người mình mang theo điện thoại di động cũng không an toàn rồi, đối phương tuyệt đối có biện pháp thông qua điện thoại di động của mình xác định vị trí chính mình. Phương Tu lập tức dù muốn hay không đem điện thoại di động của mình theo trong túi móc ra, trải qua hai cầu thời điểm, đem điện thoại di động theo trên cầu ném xuống. Nhất định không thể để cho bọn họ phát hiện chính mình. Ngoài ra, nhất định muốn biết rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là ai. Phương Tu tại trong gió đêm cưới xe điện không mục đích gì hướng về nhất góc hẻo lánh mà đi, nhưng trong lòng làm đã quyết định. Chương 6, thời không kẻ chi phối. Thượng Hà khu quầy rượu hát đường. Trời còn mờ tối, Phương Tu cầm trong tay quầy rượu hát đường thẻ, cặp, đứng ở chỗ này thời điểm, phát hiện nơi này đã đốt thành một vùng phế tích, cánh cửa bảng hiệu rơi xuống đất, chung quanh còn kéo một vòng cảnh giới tuyến. Thiêu hủy. Nơi này trước xảy ra chuyện gì? Phương Tu quan sát nơi này một cái, phát hiện nơi này hỏa hoạn xuất hiện chắc có một đoạn thời gian, có thể nhìn thấy thế lửa rất lớn, đem toàn bộ quầy rượu cùng tầng 1 tầng 2 đều thiêu hủy rồi. Phương Tu vượt qua màu vàng cảnh giới tuyến, đi vào trong đó, tiếp lấy tờ mở sáng yếu ớt ánh sáng, Phương Tu có thể nhìn thấy, trên đất dùng phấn viết vẽ ra từng cái người té xuống đất sao chép vết tích. Thoạt nhìn chết không ít người ạ. Phương Tu trong trong ngoài ngoài nhìn một chút, phát hiện chết cũng không ít, trên mặt đất đâu đâu cũng có, số lượng này, nhìn qua sợ rằng có ít nhất 20 người. Phương Tu đột nhiên nghĩ tới 10 ngày trước tin tức, nghe người khác nói trong thành phố xảy ra cùng nhau trọng hỏa hoạn lớn, trong một cái quầy rượu mặt phát sinh khủng hoảng cùng đạp, hơn 20 người không có chạy ra khỏi quầy rượu, chết ở trong đó, Phương Tu không nghĩ tới vừa vặn chính là chỗ này. Bất quá Phương Tu nhìn thi thể trên đất sao chép, rất nhiều thi thể đều là bị tách rời, đầu lâu chia lịa, hoặc là chặn ngang cắt đứt, cái này nhìn qua, không có chút nào giống như là cái gọi là hỏa hoạn đạp sự kiện. Chuyện này cùng cái đó người da trắng quái vật sát thủ, cùng với hắn hai người đồng bạn có liên quan sao? Còn là nói cái gọi là hỏa hoạn cùng tử vong, liền là bởi vì bọn họ ba cái đưa tới. Xuyên qua quầy rượu phòng khách, Phương Tu đột nhiên không biết tại sao, cảm giác được trong nhà vệ sinh thật giống như có một đạo ánh sáng lóe lên đi ra, nhưng là lóe lên rồi biến mất. Phương Tu lập tức hướng về trong cầu tiêu chạy vào, nhưng là một vọt vào, Phương Tu liền cảm giác đụng phải một mặt hư vô tường trên vách đá, cả người liền như vậy phịch một tiếng rắn lên, đụng sống mũi đều lệch ra. A. Phương Tu ngẩng đầu đè xuống mũi, nhìn hướng trước mặt mình, vẫn như cũ phát hiện thứ gì cũng không có. Nhưng là thời khắc này, Phương Tu hai con mắt bên trong, đột nhiên lóe lên ánh sáng màu bạc rực rỡ tươi đẹp đồng hồ, thay thế ánh mắt của Phương Tu cùng con ngươi, soi sáng ra Phương Tu trước mắt chân thật cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy tối đen quẻ rượu trong nhà vệ sinh, lại xuất hiện một đạo nghiêng về hư vô chi vết tưởng, toàn thể hoàn toàn do kim sắc tạo thành, trên đó vô số phủ văn ngạo nghệ lưu chuyển. Cái này thần kỳ cảnh tượng hoàn toàn phá vỡ Phương Tu nhận thức cùng thế giới quan. Hắn liên tiếp lui về phía sau, chỉ nhìn thấy phía này hư vô vách tường nghiêng về, giống như một cái vòng xoáy, lẳng lặng chạy xuôi xoay tròn, tản ra kim sắc huy hoàng cùng lưu hình, đem toàn bộ không gian tuyển nhuộm thành thế giới màu vàng óng. Phương Tu đưa tay ra, có thể nhìn thấy màu vàng cắt mịn theo tay trong kẽ tay chạy xuôi mà qua. Phương Tu đi tới, ngón tay nhẹ nhàng đè ở phía này hư vô chi trên vách, lập tức nhìn thấy, phía trên sáng lên một cái màu bạc cấn ký. Chính là dấu tay của chính mình. Lạch cạch. Giống như cục đá vứt xuống nước, toàn bộ hư vô chi vách tường đều bị triệt để kích hoạt trở nên sống động, phù văn giống như điên một dạng chảy xuôi, theo trong nước xoáy phun ra ngoài, hội tụ thành một con sông lớn, tạo thành một đạo kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao. Phương Tu ha to miệng, hắn cảm giác được một cổ khí tức cường đại đến từ nước xoáy chỗ sâu, xuyên việt vô tận thời không đã tới hắn nơi này, một đạo giống như thần ma tầm mắt và ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn. Một cái tựa như giống ma cái bóng hiện ra ở hư vô chi trên vách, màu vàng ánh sáng 3 mét, hoàn toàn do phủ văn thần bí cùng chữ viết tạo thành, Phương Tu chỉ có thể nhìn thấy động tác của hắn, Phương Tu đứng ở trước mặt hắn, liền giống như một cái tiểu người lùn. Hết thệ các thứ này, đều giống như chỉ là vì làm nổi bật hắn ra sân. Hoa! Cái này cảnh tượng, theo Phương Tu, nói cho hắn biết là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm, Phương Tu đều tin rồi. Sau đó đối phương lên tiếng, câu nói đầu tiên thì để cho Phương Tu cảm giác có chút ngộng. Là số 22.856 thời không kẻ chi phối sao? Ta là 12568 thời không kẻ chi phối, lần này bởi vì sơ suất của ta, có 3 cái cấp thấp sinh mạng thông qua tọa độ thời không thác loạn này chạy trốn tới quý thời không, mời thực hiện chức trách, đem 3 người bọn họ cho tiêu trừ hoặc là dẫn độ. Đối phương giọng lãnh đạm thờ ơ cao lãnh, giống như một vị không có cảm tình máy móc, cũng hoặc là thần linh cao cao tại thượng. Hắc. Phương Tu căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Ta một mực cất giữ tọa độ thời không thác loạn này, chờ đợi quý thời không kẻ chi phối liên lạc, không nghĩ tới hiện tại mới liên lạc với ngươi. 3 vị cấp thấp sinh mạng là một vị Ipaner, một tên hồng ma cùng một tên lừa dối thằng hề ma. Ta tra xét một cái, quý thời không làm vô ma khoa học kỹ thuật vị diện, cho nên bọn họ loại này siêu phàm sinh mạng, nhất định phải tìm tới ngươi, phụ thuộc vào cùng ngươi loại này cao duy độ siêu phàm sinh mạng, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Ta nhớ ngài hẳn là đã đụng phải bọn họ. Phương Tu trầm mặc một chút, hắn cảm giác được chính mình có thể là đang cùng một cái khác thời không nhân vật mạnh mẽ tiến hành đối thoại, không nói khác, thời không kẻ chi phối loại này danh hiệu, nghe vào liền cảm giác để cho người có loại rất cao thượng cảm giác. Phương Tu ngẩng đầu nhìn lấy hắn, ta không phải là ngươi nói cái gì thời không kẻ chi phối, bất quá ngươi nói 3 người kia có một tên đã bị ta giết chết rồi, hai người khác đang đuổi giết ta, thật xin lỗi, ta tạm thời cũng không có năng lực đưa bọn họ dẫn độ hoặc là đánh chết. Đối phương thoáng cái trầm mặc, có lẽ là kinh ngạc với Phương Tu cửi mục, liền loại này cấp thấp sinh mạng đều không giải quyết được. Ngươi chính là số 22856. Cái này không thể nghi ngờ. Thần ma ánh mắt ném ở trên người của Phương Tu, vô cùng khẳng định thân phận của hắn. Ta coi như một tên thần thoại sinh mạng, lấy ta thần linh tư thái, không có khả năng xuyên qua cái này chật hẹp thời không tọa độ. Hơn nữa ta hàng lâm, sẽ đối với ngươi vị trí cùng hết thể tạo thành to lớn phá hư, nghe tình huống của ngươi, chắc là mới vừa trở thành thời không kẻ chi phối, vẫn không thể sử dụng năng lực của tự thân. Đối phương theo trong nước xoáy lộ ra một cái màu vàng trong tay, bàn tay tản ra ánh sáng sáng chói, nắm một viên chiếc nhẫn, cái này là một quả thánh giả giới chỉ, có thể triệu hoán thánh giả tư thái, bất quá bởi vì ngươi vị trí vị diện là vô ma vị diện, không tồn tại ma võng, cho nên sức mạnh bị áp chế đến cực hạn. Sử dụng mấy lần đi qua rất có thể liền bị hủy diệt, nhưng là tiêu trừ hết còn lại hai cái cấp thấp sinh mạng hẳn là không có vấn đề gì. Tọa độ thời không thác loạn này ta nhất định phải xóa đi, bằng không sẽ đưa tới lớn hơn thời không loạn lưu. Đối phương nói xong câu đó sau, đã nhìn thấy cái kia to lớn chùm tia sáng từng chút tiêu tan, cái này vặn vẹo vòng xoáy màu vàng nóng cũng từng chút được chữa trị, theo màu vàng cắt thời gian chậm rãi thối lui, đối phương cái kia to lớn ánh sáng cũng bắt đầu tiêu tan. Lần kế thời không quản lý bên trên hội nghị, ta sẽ trước mặt hướng ngươi cảm ơn, gặp lại sau, số 22856. Để lại câu nói sau cùng, đối phương hoàn toàn biến mất ở Phương Tu trước mặt, hết thảy đều hóa thành u ám trong phế tích. Giờ phút này mặt trời vừa mới lên, tỉnh táo lộ ra kim hồng sắc tia sáng chiếu vào, ném ở sau lưng Phương Tu, tại trước người Phương Tu kéo ra một cái bóng thật dài. Màu trắng chiếc nhẫn rơi xuống đất, bị Phương Tu nhặt lên, Phương Tu không tự chủ được gãi gãi đầu mình, cảm giác trên mặt viết một cái to lớn chữ. Phương Tu giờ phút này đầu đường về còn không có lộ lại, mới vừa tên kia nói, Phương Tu đều không có nhớ kỹ, 22 gì đó hảo thời không kẻ chi phối. Chương 7, Thánh giả tư thái. Phương Tu đi ra quầy rượu hắc đường, bất quá cũng đại khái biết rõ cả sự kiện nguyên do. Bởi vì tại quầy rượu hắc đường mở ra một cái vị diện khác thời không tọa độ, cho nên ba người kia dị thế giới tồn tại thông qua tọa độ này đi tới địa cầu, mà Phương Tu tồn tại, ở cái thế giới này giống như cột lửa hấp dẫn con thiêu thân một dạng hấp dẫn bọn họ. Ba người này nắm giữ siêu phàm sức mạnh trên địa cầu cái này khoa học kỹ thuật thế giới, giống như ăn gian, càng là bọn họ còn am hiểu sử dụng khoa học kỹ thuật, có thể gặp cho chúng nó cái thế giới kia là một cái không chỉ siêu phàm sức mạnh to lớn, khoa học kỹ thuật phát triển cũng cực độ thịnh vượng thế giới, trên địa cầu thông thường cảnh sát khẳng định không cách nào tùy tiện bắt bọn hắn lại. Cho nên Phương Tu vô luận là vì an ủi của mình, vẫn không thể để cho như vậy gieo họa lưu ở trên địa cầu, Phương Tu đều phải đưa bọn họ diệt trừ. Phương Tu lấy ra cái đó cái gọi là thánh giả giới chỉ, nhìn hồi lâu căn bản không hiểu chiếc nhẫn này rốt cuộc nên sử dụng như thế nào. Là mang ở trên tay là được rồi sao? Phương Tu đem ngón giữa phải bộ tiến vào trong giới chỉ, chiếc nhẫn dị thường thích hợp, mang theo đi vừa vặn, mới vừa bung ra, lập tức nhìn thấy phía trên một vòng thần bí minh văn từ từ sáng lên. Phương Tu đã nhìn thấy ánh sáng màu trắng từng chút thấm vào trong thân thể của mình, chính mình tờ sợt cùng quần áo toàn bộ đều cổ, cả người từng chút trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trong ánh mắt con ngươi hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại có một mảnh trắng lóa. Đây chính là cái gọi là thánh giả tư thái. Trong đầu Phương Tu toát ra cái ý nghĩ này. Sau đó hắn liền cảm giác trong đại não tất cả tình cảm toàn bộ đều đã mất đi, cả người đều lấy một loại giống như bao quát chúng sinh cùng cao cao tại thượng tư thái nhìn lấy thế giới. Phương Tu đầu nâng lên, toàn bộ trên người tản ra ánh sáng màu trắng, thân thể cũng trôi phủ ở trong giữa không trung, quần áo không ngừng theo ánh sáng vũ động. Lấy một loại ngự trị chúng sinh tư thái thăng lên giữa không trung. Thật may lúc này trên đường phố không có bất kỳ ai, Phương Tu tại giữa không trung bên trên không nhìn trọng lực giẫm đạp cột điện tích, đi lên cột điện nóc đỉnh. Hắn tờ sơ không do mà bay, cả người đứng ngạo nghễ tại thành trên chợ, cả người ánh sáng màu trắng lôi ra một đường thật dài quỹ đạo, giống như cờ xí đang tung bay, tựa như thần vừa tựa như ma. Chân thị chi nhãn. Phương Tu mở miệng nói, âm thanh không có mảy may tình cảm. Không có con ngươi thuần con mắt màu trắng quét về cả tòa thành phố, một cổ lực lượng cường đại, lấy hắn làm trung tâm chấn động, trong suốt chấn động khuyết tán mà ra, ảnh hưởng đến cả thị khu. Đầu của Phương Tu chi bên trong lập tức xuất hiện toàn bộ thành phố hình chiếu, mỗi một con phố, mỗi một tòa cao ốc, mỗi một cái phòng ốc, mỗi một người, toàn bộ biến thành đường con cùng lập thể kết cấu xuất hiện tại đầu của Phương Tu bên trong. Phương Tu nhắm hai mắt lại, thật giống như tại lục soát cùng cảm ứng mục tiêu, toàn bộ thành phố chi tiết theo trước tản mát ra chấn động quét hình. Một điểm một giọt thu nhập Phương Tu trong đầu. Đông nhiên, Phương Tu mở mắt, nhìn về phía nội thành Đông Phương, nơi mặt trời mọc lên. Mục tiêu phong tỏa. Phương Tu nhảy lên một cái, lại trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, màu trắng sức mạnh mang theo bao bọc hắn, cả người hóa thành một đạo ánh sáng vọt lên bầu trời, tiến vào tầng mây. Đùng. Kịch liệt gia tốc lại ở giữa không trung chấn động Hạ Dận Lãng, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, xuyên qua giữa tầng mây thời điểm tại trong bầu trời lưu lại một đạo quỹ đạo vân. Phương Tu vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm loại cảm giác này, giống như một con chim lớn, nếu như cùng thần tiên bay lượn với đám mây ở chân trời, mặt trời từ xa phương thăng lên, tia sáng kia thật giống như cũng tại hô ứng cung nên hắn. Trong nháy mắt hắn liền đi tới một tòa cũ kỹ cao ốc bỏ hoang bên trên, hắn theo bầu trời đáp xuống, giống như là một tia chớp trực tiếp đụng vào trong. Ầm. Phương Tu mang theo lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem tòa cao ốc này một nửa đụng sụp, nhấc lên bụi mù dương lên mấy chục thước, che lại nửa bầu trời. Tiếng nổ kịch liệt đưa tới chung quanh cư dân cùng thời kỳ đầu rèn luyện dân chúng chú ý, tất cả mọi người đều hướng về bên này nhìn lại, một cái nhà tòa cao ốc chi người trên cũng bởi vì cái này bàng động tĩnh lớn từ trên giường bò dậy, tại sân thượng cùng trên cửa sổ tìm kiếm bên này. Không ít người xem cầm lên điện thoại di động, chụp nổi lên tình huống của bên này, rất nhiều người căn bản không rõ vì sao, không biết kết quả xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Một tên tỉnh táo rèn luyện lão giả nhìn lấy trong bầu trời tràn ngập bụi mù, bắt đầu không ngừng lùi lại, ẩn nút bên này. Mới vừa đó là nổ sao? Còn mặc đồ ngủ thiếu nữ cùng gia trường đứng ở cửa sổ, nhìn lấy xảy ra nổ tung cao ốc bỏ hoang. Lầu làm sao sụp? Nói là vi phạm luật lệ kiến trúc đi, bằng không làm sao kết quả xấu cơ chứ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, vào lúc này, đột nhiên theo trong bụi mù, dưới đất đại tảng đá bị hất bay, hai bóng người nhảy lên một cái, thê thảm chật vật trí cực theo trong phế tích nhảy ra ngoài. Bụi mù vào lúc này cũng từ từ lắng xuống. Một cái cả người bị ánh sáng màu trắng bao phủ, hoàn toàn không thấy được bộ dáng bóng người theo trong bụi mù đi ra. Không khí nhất thời yên tĩnh lại, nguyên bản quần chúng vây xem thoáng cái sôi trào. Ta đi, đây là cái gì? Siêu năng lực giả. Thời kỳ đầu chạy bộ thanh niên, giờ phút này đứng ở cách vách công viên sắt trên lan can, giống như phản xạ có điều kiện lấy điện thoại di động ra, hướng về bên này quay chụp. Thần tiên. Đây là thần tiên A. Lão giả kinh đến mức há hốc mồm. Ta ít. Vội vàng vỗ xuống tới, cái này quá kích thích rồi, đây chính là thật sự, siêu năng lực giả đánh nát một tòa cao ốc. Đây không phải là nằm mơ đi, còn là nói tại chủ diễn. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, đây là thật sao? Giữa siêu phàm giả chém giết, vây cảng thành phố xuất hiện siêu phàm giả. Một tên nhuộm tóc vàng thanh niên, kích động lại nhảy lại đều. Tất cả mọi người đều cảm giác đang hoài nghi nhân sinh, nhưng là ở nơi này internet thời đại. Không ít người đều lập tức móc ra điện thoại di động, cái đó mặc đồ ngủ thiếu nữ, thậm chí cầm lên điện thoại di động phát sóng trực tiếp lên. Phương Tu không chút nào chú ý tới tình huống bên ngoài, giờ phút này đối mặt với trước trong đêm tối đuổi giết hắn hai người, nhìn lấy bọn họ chật vật tướng mạo. Trước ban đêm không thấy rõ diện mạo, Phương Tu rốt cuộc thấy rõ rồi, một cái là da thịt đỏ nóng bỏng kỳ quái nam tử, thân hình hùng tráng giống như một cái gấu to, cũng hoặc giả thuyết là tinh tinh, hai tay của hắn vô cùng kỳ quái, lại là sắt thép. Mà một cái khác chính là một cái đeo mặt nạ, ăn mặc cổ quái gầy nhom thằng hề, mà quái vật kia sát thủ là không tìm được, xem ra là thật đã chết rồi. Phương Tu đứng ở phế tích trên hòn đá, mắt nhìn xuống hai người bọn họ, chính là rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết, hiện tại công thủ dịch hình rồi. Cả người tản ra ánh sáng màu trắng giống như một cái quang nhân. Phương Tu mở ra hai tay, lên tiếng nở nụ cười, đến đây đi. Lần này ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Bất quá đối diện hai người nhìn thấy Phương Tu lần đầu tiên liền chạy. Liền do dự đều không mang theo do dự một chút, không chút nào cùng Phương Tu đối kháng ý tứ. Phương Tu cầm lên trên đất một đoạn cốt thép, lấy lực lượng khổng lồ đem cơ múa đi ra ngoài, cái kia thằng hề thật giống như cảm ứng được Phương Tu mục tiêu là hắn, tại Phương Tu nhắm vào hắn trong nháy mắt lấy kỳ quái tư thái uốn éo, nằm trong loại trạng thái này, coi như là cao thủ dùng thương, cũng không khả năng phong tỏa cùng đánh trúng hắn. Nhưng là Phương Tu lộ ra cốt thép giống như phong tỏa hắn, mặc cho làm sao dễ rủa cùng chạy chỗ. Cuối cùng vẫn là gắt gao đem sen vào ở trên mặt đất. Cốt thép xuyên qua cổ của hắn, đem đóng vào xi măng địa chi lên, quỷ dị màu xanh lá cây máu tươi phun ra ngoài, loại thương thế này, hắn lại còn chưa chết, vẫn ở chỗ cũ dãy rủa tư thái xấu xí mà tức cười, tâm kia khủng bố quái dị thẳng hề mặt nạ, theo hắn dãy rủa bên dưới, còn không ngừng hiện lộ ra bất đồng biểu tình, cao hứng, thống khổ, khóc nhẹ vân vân biểu tình thay nhau diễn ra. Tiếp lấy Phương Tu nhảy lên một cái, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên rơi xuống. Vượt qua mấy chục thước, lấy lực lượng khổng lồ giáng xuống, trực tiếp đem hồng ma dẫm ở dưới bàn chân, phảng phất có thể dung chuyển sơn nhạc sức mạnh bình thường chấn động ra tới, trên mặt đất tạo thành một cái sâu vùi lấp đi xuống hô to. Hồng ma trực tiếp bị Phương Tu một cước này đạp nội tạng xương toàn bộ vỡ vụn, số lớn máu tươi từ hốc mắt lỗ mũi trong miệng chảy ra, mắt thấy sống không nổi nữa, vùng vây hai cái, sẽ chết rồi. Phương Tu xách theo chết mất hồng ma, đi tới thằng Hề bên người, thằng Hề dưới mặt nạ ánh mắt, hoảng sợ nhìn lấy Phương Tu, không chút nào hiểu được, trước còn đang chạy trốn chính hắn, tại sao sẽ đột nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, lấy không thể địch nổi tư thái, dễ như bỡn đánh bại bọn họ. Phương Tu thấp kém thân thể, nắm đầu của thằng Hề, trực tiếp đem đầu lâu của hắn túm xuống dưới, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, máu này tinh bạo lực một màn, để cho tất cả thấy được một màn này người sợ hãi mà lại kích động. Giờ phút này xa xa nhìn lấy nơi này ăn dưa quần chúng, hoàn toàn rung động, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới thật sự có người tồn tại lực lượng như vậy, quả thật là giống như siêu nhân, đây không phải là diễn xuất, mà là chân chính siêu phàm sự kiện. A. Sáng sớm liền thấy như thế để cho người tuyến trên thận kích thích tố bùng nổ một màn, nhất là Phương Tu một cước trực tiếp đem hồng ma giết chết một màn, không ít cầm điện thoại di động nhìn hướng bên này nam nam nữ nữ đều thét lên, nhắm hai mắt lại. Ta đi, cái này cũng quá đẹp trai đi. Cầm điện thoại di động tại thu hình công viên thanh niên, đối mặt loại lực lượng này, cũng không khỏi khuôn mặt kích động đỏ bừng. Tên kia rốt cuộc lại là ai? Cái đó da thịt đỏ còn có mang mặt nạ thằng Hề là ai? Thật sự giết người. Phương Tu lúc này mới nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, không nghĩ tới chính mình đánh chết hồng ma cùng thằng Hề ma cảnh tượng, hấp dẫn nhiều người chú ý như vậy. Phương Tu đôi tay nhấc hai người bọn họ thi thể, một cái nhảy vụt, trực tiếp nhảy lên trong phế tích còn không có sụp đổ một nửa cao ốc nóc đỉnh, sau đó biến thành một nói ánh sáng màu trắng, tại chỗ có nhìn chăm chú bên dưới, vọt lên thiên không biến mất ở trong tầng mây. Chương 8, thằng Hề mặt nạ cùng cự lực chi thủ. Ngoại ô một nhà sập tiệm hãng xưởng lều bên trong. Phương Tu vào chỗ tại ở cửa tay máy theo hồng ma cùng lừa dối thằng Hề ma cái nào bên trong lấy được một số thứ. Phương Tu nghĩ muốn biết rõ ràng bọn họ đi tới cái thế giới này trong 10 ngày, rốt cuộc làm cái gì, lại là như thế nào phát hiện chính mình, mà hai người bọn họ thi thể thì bị Phương Tu ném vào xưởng lều bên trong, giống như rác rưởi lẫn nhau chất đống chung một chỗ. Nhà này sập tiệm bên trong công xưởng không có bất kỳ ai, cửa sắt lớn khóa lại, nhà máy chính là trực tiếp lấy tường gạch xây dựng, trên đỉnh tôn bao trùm. Xưởng lều càng không có cánh cửa, mà là dùng một mảnh vải đèn treo ở phía trên, giờ phút này đón gió tung bay, nắm giữ một cái lớn vô cùng bãi thở, chống rông kiến trúc ở nơi này ngoại ô lộ ra dị thường vắng lặng. Phương Tu lấy ra hồng ma cùng lừa dối thằng Hề ma điện thoại di động, sau khi mở ra liền phát hiện cùng cái đó ỉ hoạn nở sát thủ một dạng, bên trong là trống không, không có thứ gì, Phương Tu đem điện thoại di động tắt máy lần nữa mở máy khởi động, phát hiện quả nhiên giao diện đăng nhập cùng thường gặp không quá giống nhau. Phương Tu cầm lên thằng Hề ma thi thể, thay phiên dùng ngón tay của hắn ấn xuống một cái, làm ấn vào ngón tay cái thời điểm, đã nhìn thấy điện thoại di động đăng nhập tiến vào một cái khác hệ thống, Phương Tu nhìn thấy thành công, ném ra thằng Hề ma tay. Phương Tu nhìn một chút, bên trong cũng không có giả trang cái gì phần mềm, đều là một chút ngân hàng khách hàng bưng, có quốc nội, cũng có nước ngoài, trừ cái đó ra chỉ còn lại một cái huyết sắc thập tự áp. Phương Tu một vừa mở ra nhìn một chút, phát hiện đăng nhập tài khoản cùng mật mã cũng không có ghi chép. Mỗi một lần đăng nhập đều muốn lần nữa truyền vào. Dựa theo phương pháp giống nhau mở ra hồng ma điện thoại di động, bên trong cùng thằng Hề ma không sai biệt lắm, bất quá tại bản ghi nhớ bên trong, lại dùng tiếng Anh ghi chép một chút bị quên sự kiện cùng đúng giờ nhắc nhở, phảng phất cái tên này trí nhớ rất kém cỏi lại ngu xuẩn, cho nên không thể không lấy loại phương thức này tới không để cho mình quên một chút chuyện trọng yếu. Số 10 buổi sáng 8 giờ, tiến vào mạng thập tự vết máu định một nhóm vũ khí, yêu cầu đối phương tại trong vòng 2 ngày đến hàng. Vũ khí danh sách như sau. Mạng thập tự vết máu. Phương Tu lập tức nhớ tới trong điện thoại di động cái đó máu thập tự áp, ta đi, quân hỏa chính là như vậy tới. Trực tiếp ở trên mạng mua. Liên cùng đào bảo một dạng. Số 12, hôm nay phải bồi thằng Hề bắt cóc cái đó con khỉ da vàng tiền chuột phải đến, nhớ đến 3 giờ chiều xử lý xong hắn. Số 15, thằng Hề hôm nay ở trên đường cách 3 cái đường phố, phát hiện mãnh liệt thần thoại sức mạnh chấn động, mặc dù chớp mắt liền biến mất rồi. Cái này làm cho ba người chúng ta kích động vô cùng, bởi vì hắn nói cái này rất có thể là một cái thần khí, nếu như chúng ta có thể tìm được kiện thần khí này, liền có thể giải quyết chúng ta sức mạnh không ngừng biến mất biện pháp, còn có thể lợi dụng thần khí sức mạnh, chiếm cứ cái thế giới này, thậm chí thành thần, nhiệm vụ hôm nay chính là chia nhau tìm tới thần khí đầu mối, ta phụ trách nội thành phía Bắc. Số 17, Anderson thằng ngốc kia chết rồi, hắn lại bị một người bình thường dùng một cái bút máy đao giết đi, ha ha ha. Lần này nhìn hắn còn dám hay không nói ta ngu xuẩn, nếu như hắn còn có thể nói chuyện mà nói, thần khí liền tại người bình thường kia trên người, mà hắn cũng không biết sử dụng thần khí sức mạnh, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cường đại như vậy thần linh chi khí bị một người phàm nhân sở ô nhục, chúng ta nhất định phải bắt hắn lại, thằng Hề đang tại thông qua máy. vi tính xác định vị trí của đối phương, ta cần phải mang theo ZG cùng cự lực bao tay còn có. Phương Tu nhìn một chút, đại khái hiểu bọn họ ba tên này trải qua, thông qua những số liệu này phân tích, bọn họ hẳn là tới từ ở một cái cùng địa cầu phi thường tương cận địa phương, bất luận là ngôn ngữ thói quen vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển, đều phi thường gần sát, cái này để cho bọn họ vừa tiến vào cái thế giới này, giống như con cá bơi vào biển khơi thích ứng. Bọn họ tại quầy rượu hắc đường cổ động sát hại phóng hỏa chạy ra khỏi sau, lại thông qua máy vi tính cùng internet biết bọn họ đi tới một cái như thế nào dị thế giới, bọn họ thông qua bắt cóc, ám sát, cướp bóc thủ đoạn thu được nhóm lớn kim tiền, thông qua đặt nẹt cùng phương thức đặc thù mua vũ khí đạn dược, làm lên bọn họ ở một thế giới khác trải qua thường làm thủ đoạn, mà cái thế giới này lại không có những thứ kia đáng sợ mà cường đại siêu phàm chức nghiệp giả duy trì trật tự trừng phạt. Bọn họ vẹn vẹn 10 ngày, bọn họ liền phạm vào số lớn tội, hơn 10 người trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trên tay của bọn họ. Ba người này chắc là một cái tiểu tổ, Ivan Anderson là tầm xa tay súng, Hồng Ma là cận chiến, mà thằng Hề chính là cố vấn đoàn cùng phụ trợ thành viên. Phương Tu tiếp theo lại nhìn một chút từ trên người hai người lục soát ra đồ vật, một chút nhìn qua liền không quá giống là thế giới địa cầu thẻ ngân hàng cùng giấy tờ chứng nhận, liền cùng Ivan sát thủ trên người tấm kỳ ác thẻ ngân hàng mở dạng, trừ những thứ này ra, chỉ còn lại hơn 9.000 đồng tiền, thằng Hề mặt nạ, một chai kỳ quái đen dòng máu màu đỏ, còn có hai cây súng lục. Lột xuống thằng Hề mặt nạ thời điểm, Phương Tu phát hiện phía dưới vẫn là một tấm quái dị mà thấm người thằng Hề mặt, bất quá gương mặt này là trời sinh, trên mặt những thứ kia đỏ màu trắng cũng không phải là sức lên đi tạo thành, mà là da thịt trời sinh chính là cái này màu sắc, cùng Hồng Ma cái kia quái dị mà thô ráp màu đỏ vỏ ngoài mở dạng. Đều là quái vật A, một người giống người cũng không có. Phương Tu chật chật lắc đầu. Sự tình đại khái đều biết rõ, còn lại không biết theo hai cụ trên thi thể cũng không tìm được. Đáng hận. Lấy được tiền rốt cuộc thả đi nơi nào? Tài khoản ngân hàng không có, để chỗ nào cái ngân hàng cũng đều không có nói. Phương Tu đối với những người này lấy được tiền hối lộ canh cánh trong lòng, đều chết hết, tiền này không phải không lấy ra rồi sao, vô cớ làm lợi ngân hàng à, còn không bằng cứu tế một cái chính mình cái này nghèo khó nhà, giết mình mấy lần, làm cho chính mình lo lắng đề phòng, ngay cả một cái bồi thường cũng không có. Phương Tu đem theo trong nhà xưởng tìm được một đống lớn dung dịch cháy cùng thi thể chất đống ở chung một chỗ. Sau đó đem trước mua xong một thùng xăng ngược đi lên. Phương Tu đốt lên một điếu thuốc, hút vài hơi, sau đó đem khói, thuốc, ném lên, lại phát hiện cái kia xăng không có bị đốt. Phương Tu phát hiện trong TV diễn đều không đáng tin cậy a. Cuối cùng nhìn một chút trên tay dầu hỏa phục cổ bật lửa chống gió, sau khi mở ra ném lên, đã nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lửa lớn nhanh chóng nuốt mất hai cổ thi thể, ở trong hỏa diễm, hai cổ thi thể lộ ra dị thường yếu ớt. Cùng lực lượng của bọn họ cùng chức cường hạn thân thể hoàn toàn khác nhau, thật giống như cái thế giới này bản thân ngay tại bài xích sự hiện hữu của bọn hắn, bài xích bọn họ nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Ở trong hỏa diễm, bọn họ giống như một bộ người giả một dạng bị hòa tan, đốt thành một đoàn tro đen, cuối cùng Phương Tu tại cho bụi bên trong, tìm được một bộ kim loại bao tay. Cái này chẳng lẽ chính là Hồng Ma nói tới cự lực chi thủ? Siêu phàm vật phẩm, giống như thánh giả chi giới. Phương Tu lấy ra thằng Hề mặt nạ. Cái bọc kia đen dòng máu màu đỏ cái bình, còn có cái này cự lực chi thủ, cái này ba món đồ, tại Phương Tu thoạt nhìn, đều không đơn giản, nếu như biết rõ bọn họ cụ thể năng lực cùng tác dụng, nhất định có thể đưa đến cường đại tác dụng. Phương Tu vào lúc này cầm lên dùng một sợi dây mặc vào, treo ở trên cổ thánh giả chi giới, đặt ở trên ánh mắt đánh giá lấy, xinh đẹp đường cong cùng thần bí minh văn, khiến cho người ta cảm thấy yêu thích không buông tay, nhưng là giờ phút này phía trên đã nhiều hơn một đạo nhỏ bé vết rách. Đáng tiếc ra. Phòng trừng cũng có hạn chế số lần sử dụng. Cái này thánh giả chi giới, đã trở thành Phương Tu lớn nhất lá bài tẩy, vậy cường đại mà không thể địch nổi sức mạnh, ngang dọc đám mây bay lượn, dễ như bỡn hủy diệt hết thể địch nhân cảm giác, để cho Phương Tu vì đó mê mệt. Tay cầm cổ lực lượng này thời điểm, Phương Tu thậm chí một lần cho là, mình chính là trong truyền thuyết thần ma. Chương 9, sự kiện kết thúc. A, rốt cuộc trở về tới rồi. Phương Tu đứng ở cửa nhà mình. Nhìn lấy quen thuộc cầu thang nói cùng cửa chống trộm, nguyên bản một mực căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc nới lỏng, trong nháy mắt này, hắn thậm chí cảm giác trong nhà không khí đều so với bên ngoài tự do mới mẻ. Bất quá Phương Tu mở cửa, đã nhìn thấy một khẩu súng nhắm ngay chính mình, một cái mang theo một tia đồ đồng phục hấp dẫn nữ cảnh sát sắc mặt nghiêm túc hô lớn, không được lúc nhích. 3. Phương Tu lập tức giơ hai tay lên, Phương Tu tại những quái vật kia trước mặt dám ngang ngược càng rỡ, làm sao tới cũng không sợ, nhưng là trong gốc. Phương Tu còn là một cái tiếp nhận nhiều năm giáo dục bắt buộc thủ pháp công dân, giờ phút này cảnh sát này so sánh, đối với Phương Tu lực uy hiếp ngược lại lớn hơn. Phương Tu nhìn một chút trong phòng, còn có hai tên cảnh sát cũng tại, giờ phút này giơ lấy súng nhắm ngay mình, bọn họ trước đang tại lục soát cùng kiểm tra gian phòng của mình, không nghĩ tới Phương Tu cái này ở trong mắt bọn hắn đã chết mất người, giờ phút này lần nữa trở về tới rồi. Sĩ quan cảnh sát, ta nhưng là thủ pháp công dân. Phương Tu trên mặt đã lộ ra thần sắc sợ hãi, trong đầu lại hồi tưởng lại trên người mình có cái gì không có vấn đề địa phương, trở về thời điểm, đem những vật khác đều giấu đi, liền xe điện đều ném tới ngoại ô ở ngoài, đi bộ trở về, giờ phút này cũng không có gì phải sợ. Ngươi là Phương Tu. Ngươi còn sống. Nữ cảnh sát phảng phất dị thường ngạc nhiên, hơn nữa liếc mắt nhận ra Phương Tu. À, ừ, còn sống. Phương Tu giơ hai tay, đồng nhiên còn thật không biết trả lời thế nào cái vấn đề này. Nói xong sau, nữ cảnh sát cũng cảm giác chính mình thật giống như nói nhảm, người sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng. Nàng đem súng lục để xuống, hai người khác cũng thận trọng đi tới, đem Phương Tu bao vây vào giữa, nàng lấy ra giấy tờ chứng nhận, ta là hình sự trinh sát chi đội, hiện tại yêu cầu ngươi phối hợp một chút chúng ta, nói một chút ngươi hai ngày nay rốt cuộc làm cái gì. Phương Tu nhìn một chút trên giấy tờ chứng nhận ảnh chụp cùng tên, cũng đại khái có thể hiểu rõ bọn họ tại sao đến nhà mình tới. Đoán chừng là cho là mình chết ở cái đó trong khách sạn rồi đi, gật đầu một cái, được, Lâm thư sĩ quan cảnh sát, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi, ở nơi này trên ghế salon đi, vậy thì các ngươi muốn dẫn ta trở về. Lâm thư lắc đầu một cái, tạm thời không cần, vậy cứ như thế bắt đầu đi. Nàng lấy ra một cái quyển sổ ghi chép lên, một bên nam thanh niên cảnh sát là cầm điện thoại di động hướng ngay Phương Tu thu hình, căn cứ chúng ta biết đến tin tức, ngươi sáng sớm hôm qua báo án nói. Có một cái mang theo khăn trùm đầu cầm lấy búa tráng niên nam tính tại gia tộc của ngươi miệng quanh quẩn, ngươi đoán hắn không có ý tốt, cho nên báo cảnh sát, là như vậy phải không? Phương Tu gật đầu một cái, không sai à, hơn nữa các ngươi cảnh sát còn chưa tin ta, nói ta gạt người, để cho ta viết 1000 chữ giấy kiểm điểm. Lâm Thư trên mặt có chút ít lúng túng, hỏi tiếp, nhưng là ngươi cũng không trở về nhà, lại đến Đông Môn khu hạnh phúc nhà trọ mở một căn phòng, đây là vì cái gì? Phương Tu nói tới chỗ này liền tức giận. Tại sao? Công dân gặp phải nguy hiểm các ngươi không bảo hộ ta, ta lại không dám về nhà, còn có thể làm sao? Nhưng mà Phương Tu vào lúc này lại có chút khẩn trương, bởi vì chính mình gian phòng kia bên trong, có thể là có cái đó ỷ vạ nở sát thủ điện thoại di động, còn có một thanh súng bắn tỉa, nếu như khi đó nghị muốn giết mình hồng ma cùng thằng hề không có mang đi, chính mình coi như phiền phức lớn hơn rồi. Nhưng mà đối phương cũng không có hỏi cái vấn đề này, hỏi chính là, ngươi biết hạnh phúc nhà trọ nổi lên lửa lớn sao? Ngươi là làm sao sống được? Phương Tu trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ nói, ta khi đó ban đêm đột nhiên tỉnh rồi, đi ra ăn khuya, không nghĩ tới đi không bao xa, liền nghe phía sau truyền đến tiếng nổ, ta khi đó rất sợ hãi à, liền núp vào, trời đã sáng sau, ta mới dám ra đây, lúc này mới muốn trở về tới bắt ít thứ, không nghĩ tới liền đụng phải các ngươi. Nữ cảnh sát hỏi Phương Tu rất nhiều phương diện chi tiết vấn đề, Phương Tu phần lớn nói đều là lời thật, chẳng qua là đem một chút trung gian chuyện xảy ra coi thường đi qua. Ngươi cảm thấy những sát thủ kia vì sao lại để mắt tới ngươi? Nữ cảnh sát nghi ngờ hỏi nổi lên Phương Tu. Cái này ta cũng không biết, nhưng là mặc cho ai nhìn thấy đại trước cửa đứng đấy một cái mang theo khăn trùm đầu, cầm lấy búa quái nhân, ai cũng biết sợ chứ. Ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì, là cướp bóc vẫn là phải giết người, có lẽ đây chính là một biến thái đây. Phương Tu mặt đầy nghi ngờ. Lâm Thư vào lúc này, trong lúc bất chợt cẩn thận quan sát Phương Tu mặt, bị một người đẹp vẫn là cảnh sát như vậy nhìn chằm chằm. Để cho Phương Tu phá lệ không có thói quen. Lâm thư sĩ quan cảnh sát vào lúc này lấy ra điện thoại di động, mở ra một cái video, giờ phút này video bên trên, có thể nhìn thấy một cái cả người tản ra ánh sáng màu trắng người vừa nhảy ra mấy chục thước, một cước đạp ánh sáng màu trắng tùy ý lưu chuyển, đem đại địa bước ra một cái hố to. Nhận biết người này sao? Lâm thư cẩn thận quan sát Phương Tu ánh mắt. À! Phương Tu thật giống như không hiểu Lâm thư đang hỏi cái gì. Người nói trong này. Đây là cái đó trong điện ảnh sao? Cái này đặc hiệu thêm đều không thấy được cái bóng, ta làm sao nhận ra được? Phương Tu không rõ vì sao bày đầu. Lâm thư sĩ quan cảnh sát vẫn nhìn Phương Tu ánh mắt, sau một hồi lâu đứng lên, cùng Phương Tu bắt tay, được, cảm ơn phối hợp của ngươi, nếu như có vấn đề gì, chúng ta sẽ gọi điện thoại ngươi. Phương Tu lập tức nói, ta hoảng hốt chạy bừa đường chạy thời điểm, điện thoại di động rớt, bây giờ còn chưa có bổ sung. Lâm thư nhìn Phương Tu một cái, dùng bút trên giấy viết một cú điện thoại. Đây là chúng ta trong cục điện thoại, có vấn đề gì, ngươi có thể đẩy gọi số điện thoại này tìm chúng ta. Ôi chao! Phương Tu còn tưởng rằng nàng chuẩn bị cho hắn điện thoại của mình đây, Phương Tu cầm lên, nghiêm túc nhìn một chút, gật đầu một cái, được, có bất cứ vấn đề gì, ta đều sẽ liên lạc các ngươi. Phương Tu đem ba vị cảnh sát tặng ra ngoài, nghiêng đầu đã nhìn thấy trong nhà bị lật lung ta lung tung, máy vi tính cũng được mở ra, nhưng là khẳng định cái gì cũng không tìm tới, bởi vì trước ngày hôm qua Phương Tu vẫn chỉ là một cái bình thường dân đi làm, không có bất kỳ khác thường địa phương. Phương Tu một tay đem chính mình ném ở trên ghế salon nằm xuống, nhắm hai mắt lại, giờ phút này hắn đã cảm giác mệt mỏi mí mắt đều tại đánh nhau. Xem ra bọn họ không có ở cái kia gian quán trọ bên trong căn phòng tìm tới thứ gì, những vật kia đều bị Hồng Ma cùng thằng Hề mang đi đi, hiện tại cũng phỏng chừng toàn bộ hủy ở cái kia tòa lạn vĩ lâu trong phế tích. 4. Đi ra cửa bên ngoài, Lâm thư sĩ quan cảnh sát nhìn một cái Phương Tu căn phòng, một bên đồng nghiệp hỏi, như thế nào đây? Hắn có vấn đề sao? Theo hồ sơ cùng hắn qua lại ghi chép nhìn lên tới, không có bất cứ vấn đề gì, hắn chính là một người bình thường mà thôi, không có khả năng cùng ba người kia bên ngoài biên giới lén lút tới sát thủ có quan hệ. Lâm thư suy nghĩ một chút nói. Trung niên nam cảnh quan gật đầu một cái, cũng đúng, hắn nhìn qua chính là một người bình thường, cũng không có trải qua cái gì rèn luyện, chẳng qua là ta rất kỳ quái. Ba tên sát thủ kia vì sao lại để mắt tới hắn? Lâm thư nghi ngờ lắc đầu, không rõ ràng. Bất quá ba tên sát thủ kia đã giết chết hơn 10 người rồi, cái này Phương Tu cũng chỉ là trong đó bị bọn họ để mắt tới tầm thường một cái, chẳng qua là tương đối may mắn còn sống. Hơn nữa chuyện này quá kỳ quái, ngươi nhìn thấy video kia không có, trong video kia chỉ có hai người, một người khác căn bản cũng không tại trong tư liệu, ba người nhìn qua căn bản cũng không giống như là người, người của chúng ta cũng đều đi hiện trường khám xét, truyền về. Tin tức nói, vậy căn bản cũng không là nhân loại có thể tạo thành phá hư. Sẽ không thật sự là cái gì siêu phàm giả sự kiện đi chứ? Khả năng chỉ là bởi vì ánh sáng góc độ quay chụp tạo thành, cái gọi là nổ tung, cùng hố sâu, cũng bất quá là quả bom tạo thành. Trung niên nam cảnh sát cười nói, trải qua vô số ly kỳ cổ quái sự kiện chính hắn, làm sao cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là siêu phàm thời gian. Ai biết được? Muốn điều tra rõ sau mới có thể mua hiểu được. Lâm Thư làm việc ngược lại là lộ ra đâu ra đấy, so sánh với hai người nam cảnh sát ngược lại trầm ổn hơn. Sau lưng tên kia nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên sĩ quan cảnh sát là nói, hiện ở trên mạng truyền nhốn nháo, khắp nơi đều là đoạn video này, bây giờ còn có người tại phát sóng trực tiếp cái kia tòa sụp đổ cao ốc cùng hố sâu. Trung niên nam cảnh sát nói, hàng năm đều sẽ ra một chút chuyện lạ, qua một thời gian ngắn liền đi qua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký. Trên internet hoành động dần dần dịu xuống một chút đi. Không có tiếp tục thúc đẩy sự kiện và video, cộng thêm ba gã sát thủ hoàn toàn mai danh nhận tích, liền cảnh sát đều không cách nào tìm tới bọn họ. Cụ tin tức chung quy sẽ bị mới hấp dẫn tiêu đề cho thay thế, Phương Tu cũng tự nhiên như đồng thời thay nước mắt bị quên. Mới vừa lúc mới bắt đầu, còn thường xuyên có cảnh sát, hình sự trinh sát tới cửa viếng thăm kiểm tra, hỏi thăm các trường hợp, có lẽ là bởi vì ba người kia đều chết hết, cũng không có bất kỳ đến tiếp sau này bùng nổ án kiện trọng đại, càng về sau. Phương Tu nơi này cũng trở nên không người hỏi han. Cái này nhìn qua cổ quái ly kỳ đến khó tin, nhưng lại không tìm được bất cứ manh mối nào cùng đầu mối vụ án, cuối cùng vẫn là từ từ lắng xuống. Phương Tu cũng liền thừa dịp cơ hội này, đem chính mình giấu ở ngoại ô đồ vật cầm trở lại, súng lục cái gì dĩ nhiên như cũng bị ẩn tàng, nhưng là thằng Hề mặt nạ, cự lực chi thủ cùng bình máu cùng với Phương Tu nổ tẹp úc, đều bị Phương Tu mang theo trở lại. Phương Tu cũng không có dám tùy tiện đi thử nghiệm khảo sát cái này ba cái vật phi phàm phẩm. Dù sao vật này thoạt nhìn mê người mà cường đại, nhưng là cũng tồn tại nguy hiểm. Phương Tu đem mặt nạ, cự lực chi thủ cùng bình máu thận trọng siêu tầm tại trong tủ treo quần áo, bởi vì là nửa đêm len lén đi thu hồi lại, giờ phút này bên ngoài chính là đen kịt một màu, ngoài cửa sổ yên tĩnh. Hắn rốt cuộc cầm lại chính mình nổ kẹp úc, khoảng thời gian này không có mang trên người, Phương Tu luôn cảm giác chính mình thật giống như quên mất cái gì, mỗi lần tay vươn vào túi lại không có tìm được nó, mới nhớ lại bị chính mình cùng những vật khác cùng nhau ẩn nút. Phương Tu mở ra tay cỡ bàn tay nổ kẹp úc, phía trên sử dụng một nửa, Phương Tu lộn tới phía sau, đem chính mình đối với ỷ vạn nở sát thủ còn có sau lưng đồng bạn suy đoán toàn bộ trèo rơi, bày tỏ chuyện này kết thúc. Sau lật đến trang cuối cùng, cái này là liên quan với Phương Tu đối với tự thân trọng sinh năng lực suy đoán. Một màu bạc đồng hồ, suy đoán khả năng cùng ta trọng sinh năng lực có liên quan. Hai trọng sinh do tử vong kích thích, mỗi một lần tử vong đều sẽ tự động kích hoạt màu bạc đồng hồ, trở lại ước chừng 15 phút trước. Ba mỗi một lần tử vong, màu trắng không gian cùng màu bạc đồng hồ, phần ấy đều sẽ thẩm thấu xuyên qua tới màu đen ô nhiễm sức mạnh, ô nhiễm linh hồn của ta, màu trắng không gian cùng màu bạc đồng hồ, suy đoán có thể là tử vong trọng sinh phải trả giá cao, sở lấy cái chết trọng sinh rất có thể cũng không phải là không có hạn chế, đến nhất định số lần sau, ta có thể sẽ trực tiếp chết đi, hoặc là phát sinh nào đó đáng sợ mà khủng bố chuyện quỷ dị. 4. Đợi bổ sung. Phương Tu lập tức ở điều thứ tư phía trên viết, 4 bước đầu nhận định là năng lực đến từ thời không kẻ chi phối thân phận. Bất quá Phương Tu mới vừa viết ra thời không kẻ chi phối mấy chữ thời điểm, lập tức nhìn thấy, chính mình bút hạ kiểu chữ đột nhiên giống như sâu trùng nhăn nhó, toàn bộ ghi chép bên trên văn tự giống như sống lại, điên cuồng ngọ ngậy. Chuyện gì xảy ra? Lại xuất hiện cái gì? Phương Tu mặc dù đối với loại này siêu phàm sự kiện đã lộ ra rất bình tĩnh rồi, nhưng là vẫn phi thường cẩn thận. Phương Tu nhìn lấy những chữ này thể không ngừng dãy rủa, cuối cùng toàn bộ biến mất ở nổ tẻ phục bên trong, biến thành trống rỗng. Phương Tu thận trọng đem nổ tẻ phục cầm lên, mở ra, từng tờ một lật về phía trước đi, cuối cùng phát hiện, tất cả kiểu chữ đều không thấy. Không thấy. Chữ đi nơi nào? Phương Tu rất nghi ngờ, hắn rất xác nhận, chính mình cái này nổ tẻ phục, là một cái phi thường thông thường nổ tẻ phục, là chính mình hoa mười mấy đồng tiền tại siêu thị mua, cũng không phải là cái gì siêu phàm vật phẩm. Cuối cùng Phương Tu lộn tới chất ra trên mặt địa, đột nhiên phát hiện, phía trên xuất hiện thẳng đứng một hàng chữ. Thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký. Phương Tu lần nữa mở ra, đột nhiên phát hiện tại chất ra mặt địa bên trong, phía trên dán vào một tấm hình của mình, đúng là mình trước mắt biểu tình, phía trên còn mang theo vẻ khiếp sợ. Trên đó viết, tên họ, Phương Tu. Chủng tộc, thời không kẻ chi phối. Tuổi tác, 22. Nghề nghiệp, số 22.856 thời không kẻ chi phối. Địa chỉ, số 22.856 thời không Thái Dương hệ hàng thứ 3 tinh địa cầu. Phương Tu lần nữa nhìn xuống phía dưới, liền thấy thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc. Thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc điều thứ nhất, thân là thời không kẻ chi phối, nhất định phải bảo vệ tự thân thời không không gian trật tự, kiên quyết đả kích và ngăn chặn đoạn tuyệt bất kỳ phá hư thời không trật tự ổn định hết thể tồn tại. Thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc điều thứ hai, thân là thời không kẻ chi phối, không cho phép tùy ý đi cái khác thời không. Phá hư cái khác thời không trật tự cùng ổn định. Thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc điều thứ ba, thân là thời không kẻ chi phối. Phương Tu nhìn tiếp, phát hiện cái này vẫn chưa xong, Phương Tu nhìn xong một nhóm, phía dưới liền toát ra một nhóm, giống như điện thoại di động đi xuống kéo bình mở dạng, cái này đáng chết thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc vừa thối lại dài, giống như lão thái bà vải cuốn chân. Phương Tu lấy ánh mắt kéo xuống đi, đã nhìn thấy cái này quản lý quy tắc không ngừng hoán đổi, kéo tới phần đáy. Bản thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc do thời không kẻ chi phối liên minh tại 412.592 giới thời không quản lý hội nghị do sở có thời không kẻ chi phối chung nhau nghị định. Phương Tu trên mặt thời khắc này biểu tình, nhìn qua giống như một cái cỡ lớn chữ. Nhưng mà lúc này đây lệnh Phương Tu khiếp sợ thời gian vẫn chưa xong, tại thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký trang thứ nhất, nổi lên một trang kiểu chữ, nhìn qua kiểu chữ cùng Phương Tu giống nhau như lúc, giống như Phương Tu chính mình tự tay viết lên một dạng. Thời không lệnh truy nã. Tên họ, Anderson, Ivaner, Black, Homa, Jim, lừa dối thằng Hema. Tội danh, thời không lén qua tội, chưa trải qua thời không quản lý cục cho phép, lại không có thời không kẻ chi phối nhất thức 3 phân ký tài liệu. Xử phạt, tiêu trừ. Số 22.856 thời không kẻ chi phối đã chấp hành. Phương Tu nhìn tiếp, phía dưới còn có thật dài liên quan với lệnh truy nã giới thiệu. Ẩm. Kéo tới cuối cùng. Theo phía trên một tấm máu đỏ con dấu đổ lên đi, tuyên cáo 3 người tử vong, phần này lệnh truy nã đã mất đi hiệu lực. Đây là đại biểu, ta hoàn thành phần này lệnh truy nã, làm thành chính mình thân là thời không kẻ chi phối nhiệm vụ thứ nhất thật sao? Phương Tu thật giống như có chút minh bạch phần này thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký ý nghĩa, đại khái chính là nhắc nhở chính mình, có xuất hiện ảnh hưởng thời không ổn định nhân tố, sau đó để cho mình đi giải quyết hắn, mỗi một lần bảo vệ thời không ổn định hành động, đều sẽ bị làm thành nhật ký. Ghi lại ở quyển này thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký bên trong. Nhưng mà, vào lúc này, thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký không gió mà bay, đột nhiên vén lên trang thứ hai, một phần mới lệnh truy nã xuất hiện tại trước mặt của Phương Tu. Tên họ, Vương Hạo. Tội danh, không chứng xuyên việt thời gian, bản thời không dân bản địa, đến từ tương lai, thời gian cụ thể mức độ không biết. Xử phạt, chưa định, đề nghị xóa đi ký ức, đuổi trở về nguyên thời gian mức độ, có thể bắt lấy mục tiêu. Do thời không quản lý nhật ký tiến hành chấp hành. Phương Tu nhìn lấy trong lệnh truy nã, một cái ánh mắt gục nhìn qua không có bất kỳ hào quang trạch nam. Bên dưới chậm rãi nổi lên từng hàng văn tự, viết là liên quan với hắn bộ phận tin tức cùng phạm tội ghi chép, không qua thời không kẻ chi phối quản lý nhậm chức bên trên, ngoài ra chỉ ghi lại hắn xuyên việt thời điểm tọa độ, một chút càng thêm tin tức cụ thể yêu cầu Phương Tu tự mình đi kiểm tra cùng thu thập. Phương Tu ánh mắt sáng lên, không chứng xuyên việt. Cái này được, thật tốt quản lý nhé. Tuy tuy tiện tiện một cái trạch nam liền có thể xuyên qua trở lại là may mắn một đời, phá hư bản thời không trật tự ổn định, cái kia còn có. Phương Tu quyết định bắt hắn, về phần đưa hắn sai đưa trở về trước cha hỏi một phen, đó cũng là cần thiết trình tự sao. Năm nay vượt cục là người nào thắng tới? Vẽ số con số à? Trọng đại cơ hội làm ăn cùng chuyện gì, cổ phiếu và kỳ hóa cũng có thể a. Phương Tu cảm thấy, chính mình rất có thể từ trên người xuyên Việt này, tìm tới chính mình làm giàu cơ hội a. Mặc dù Phương Tu trước mắt nắm giữ một điểm lực lượng, nhưng là Phương Tu cảm thấy những thứ kia nghiêm trọng phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, chính mình vẫn không thể làm, lợi dụng người đổi kiếp tin tức, chính đáng hợp pháp kiếm lấy tiền tài, đây chẳng phải là mình muốn sao. Hơn nữa không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chương 11, không chứng người đổi kiếp. Phương Tu nhìn về phía trang thứ nhất, phát hiện tại liên quan với thời không lén qua lệnh truy nã nhật ký phía dưới cùng, mang xuống, còn có liên quan với Phương Tu thu được vật phẩm ghi lại. Lừa dối thằng hề mặt, nắm giữ khả năng thay đổi người tướng mạo năng lực, lừa dối thị giác quan. Cự lực chi thủ, có thể dung nhập vào trong hai tay, để cho người ta hai tay có lực lượng khổng lồ, đồng thời có thể không nhìn hỏa diễm cùng giá rét, giống như thép như sắt thép cứng rắn. Nhìn thấy cái này cự lực chi thủ, Phương Tu cũng nhớ tới cái đêm khuya kia, hồng ma nhảy lên thật cao, giống như một cái khinh linh con khỉ đầu chó một dạng nhảy lên lầu 4, bắt được vách tường, bằng vào chính là cái này đôi cự lực chi thủ đi. Mau y partner, uống sau có thể hóa thành y partner, sức mạnh, thể chất, tốc độ phản ứng đều đưa sẽ có được toàn diện cường hóa, đồng thời đạt được tại nước cùng trong đại dương sinh hoạt năng lực, cũng lại đạt được biển khơi chi lực bổ trợ, nay chuyển hóa không đảo ngược. Phương Tu kiểm tra ra máu này trong bình huyết dịch sau, liền biết, đây cũng là cái đó y partner trong thân thể để luyện ra, khó trách Phương Tu không nhìn thấy thi thể của hắn. Phương Tu đem cái này ba món đồ lấy ra, chuẩn bị một thử một chút, đầu tiên là cự lực chi thủ. Phương Tu đem đây giống như sắt thép chế tạo bao tay đeo vào trên tay, lập tức nhìn thấy, vật này như thủy ngân sáp nhập vào trong thân thể của mình, sau đó chỉnh bàn tay đều biến thành kim loại sáp. Hai tay giống như biến thành một đôi kim loại tay, nhưng là lại hòa bình thời điểm một dạng linh hoạt, cái này thần kỳ đặc tính, để cho Phương Tu nghĩ tới Transformer, không thể không than thở dị thế giới siêu phàm tạo vật kỳ diệu. Phương Tu chuẩn bị thử một chút cái gọi là cự lực, rốt cuộc có bao nhiêu to, liền như vậy chuẩn bị một tay đem nhà mình gỗ thật dài mảnh bàn bắt lại, không nghĩ tới tay nắm đi lên, lại trực tiếp đem gỗ thật cứng rắn bản cho bóp nát rồi, nhưng mà Phương Tu còn cảm giác chính mình không có dùng sức thế nào. Một tát này có thể trực tiếp đem đầu người đầu lâu đều cho đập nát. Diễn ra cửu âm bạch cốt trào rồi. Thoát khỏi dung nhập vào trạng thái, đem cự lực chi thủ dọn xong để lên bàn, Phương Tu cầm lên lừa dối thằng hề mặt, so sánh với cự lực chi thủ, Phương Tu đối với tấm mặt nạ này càng thêm cảm thấy hứng thú. Phương Tu một tay cầm mặt nạ, thận trọng bao trùm tại trên mặt mình. Mặt nạ cảm nhận rất tốt, dán ở trên mặt có một loại tơ lụa nhu thuận xúc cảm, chẳng qua là mặt nạ dán lên Phương Tu trên mặt trong nháy mắt, đã nhìn thấy nguyên bản thằng hề mặt nạ từng chút biến thành mặt khác một tấm mặt. Cùng Phương Tu trọng giấy gấp với nhau. Lại là trước cái đó ỷ vạn nở sát thủ mặt, liền tóc chiều dài cùng màu sắc đều giống nhau như lúc, thậm chí liền vóc người đều xuất hiện biến hóa, Phương Tu phát hiện chính mình lại biến cao rất nhiều. Phương Tu tay theo trên trán đi xuống xóa đi, đã nhìn thấy mặt lần nữa biến đổi, trong nháy mắt lại thành trước đã gặp tấm kia nữ cảnh sát mặt. Phương Tu cầm lên gương nhìn lấy trong gương chính mình, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều cùng nữ cảnh sát kia quan bộ dáng giống nhau như lúc, liền thần thái đều không kém, tràn đầy mị lực. Cái này làm cho Phương Tu không khỏi cũng cảm giác được năng lực này có chút khủng bố. Tại xã hội hiện đại, có thể biến đổi khuôn mặt của mình, đây quả thực là một loại muốn làm gì thì làm năng lực a. Phương Tu sờ mặt mình một cái bộ cung tóc, nhưng là phát hiện xúc cảm vẫn là một bộ tóc ngắn, bộ mặt ngũ quan chính là bộ dáng kia. Đây chính là lừa dối thằng hề mặt sao. Chẳng qua là ảo ảnh cùng lừa dối thị giác, mà không phải thật đem ta biến thành người khác. Phương Tu đột nhiên minh bạch tấm mặt nạ này tên hàm nghĩa trong đó. 7. Ngày thứ 2 buổi chiều, Phương Tu đứng ở cấp 2 cửa, muốn đi vào điều tra một cái liên quan với cái đó không chứng người đổi kiếp tin tức. Phương Tu trước mắt nắm giữ đầu mối có phía dưới mấy cái. Một đối phương gọi là Vương Hạo. Hai hắn xuyên Việt địa điểm chính là ở trong cấp 2. Ba có một tấm hắn tương lai ảnh chụp, tuổi tác nhìn qua ước chừng 30 tuổi, cho nên hắn rất có thể là cấp 2 học sinh, bất quá cũng có thể là lao sư hoặc là công tác của hắn nhân viên, tỉ như phòng ăn hoặc là trong trường cửa hàng nhân viên cái gì. Cho nên Phương Tu nhất định phải lẻn vào sân trường bên trong, căn cứ trở lên đầu mối, điều tra chứng thật thân phận chân thật của người xuyên Việt này, sau đó đưa hắn dẫn độ quy án, đuổi ra bản thời gian mức độ. Lẻn vào sân trường. Làm sao cảm giác tình tiết này thật giống như ở nơi nào xem qua. Phương Tu sờ cằm một cái, luôn có loại mấy cái từ này không quá thuần khiết cảm giác. Bất quá đứng ở cửa trường học hắn mới phát hiện, chính mình tiến vào còn có chút phiền phức, coi như tiến vào, lấy chính mình xa lạ người trưởng thành thân phận vào trong sân trường điều tra, rất dễ dàng bị làm thành lòng mang ý đồ xấu biến thái, bị hợp nhau tấn công. Phương Tu cảm thấy vào lúc này là thời điểm có thể dùng một cái chính mình mấy cái siêu phàm vật phẩm rồi. Vào lúc này vừa vặn có một vị lão sư theo trong trường học đi ra, Phương Tu lập tức tiến vào sân trường chỗ góc cua bên ngoài trong ngõ hẻm, mang theo lừa dối thằng hề mặt, trong đầu nhìn chằm chằm theo cửa trường học đi ra một vị 40 tuổi ra mặt lão sư khuôn mặt. Đã nhìn thấy thằng hề mặt nạ không ngừng ngọ ngoại, thật giống như sáp nhập vào mặt của Phương Tu bộ bên trong, Phương Tu cả người đều theo che mặt cụ dung nhập vào, thật giống như trở nên lùn một chút, tóc biến thành chia 3-7 tóc dài. Trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cũng làm trở nên cùng mới vừa vị lão sư kia giống nhau như lúc, theo đối phương đi xa, Phương Tu lập tức theo trong ngõ nhỏ đi ra, hướng về trong trường đi tới. Bảo an hướng về Phương Tu chào hỏi, Chu lão sư, tại sao lại trở lại rồi hả? Phương Tu gật đầu một cái, phát hiện chính mình âm thanh lại cũng có chút thay đổi, quên một vài thứ, ta trở lại cầm một chút. Phương Tu hướng về bên trong đi tới, lập tức tiến vào lầu dạy học, giờ phút này chính là buổi chiều tiết 3, giờ học, các học sinh còn đang đi học, nhìn lấy trong trường giảng bài âm thanh, tiếng đọc sách, tiếng trả lời, để cho Phương Tu đột nhiên có loại về tới thời trung học cảm giác. Lầu dạy học tổng cộng chia làm tầng 4, mỗi một tầng đều có phòng giáo sư làm việc, ngoài cửa dán vào phòng làm việc lão sư danh sách cùng chức vụ. Phương Tu một đường hướng về phía trên đi tới, rốt cuộc tại lầu 4 phòng làm việc thấy được Chu Càn tên, đây là duy nhất một họ Chu lại là phái nam tên. Phương Tu đi vào, phòng làm việc vài tên nam nữ lão sư đều ngẩng đầu lên, Chu lão sư, ngươi không phải nói trong nhà có chuyện, muốn trở về một chuyến sao? Phương Tu sau khi đi vào sờ sơ đầu, làm ra một bộ bệnh hay quên đại ngượng ngùng tư thái, đột nhiên quên mất một ít chuyện còn không có làm xong, đúng rồi, phòng hồ sơ chìa khóa là ở nơi nào? Lầu 2 đại phòng làm việc đi. Ngay tại tường trên vách đá treo, ngươi hỏi một chút. Phương Tu gật đầu một cái, được, ta đi trước a. Phương Tu lập tức đi tới lầu 2, tại tường trên vách đá, đã nhìn thấy treo trên tường một dãy lớn chìa khóa, mỗi một cái chìa khóa bên trên đều dán vào một tấm nhãn hiệu. Phương Tu tìm được phòng hồ sơ chìa khóa, lập tức lấy ra, hướng về phòng hồ sơ đi tới. Tại phòng hồ sơ bên trong, Phương Tu tìm được tất cả học sinh tài liệu, mới vừa Phương Tu nhìn rồi phòng làm việc tất cả lao sư tài liệu, phát hiện cũng không có kêu Vương Hạo. Như thế đối phương rất có thể chính là cấp 2 học sinh rồi. Phương Tu lập tức lật ra mỗi cái niên cấp, mỗi cái ban học sinh danh sách, phát hiện bên trong có Vương Hạo, ngay lập tức sẽ rút ra, để qua một bên. Phương Tu phát hiện danh tự này thật đúng là rất phổ thông, toàn bộ trường học lại có 5 cái gọi là Vương Hạo, Phương Tu chỉ có thể từng cái đi nhìn một chút. Phương Tu cầm lấy cái này 5 cái Vương Hạo lớp học tên, theo lớp 10 bắt đầu tra được, quyết định từng bước nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào. Phương Tu đã đứng ở lớp 10 ban 3 trước mặt, bên trong đi học thanh niên nữ lao sư lập tức phát hiện Phương Tu, dừng lại giảng bài động tác, Chu lão sư, có chuyện gì không? Phương Tu ngượng ngùng nói, quấy rầy một cái à, lớp các ngươi có phải hay không là có một người gọi là làm Vương Hạo? Có thể hay không gọi hắn ra đây một chút? Nữ lao sư quay đầu lại, lập tức nhìn về phía trước phòng học mặt bàn học, hô lên, Vương Hạo, ngươi đi ra một chút. Bên trong phòng học nghị luận ầm ĩ, một cái tên là Vương Hạo vóc dáng lùn thiếu niên đi ra. Thoạt nhìn có chút sợ hãi, lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phương Tu nhìn một chút, thoạt nhìn không quá giống, vì vậy tùy tiện biên tạo một cái lý do, ngươi biết một cái người kêu Tư Giai sao? Đối phương lắc đầu một cái, Phương Tu lập tức nói, không có việc gì, ngươi trở về đi học đi. Phương Tu liền như vậy lần lượt tra tìm, rốt cuộc đã tới lớp 12 ban 6, là một tên trong đó gọi là Vương Hạo học sinh đi ra thời điểm, Phương Tu lập tức phong tỏa hắn, bộ dáng của hắn. Nhìn qua chính là trong hình trẻ tuổi sắp tới 10 tuổi. Cái này 10 tuổi giảm xuống, nhìn qua một cái trạch nam lại trở nên anh tuấn đẹp trai rất nhiều, ở cấp 3 bên trong, cái tên này cũng coi là một lớp cỏ. Bất quá Phương Tu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tìm đến người này, dù sao mang một cái người đổi kiếp danh tiếng, vẫn để cho Phương Tu cảm giác có chút cẩn thận, lấy làm sự kiện lần này, sẽ cùng trước 3 tên kia một dạng phiền toái khó giải quyết, thuận lợi như vậy kết thúc, ngược lại để cho Phương Tu có chút ngoài ý muốn. Tùy tiện hỏi hai vấn đề, liền kết thúc cuộc nói chuyện, nếu phong tỏa mục tiêu, phía sau thì dễ làm. Chương 12, bắt lầm người. Đến nhanh về đến nhà một cái giao lộ, nơi này không có đèn đường, hoàn toàn là một vùng tăm tối. Vương Hạo sững sờ, ngẩn người hướng về đi về phía trước đi, căn bản không có chú ý tới trong bóng tối đứng yên một bóng người, giờ phút này hắn đã cùng đen như mực ban đêm cùng nhà cái bóng ngược hợp làm một thể. Hắn tay cầm điện giật khí lặng lẽ đến gần Vương Hạo, trong nháy mắt hóa thân vĩnh tín lôi điện pháp vương. Xoạt xoạt một cái đâm hướng bên hông đối phương. Vương Hạo đột nhiên cảm giác được một trận giống như bị chạm điện cảm giác theo phần eo của mình truyền tới, cả người kịch liệt lay động, sau đó thoáng cái nằm trên đất, đã mất đi tất cả cảm giác. Sau hắn bị một cái bao bố mặc lên, biến mất ở đầu đường. Lúc tỉnh lại, Vương Hạo phát hiện chính mình ở tại một cái u ám trong Gaza, trên đỉnh một chiếc màu vàng ánh đèn bắn thẳng đến ánh mắt của hắn. Trong mặt Vương Hạo không chút nào thăm dò rõ ràng tình trạng, ngăn che ánh sáng hướng về đối diện nhìn sang, liền thấy một cái mang theo thẳng hề mặt nạ người, ngồi ở đối diện mình, mà mình bị vây ở trên mặt ghế. Cảnh tượng này, để cho Vương Hạo thoáng cái đột nhiên nghĩ tới bên trong xạ cảnh tượng. Ngươi làm gì? Tại sao chói ta? Đây rốt cuộc là nơi nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này hoảng sợ cảnh tượng cùng quỷ dị mặt nạ, cộng thêm đối phương mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem Vương Hạo sợ vỡ mật. Vương Hạo, ngươi không chứng xuyên Việt chuyện phạm vào. Bởi vì ngươi không chứng xuyên Việt, phạm pháp thời không quản lý điều lệnh, cho nên thời không quản lý cục ban bố ngươi lệnh truy nã, nói cho ngươi biết, Vương Hạo, ngươi xong đời. Quỷ dị kia thằng hề mặt nạ tựa như khóc tựa như cười, nhưng mà càng kinh khủng hơn là, nó lại đang thay đổi, cái này không khoa học. Đây là quỷ A. Vương Hạo sợ đến liền đối phương nói không có gì cả đại nghe rõ, nói chuyện cũng ấp úng, cái gì xuyên Việt. Phương Tu nhíu mày một cái, không thèm phí lời với hắn cùng đấu trí so dũng khí, lấy ra một khẩu súng, mặc dù trong súng không có viên đạn, bất quá Phương Tu đều chỉ là vì dọa một cái hắn, án điều lệnh, ta muốn đối với ngươi tiến hành giết, nếu như ngươi thành thật khai báo mà nói, có lẽ có một chút hy vọng sống. Ngươi nắm giữ thời gian 3 giây đối với tội của ngươi tiến hành giải bày. 3. 2. Nhìn lấy cái kia họng súng đen ngòm, Vương Hạo sợ đến hai cổ run rẩy, nhắm mắt lại quát to lên, ta biết rồi, đại ca, ngươi nói cái gì đều là, ta đều sẽ thành thật trả lời, ngươi muốn biết cái gì đều được. Tên họ: Vương Hạo. Tuổi tác: 18. Phương Tu ngừng lại, không nhịn được nhìn về phía Vương Hạo, 18. À. Vương Hạo giờ phút này phòng trừng, mình là đụng phải cái gì nhìn thấu càng nhỏ nói nhìn nhiều người điên. Nhưng là đối phương nhưng là có súng, ánh mắt kia, nhìn một cái liền không bình thường, giờ phút này chỉ có thể phối hợp đối phương nói chuyện. Không phải là 18, 28. Phương Tu gật đầu một cái, như thế tỏ vẻ hắn là tới từ 10 năm sau, đến từ 2028 năm, Phương Tu nói ra mấy cái không quan trọng cái vấn đề sau, liền hỏi tới mình muốn vấn đề. Thành thật khai báo, sau khi chuyển kiếp có kế hoạch gì? Thì như kiếm tiền cái gì? Phương Tu thật giống như trong lơ đãng. Nhắc lên chính mình muốn biết vấn đề. À. Vương Hạo thật giống như không phản ứng kịp. Phương Tu vô bàn một cái. A cái gì a? Thành thật khai báo. Vương Hạo sống lưng chợt lạnh, rất thẳng người, giống như gà con mổ thóc một dạng không điểm đứt đầu. A. Có ý tưởng, bất quá còn không có kế hoạch tốt. Phương Tu biến sắc. Cái gì? Xuyên Việt đều mấy ngày, ngươi còn không có kế hoạch tốt. Dù sao cũng nên có chút quá mức chứ. Vương Hạo nhìn Phương Tu hung ác ánh mắt, thân thể run một cái. Thật sự còn không có kế hoạch được, ta cái này mới vừa xuyên trở về, hết thảy đều còn suy nghĩ lắm. Có thể nhớ kỹ vé số dãy số không? Phương Tu hướng dẫn từng bước. Ta chưa bao giờ mua vé số, cũng không đánh bạc. Vương Hạo nói có lý chẳng sợ. Ngươi thật đúng là đứa bé ngoan à, cái kia có hay không nhớ kỹ cái gì trọng đại cơ hội làm ăn. Cũng hoặc là tỉ như cổ phiếu kỳ hóa cái gì. Phương Tu hít sâu một hơi. Ta chưa bao giờ đụng những thứ này. Vương Hạo rụt một cái bả vai. Phương Tu vô bàn một cái, dù sao cũng nên nhớ kỹ điểm cái gì chứ. Năm nay cúp vô địch thế giới là ai? Cái này chung quy phải biết chứ. Vương Hạo như cũ nói, ta chưa bao giờ xem banh. Vậy ngươi biết cái gì đó? Người xuyên Việt trở lại làm gì? Trở lại chưa tới một lần sỉ nhục nhân sinh. Phương Tu không biết tại sao, nói chuyện với cái tên này cảm giác nổi giận trong bụng, nhìn lấy mặt của hắn liền có một cổ tràn ngập bùn nhão không dính lên tường được khí tức. Ta sẽ đốt thủy tinh. Bị Phương Tu bức bách bên dưới, cái tên này không ngừng suy nghĩ mình rốt cuộc biết cái gì đó, thoạt nhìn là thật sự bị dọa sợ không nhẹ. Phương Tu ha to miệng, ánh mắt cũng gục xuống, trên mặt thằng hề trên mặt nạ biểu tình, giờ phút này cũng biến thành một cái tức cười, liền như vậy quái dị nhìn lấy hắn. Vương Hạo thật giống như cảm giác mình nói đúng, không sai, đối phương nhưng là một cái xuyên Việt tiểu thuyết thấy nhiều rồi người điên a, chỉ có như vậy mới có thể phối hợp hắn, để cho hắn cao hứng. Như vậy thì sẽ không làm thương tổn chính mình, thậm chí thả chính mình. Vương Hạo kích động nói, đúng rồi, ta còn biết rõ làm sao chế tạo thuốc nổ đất, sẽ đường thi 300 đầu, tống tử cũng có rất nhiều, ta còn biết. 3. Phương Tu một giây nịt ra rút ra ở trên người hắn. A ca ca. Đừng đánh ta. Đau quá đau. Cái này một giây nịt ra quất là bắp đùi, đốt thủy tinh đúng không? A. Nhẹ một tí. Đùng đùng. Phương Tu tức giận lại rút hắn mấy cái. cảm giác vẫn như cũ chưa hết giận, cái tên này cả người trên dưới tràn đầy một cổ muốn bị đánh cảm giác. Còn chế tạo thuốc nổ đất đúng không? 3. A. Còn đường thi 300 đầu đúng không? 3. Ngươi cái tên này là sớm có dự mưu à, cái này làm cho người xuyên Việt đến cổ đại cái kia còn có, tội thêm một bậc. Không muốn a. Phương Tu cảm giác cái tên này đang trêu đùa chính mình, một hồi dây nịt ra quất loạn, nhìn đối phương đàng hoàng lại, khóc khóc chít chít ngồi ở trên ghế, giống như một cô vợ nhỏ trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phương Tu cuối cùng là thở một hơi, bất quá tĩnh tâm xuống, hắn lại cảm thấy có điểm không đúng. Nhà để sen này là tại Đông Môn khu một tòa cái ao bên cạnh cũ kỹ dưới tiểu lâu, phụ cận cũng không có người, chính là Phương Tu trước gần nút khẩu súng cùng vật phẩm địa phương. Phương Tu đi ra bên ngoài, rút một điếu thuốc, nhớ lại tình hình vừa nãy còn có đối phương trả lời, làm sao cảm giác cái tên này không quá giống là một cái người đổi kiếp A, nói chuyện A, thần thái A, cũng không giống trước trên hình ảnh cái đó gần thành gia lập thất chi niên chán trường trạch nam hình tượng. Không biết A. Chẳng lẽ bắt lộn? Phương Tu sờ sờ đầu của chính mình đây coi như là làm ra hoan giả án sai tới sao. Giờ phút này Phương Tu đột nhiên có loại cảm giác mình là cổ trang trong phim truyền hình cái loại này ngốc kẻ lô mãng huyện lệnh một dạng, đi lên liền đánh 20 đại bản, sau đó liền ba lạp cho người khác định tội. Phương Tu lấy ra thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký, nhìn lên trong lệnh truy nã Vương Hạo. Tên, tướng mạo, xuyên biệt địa điểm, toàn bộ đều đối mặt, làm sao có thể không phải là hắn. Phương Tu đầu đường về không ngừng chuyển động. Đột nhiên nghĩ tới còn có một loại độ khả thi. Không thể nào, chẳng lẽ là như vậy? Chương 13, người thay đổi vận mệnh, thượng. Phương Tu đem Vương Hạo dùng bao bố một bộ, dùng xe điện lôi kéo hắn một đường đi vòng, đem lần nữa ném trở về cái đó ưu ám hẻm nhỏ. Chờ đến Vương Hạo chưa bao giờ ém miệng trong bao bố tránh thoát được, Phương Tu đã sớm không thấy bóng người. Vương Hạo rất sợ hãi đem về nhà, tránh ở trong phòng run lẩy bẩy, nhưng là hắn không dám báo cảnh sát, hắn sợ hãi cái kia quái dị đeo mặt nạ nam nhân. Sợ hơn cái đó âm trầm khủng bố nhà để xe dưới hầm. Ta làm sao xui xẻo như vậy hả? Lại trên đường đụng phải người điên. Vương Hạo tránh trong chăn xoa xoa nước mắt, trên người bị dây nịt ra rút ra vết thương, giờ phút này còn cảm giác có chút đau. Mà lạc thủ tồi hoa vô tình Phương Tu, giờ phút này là lại tới đến cấp 2 cửa trường học, vào lúc này đã là đêm khuya, trường học từ lâu tắt đèn tiến vào làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cửa chính khóa chặt, Phương Tu đem liền mũ áo khoác cái mũ cho mang theo. Vào lúc này chính trị mùa hè, Phương Tu cái này trang điểm nhìn qua rất nóng, mặc dù có thể sử dụng lừa dối thằng hề mặt năng lực, bất quá xảo trá thằng hề mặt sử dụng số lần là có hạn chế, Phương Tu không có khả năng mỗi một cái chuyện nhỏ đều đi sử dụng, như vậy quá lãng phí. Hắn theo mặt bên tường rào nhảy lên, đi vòng theo dõi, sau đó đập ra phòng gác cửa khóa, nên ngang đi vào. Xuyên biệt thời gian chắc là 3 ngày trước ban đêm tiếp cận tự học buổi tối thời gian, cho nên ta chỉ cần điều tra khoảng thời gian này theo dõi. Trọng điểm chú ý là được rồi. Phương Tu mở cửa vệ phòng máy vi tính, nơi này có thể điều tra cùng kiểm tra trong sân trường tất cả cả mạ giặt giám sát video thu hình, từ trong đó khẳng định có thể tìm tới mình muốn đầu mối, bởi vì phần lớn thời gian, trong theo dõi đều là trống rỗng, cho nên Phương Tu không ngừng mau vào, thả chậm, tạm ngừng, tra tìm mình muốn hình ảnh. Không đúng, nơi này thời gian làm sao đã biến mất 10 phút. Phương Tu thứ nhất phát hiện trong đó một đoạn video vấn đề. Là phía sau lầu ký túc xá ca mạ giặt giám sát, đây cũng là trường học dùng để phòng ngừa học sinh từ phía sau leo tường đi ra ngoài thiết trí máy thu hình, phía sau là ba lô phòng, còn có một mảng lớn vườn rau. Cái này phát hiện để cho Phương Tu sắc mặt đông lại một cái, cảm giác không tốt lắm, tiếp theo Phương Tu lại đang dạy học lầu cùng Phong Diệp Cây nói mấy cái này theo dõi video xuống, thấy được có thời gian nhún nhảy hiện tượng. Có người đem video cho thủ tiêu. Chẳng lẽ hắn đã trước thời hạn biết có người muốn tới kiểm tra theo dõi? Phương Tu có loại chính mình hết thể hành động, đều giống như bị đối phương rõ như lòng bàn tay cảm giác, loại cảm giác này vô cùng không được, sẽ để cho Phương Tu dị thường bị động. Cái này chẳng lẽ chính là người đổi kiếp sao? Biết mình khả năng phải đối mặt hết thảy, biết trước tương lai, thận trọng. Phương Tu giờ phút này cảm giác trước đây chính mình quá làm lạc quan, quả nhiên có thể trở thành thời không kẻ chi phối phiền toái, liền không có có một cái đơn giản. Tí tách. Tí tách. Phương Tu chính cúi đầu trầm tư thời điểm. Vào lúc này máy vi tính cùng theo dõi màn hình mấy khối phân bình bên trên, đồng thời hình ảnh mơ hồ, xuất hiện chặt đứt cảnh tượng. Phương Tu lập tức cẩn thận lên tinh thần, chú ý chung quanh, sự kiện quỷ dị đụng phải rất nhiều Phương Tu đi cái đường đêm đều đang đề phòng tiểu quỷ. Mơ hồ không rõ màn hình rốt cuộc thực tế ra hình ảnh, sau đó thanh âm của một nam nhân xuất hiện tại mấy khối trên màn hình, máy vi tính, mấy khối theo dõi màn ảnh bên trên, đều xuất hiện đồng dạng một tấm mặt. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. nhìn qua da thịt trắng bệnh mà lộ ra không khỏe mạnh, một đôi mắt vô thần liền nhìn như vậy Phương Tu, chính là Vương Hạo, bất quá không phải là 18 tuổi Vương Hạo, mà là tới từ ở mười mấy năm sau Vương Hạo. Quả nhiên, đối phương cũng không phải là ý thức linh hồn xuyên Việt đến cái niên đại này, mà là chân chính thân thể chuyển kiếp qua tới, đây quả thực so với Phương Tu bảo vệ tánh mạng kỹ năng màu bạc đồng hồ còn thần kỳ hơn, cùng Phương Tu trước đoán độ khả thi giống nhau như lúc. Phương Tu nhìn về phía trên bàn máy thu hình, liền biết máy vi tính này đã bị đối phương tiếp quản, hắn đang quan sát chính mình. Phảng phất rốt cuộc điều chỉnh xong, thành ra lập thất chi niên Vương Hạo rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Quả nhiên, ngài rốt cuộc chú ý tới ta rồi, mặc dù trễ mấy ngày. Trên mặt của hắn tràn đầy quen thuộc mỉm cười, không chút nào bị người phát hiện bí mật lớn nhất hốt hoảng. Đúng rồi, ở chỗ này, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi, ngài nhìn qua khí chất trẻ lại rất nhiều, ngược lại cảm giác càng bình dị gần gũi, không có đáng sợ như vậy. Vương Hạo trong giọng nói tràn đầy một loại cùng Phương Tu hết sức quen thuộc thần thái. Cái này là chuyện gì xảy ra, hắn nhận biết ta. Hoặc là hắn gặp qua tương lai ta đây. Phương Tu trong nháy mắt liền có một cái bước đầu phán đoán, mà thành thật mấy câu nói, thậm chí để cho Phương Tu liên tưởng đến càng nhiều hơn. Thành ra lập thất chi niên Vương Hạo tại màn ảnh bên trong ngồi nghiêm chỉnh đối với Phương Tu bái một cái, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, xin ngài cho ta thời gian một tuần, để cho ta đem ta muốn chuyện cần làm xong, đến lúc đó, mặc cho ngươi làm sao xử phạt ta, đều không có quan hệ, ta sẽ đích thân đến cửa, tiếp nhận ngài xử phạt, cho dù chết, hoặc là linh hồn bị trục xuất nốt, ta đều không có câu oán hận nào. Phương Tu xem không hiểu người này, cùng 18 tuổi chính hắn, cái mới nhìn qua kia nhát gan lại hèn yếu học sinh cấp 3, cùng hắn hoàn toàn giống như là hai người, mười mấy năm thay đổi, đủ để cho một người trở nên cùng hoàn toàn thay đổi. Nhìn dáng dấp, ngươi cũng không phải là vì chạy trốn tới cái thời đại này, hưởng thụ sinh hoạt, mà là đã sớm có kế hoạch cùng chuẩn bị, thậm chí, ngươi biết chính mình sẽ xuyên Việt đến niên đại nào. Nói như vậy mà nói, ngươi là chủ động xuyên Việt. Ngươi nắm giữ có thể xuyên Việt thời gian năng lực. Vương Hạo, liên quan với cái này, ta qua mấy ngày sẽ đích thân nói cho ngài, không cần cố gắng tìm tới ta, hiện tại ngài là không tìm được ta, hiện ở trên tay ngài nắm giữ siêu phàm vật phẩm chắc là bốn dạng, cự lực chi thủ, xảo trá thằng hề mặt, còn có thánh giả chi giới cùng với máu y và nở đi, trước đây tin tức ta đều nhìn rồi. Phương Tu cảm giác lần này thật sự có chút ít khó giải quyết, ta không thể cho phép ngươi tiếp tục như vậy, ngươi làm là một cái người đổi kiếp, đối với thời không quá yếu nhiêu quá lớn, ta không biết ngươi tùy tiện một cái cử động cùng hành động. Sẽ đưa đến kết quả tốt hay xấu, rất có thể ngươi một cái trong lúc vô tình hành vi, thì sẽ đưa đến hướng đi tương lai một cái không cách nào đoán cùng dự đoán thâm uyên. Vương Hạo nở nụ cười, ngài yên tâm, ta đã làm xong chuẩn bị toàn diện, hết thảy đều sẽ phát triển chiều hướng tốt, hơn nữa biên độ nhỏ nhất thay đổi quỹ đạo vận mệnh. Phương Tu lập tức chụp nổi lên bàn, phát ra gầm lên giận dữ, ngươi làm sao lại có nắm chặt như vậy? Vương Hạo trầm mặc một chút, thật xin lỗi. Nhưng là, ta thật sự phải cải biến vận mệnh. Cao cao tại thượng ngài, thì không cách nào hiểu được chúng ta những người phàm tục thống khổ, chúng ta muốn cũng không nhiều, nhưng là... Thật sự... Thật xin lỗi. Vương Hạo nói xong câu đó, đã nhìn thấy màn hình tối đi xuống. Trên mặt Phương Tu đều là nặng nề, tên đối thủ này, so với trước kia ba người kia quái vật sát thủ còn phiền toái, tình báo và tin tức không cân đối, để cho Phương Tu có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Theo dõi không cần thiết nhìn xuống, nhìn tiếp, cũng khả năng không nhiều có thu hoạch gì, Phương Tu đứng lên. Theo trong phòng gác cửa đi ra, đem cái mũ trên đầu cho mang theo, hắn bắt đầu theo thói quen sửa sang lại tư liệu của đối phương, để phán đoán chính mình bước kế tiếp hành động nên như thế nào tiến hành. Đối phương nắm giữ hacker kỹ thuật. Đối phương nắm giữ không gửi tin tới hơi thở, biết tương lai hướng đi cùng phát triển. Đối phương biết chính mình, hơn nữa hiểu rõ vô cùng chính mình, mãi đến chính mình sẽ tới cấp 2 đến điều tra hắn, liền trên tay mình trước mắt siêu phàm vật phẩm tin tức cùng tác dụng đều biết rõ ràng, thậm chí có thể dự đoán tương lai mình hành động. Phương Tu nghĩ tới đây, không khỏi một cước giấu ở một bên trên cây, đệt. Đây quả thực là an gian a, làm sao còn chơi đùa. Hít sâu một hơi, Phương Tu nhào nặn nổi lên chính mình huyệt thái dương, để cho mình tỉnh táo lại. Đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy, trước đi kiểm tra một chút video thời gian bị cắt bỏ cái kia mấy nơi, đối phương nếu cố ý cắt bỏ, nhất định là có cái gì không muốn để cho ta thấy đồ vật. Trong tòa nhà dạy học mặt cho dù có đầu mối gì, học sinh người đến người đi, khẳng định đều đã bị ma lau sạch. Như thế chỉ có thể. Ngoài ra, tra một chút, gần đây cấp 2 có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì, bài viết, học sinh lão sư bị bù, hệ chặt vòng bằng hữu cái gì, như vậy một cái vòng nhỏ, xảy ra một chút chuyện không bình thường, rất dễ dàng tra rõ ràng. Còn nữa, hắn xuyên Việt về tới, nhất định là nghĩ phải cải biến tương lai cùng vận mệnh của mình, cho nên ta chỉ cần nhìn chằm chằm học sinh trung học phổ thông Phương Tu, khẳng định liền có thể tìm được hắn. Phương Tu nhắm mắt lại, vừa đi vừa suy nghĩ, dọc theo trường học đại đạo đi vào bên trong đi, xuyên qua sân bóng rổ bên cạnh, dọc theo sườn núi nghiêng mà xuống chính là một cái T chữ giao lộ, nơi này trồng đầy to lớn cây phong, có thể tưởng tượng, thiếu nam thiếu nữ xuyên qua cái này con đường lớn thời điểm, vẫn là rất có tình ý. Phương Tu thứ nhất đến phía sau ký túc xá, vào lúc này học sinh đều nghỉ ngơi, bất quá Phương Tu cũng không dám mở đèn tin lên, thật may ánh trăng rất sáng, đủ để cho Phương Tu thấy rõ chung quanh. Trên mặt đất vết tích rất tạp, dấu chân, xe đạp tấn ký, xe ba bánh ấn. Phương Tu đã đứng ở cái đó máy thu hình phía dưới, sau đó ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, lập tức nhìn thấy phía trên một cái ả mì ảng miếng ngói ống nước bị đã đập bể, ấn ký kia mới, nhìn qua phá cũng không lâu, sau đó phía dưới một khối vườn rau, cũng nhìn thấy sinh trưởng rậm rạp rau cải thiếu một mảnh. Phương Tu trong nháy mắt liền có thể liên tưởng đến, có đồ từ phía trên rớt xuống, đập vỡ ả mì ảng miếng ngói ống nước, sau đó rơi đến bên trong vườn rau. Chính là từ nơi này chuyển kiếp tới rồi sao? Phương Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó cúi đầu xuống, nhớ lại mới vừa cái kia xe ba bánh dấu bánh xe nhớ cảm giác không đúng lắm. Phương Tu đo một cái đó xe ba bánh ấn chiều rộng, phát hiện chỉ có không tới rộng 1 mét, đây nhất định không phải là cái gì xe ba bánh. Không phải là xe ba bánh. Vậy thì là cái gì? Xe lăn. Chương 14, người thay đổi vận mệnh, chung. Phương Tu điều tra liên quan với cấp 2-3 ngày tới nay tất cả tin tức, tất cả lớn nhỏ, Phương Tu hóa thân thám tử lừng danh, liên tiếp phát hiện cùng điều tra phá án mấy lần sân trường bạo lực sự kiện, mấy chục lên sân trường yêu sớm sự kiện, còn cộng thêm cùng nhau lão sư thu bao tiền lì xì sự kiện. Nhưng lại như cũ không chút nào phát hiện bất kỳ dị thường nào sự kiện, mà theo dõi học sinh trung học phổ thông Vương Hạo cử động, cũng không có bất kỳ thu hoạch, tương lai Vương Hạo căn bản không có cùng cái thời đại này hắn tiếp xúc qua. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Phương Tu chút nào không đoán ra đến từ tương lai hành động của Vương Hạo cùng tâm tư. Phương Tu 4 ngày này thời gian bận bịu tứ phía, đều không thế nào nghỉ ngơi, nhưng là điều tra lại không có chút nào tiến triển, gây để cho Phương Tu cảm giác dị thường phiền não. Buổi tối mới vừa nằm xuống, Phương Tu quyết định hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai coi như là lãng phí một lần thánh giả chi giới sử dụng số lần, cũng muốn bắt đến đối phương. Nhưng là vào lúc này trên điện thoại di động, lại đến một cái tin tức. Đầu năm nay, có rất ít người cho Phương Tu gửi tin nhắn cái gì, đều là loại trừ hoặc là hệ chat, hoặc là trực tiếp gọi điện thoại. Phương Tu còn tưởng rằng là cái gì rác rưởi tin tức thời điểm, mở ra xem, lại phát hiện là một tổ quỷ dị loạn mã số điện thoại gửi tới tin nhắn. Hiện tại, đường Hồng Phúc khách sạn danh phủ, ta ở nơi này chờ ngươi, Vương Hạo. Phương Tu thoáng cái từ trên giường bay lên, đi xuống lầu nhảy lên xe điện liền vội vã hướng về trên đường phố phong tới. Mặc dù không biết tương lai bản Vương Hạo đang dở trò quỷ gì, nhưng là Phương Tu không chút nào sợ, bất luận là trọng sinh thời gian hồi tưởng, vẫn là trên cổ treo thánh giả giới chỉ, đều phải cho hắn đối mặt bất kỳ khó khăn cùng nguy cơ dũng khí. Mà tương lai bản Vương Hạo, chỉ cần hắn bị Phương Tu phát hiện rồi, hắn liền xong đời. Cho nên bất luận tương lai bản Vương Hạo đang làm cái gì máy bay, chỉ cần có bất kỳ một chút lộ ra chân tướng cùng tung tích vết tích, đáng giá được Phương Tu chạy chuyến này. Để cho ta bắt ngươi cái tên này, nhìn ta không hút chết ngươi. Tinh trong đêm, Phương Tu tại trên đường cái bay nhanh, ngủ gật mịt mù nói. Bất quá khi Phương Tu chạy tới Hồng Phúc đường khách sạn danh phủ thời điểm, phát hiện bên ngoài lại đứng đầy người, tất cả mọi người la to, cuối cùng. Phương Tu ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy treo khách sạn bảng hiệu 10 mấy tầng cao ốc, giờ phút này đã thiêu đốt thành một cái biển lửa, nội bộ hỏa diễm vọt qua, lộ ra cửa sổ lóe ra tới, khách sạn cửa đại lâu thành đoàn nhân theo bên ngoài chạy trốn, lẫn nhau đỡ kêu khóc. Bên trong còn có người, bên trong còn có người. Một cái trên mặt đen nhánh, ăn mặc khách sạn đồng phục làm việc nam nhân, la to. Bên trong khách sạn phía dưới mấy tầng người cơ bản đều trốn thoát, nhưng là như cũ cũng không thiếu người bị khốn ở trong đó, bởi vì thế lửa quá lớn, mà không cách nào chạy ra khỏi. Vội vàng báo cảnh sát ra. Chung quanh vây xem người đi đường vội vàng chạy tới, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn lấy cái này ngất trời lửa lớn không biết làm sao nói. Đã báo cảnh sát. Đã sớm báo rồi, cái này thế nào còn chưa tới, lửa này càng lúc càng lớn a. Cái này cần chết bao nhiêu người rồi, vì sao lại bốc cháy đây? Nguyên bản là vây chung quanh quần chúng rối rít nói, vây quanh người càng ngày càng nhiều, đem đường phố đều chặn lại rồi, chung quanh xe cộ cũng đều ngừng lại, nhìn lấy cái này hỏa hoạn ngất trời, không ít người cầm điện thoại di động đang tại chụp hình cùng thu hình. Nhân viên chữa cháy còn chưa tới sao? Còn chưa tới sao? Người trong xe nhô đầu ra, nhìn lấy bốc cháy cao ốc, lớn như vậy hỏa, cả đời đều khó gặp phải. Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi, bên trong còn có thật là nhiều người đều bị nhốt ở bên trong rồi. Theo trong khách sạn chạy thoát sinh tồn giả, Thân thích của bọn họ bằng hữu có người còn nhốt ở bên trong, giờ phút này trực tiếp ngồi ở trên đường cái kêu khóc. Vào đi cứu người ạ. Đầu tóc bạc trắng quét sân đại gia, hắn ăn mặc com lê, dậm chân nói, vén tay háo lên liền muốn hướng bên trong hướng. Đừng ngu ngốc, lửa lớn như vậy, ai dám vào trong A, ai vào trong ai chết A. Chỉ có thể chờ đợi nhân viên chữa cháy tới rồi. Sau lưng một vị đại thẩm lập tức kéo hắn lại. Nhìn A. Trên lầu có người, không được, nàng muốn nhảy xuống rồi. Phương Tu cũng đi theo nhìn đi lên, lập tức nhìn thấy tại 10 trên lầu 2 mở ra thông gió cửa sổ, một cái cả người thiêu đốt hỏa hoạn cái bóng, điên cuồng leo lên mở ra cửa sổ. Có người nhảy lầu. Một tên hói đầu tài xế đại thúc chỉ lầu trên đỉnh, giống như nổ đâm hô to lên. Thế lửa quá lớn, làm sao cứu nàng A, mọi người nghĩ biện pháp A. Không ít người lập tức thấy được phía trên cảnh tượng, đều có vẻ hơi hốt hoảng cùng không biết làm sao. Là một cái nữ hải, là một cái nữ hải, tạo nghiệt A. Vậy phải làm sao bây giờ nhé? Một tên trước ở chung quanh nhảy quảng trường múa bà, giờ phút này gấp đầu đầy mồ hôi. Phương Tu đem xe điện dừng ở một bên, nhìn lấy cái này lửa lớn, quét về bốn phía, lập tức vọt vào một bên trong ngõ nhỏ. Hắn không chút do dự lấy xuống mang tại trên cổ thánh giả chi giới, lập tức bao vào ngón giữa tay phải của mình, kịch liệt ánh sáng theo chiếc nhẫn toát ra, giống như pháo hoa tràn ra, bọc lại Phương Tu, hướng về bốn phía tán lạc mà đi. Lực lượng cường đại giống như thần ma thượng đế thị giác, xuất hiện lần nữa ở trên người của Phương Tu. Mà giờ khắc này, cái đó 12 lầu thân ảnh, đã kêu khóc giống theo bên trên cao ốc nhảy xuống, không ít người trực tiếp bưng kín hai mắt của mình, không đành lòng nhìn thẳng cái này đáng sợ một màn. Mà giờ khắc này, một ánh hào quang xuyên qua đại địa, ngang dọc lên mấy chục thước, trực tiếp nắm rớt xuống bóng người. Cái đó ánh sáng liền như vậy ôm lấy té lầu người sống, trên người nàng nồng nặc thiêu đốt hỏa diễm bị ánh sáng cuốn sạch mà qua, trong nháy mắt dập tắt, ánh sáng nắm nàng vọt thẳng lên 14 lầu, tiếp lấy ánh sáng tại 10 lầu 4 trên mái hiên phản đạp một cái, trực tiếp rơi xuống. Ánh sáng màu trắng tàn ảnh lôi ra, từng đạo giống như tiên y sợi tơ quang mang vây quanh trên người của Phương Tu vũ động, cái này cảnh tượng, giống như cùng đám mây thần tiên hàng lâm. Thiên nhân. Đây là thần tiên A. Từng tên một đứng xem hướng về trước mặt vây quanh, phát ra rung trời tiếng gào. Là trước kia cái đó con nam, lại xuất hiện. Không ít tuổi trẻ đều xem qua trước Phương Tu giết chết hồng ma cùng thằng hề ma video, lập tức nhận ra hắn. Cảnh vật gì nam, là thượng đế A. Ta đi, cái này quá đẹp trai. Ta đi, đây là thật. Không phải nói là tăng thêm đặc hiệu video giả sao. Vội vàng chụp hình, vội vàng chụp hình. Phương Tu nắm cái kia nhảy lầu người, trực tiếp đáp xuống mặt, đưa nàng đặt ở trên đường cái. Sau nhìn về phía bốn phía, hắn đang tự hỏi nên như thế nào giải quyết trận này hỏa hoạn, tiếp lấy hắn thấy được chốt cứu hỏa, còn có đất xuống rậm rạp chẳng chịt kênh rạch chẳng chịt. Phương Tu cả người ánh sáng cuốn sạch mà lên, lực lượng khổng lồ hội tụ đến trên người của hắn, đã nhìn thấy hắn giơ chân lên hướng trên đất giẫm một cái, mặt đất liền một trận đất rung núi chuyển, không ngừng nứt ra, nguyên bản xem náo nhiệt quần chúng vây xem trong nháy mắt sợ đến đều nằm trên đất. Ôm đầu. Đã nhìn thấy Phương Tu đạp một cái bên dưới, trên đường cái vài tòa chốt cứu hỏa toàn bộ nổ tung, mặt đất ống nước cũng bể tan cảnh thấm lộ ra nước tới. Cột nước theo bên trên đại địa xì ra, trong nháy mắt đã nhìn thấy trên đường cái bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ, mà Phương Tu đưa tay ra, đã nhìn thấy tất cả nước đều bị rút ra, tạo thành to lớn nước phong bạo. Phương Tu nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy nổi lên mấy chục thước, dựa lưng vào cao ốc bay lên, trực tiếp đã đứng ở cao ốc nóc đỉnh. Hai tay của hắn nâng lên, đã nhìn thấy vòi rồng nước theo mặt đất không ngừng rút ra, càng nhấc càng cao. To lớn vòi rồng nước vòng quanh cao ốc mà động, giống như một con rồng lớn bao quanh nó, cuối cùng cái này cái thủy long theo Phương Tu khống chế, rít lên một tiếng, xông vào bên trong cao ốc. To lớn vòi rồng nước tại xông vào cao ốc sau, phân làm mấy chục trên trăm cái nhánh sông, ở dưới sự khống chế của Phương Tu, không ngừng cọ rửa lửa lớn, đồng thời bọc lại từng cái tại trong lửa hôn mê chạy trốn người, bảo vệ được bọn họ. Không tới một phút, đã nhìn thấy hỏa diễm dập tắt, một màn này, để cho người ở chỗ này kêu lên, Phương Tu đứng ở cao ốc nóc đỉnh, nhìn xuống phía dưới hàng ngàn hàng vạn người hướng về phía hắn hoan hô kêu to. Lửa tắt rồi, lửa tắt nữa à? Thần tiên đem hỏa tiêu diệt, đây là thật thần tiên. Cái gì thần tiên, là siêu năng lực giả? Là Long Tổ sao? Nhất định là Long Tổ đấy. Phương Tu lại nhìn về phía tầng thứ tư, lại thấy được mười mấy cái học sinh thân ảnh đang tại lẫn nhau đỡ vượt qua phế tích, thăm dò xuống dưới con đường. Trong đó có cao trung bản bóng người của Vương Hạo, bọn họ lại ở trong quán rượu này cử hành tiệc sinh nhật. Tương lai bản Vương Hạo muốn ta tới cứu bọn họ. Tại sao hắn không chính mình không đến? Hắn trước thời hạn liền biết hỏa hoạn muốn phát sinh, trước một bước qua tới ngăn trở hỏa hoạn phát sinh là được rồi, hoặc là ngăn trở Vương Hạo bọn họ tới nơi này không được sao sao. Phương Tu mở ra chân thị chi nhãn, dĩ thượng đế thị giác tìm kiếm cả thị khu hết thảy, lại không có phát hiện tương lai bản Vương Hạo cái bóng. Điều này nói rõ đối phương căn bản cũng không ở chỗ này, hắn lẩn tránh rất bí mật, cũng rất xa. Phương Tu nhíu mày một cái, cất điện thoại di động, nhảy một cái rơi xuống, vòng qua mấy cái đường phố, đem chiếc nhẫn hai xuống. Giờ phút này thánh giả chi giới, nhìn qua đã xuất hiện một cái vết rách to lớn, phỏng chừng nhiều nhất lại dùng trên 2-3 lần thì sẽ không thể dùng nữa, cái này làm cho Phương Tu dị thường thương tiếc. Làm Phương Tu trở lại tìm tới chính mình xe điện trở lại hiện trường thời điểm, xe cứu hỏa tiếng còi xe cảnh sát mới đã tới nơi này, mấy cái đội chữa lửa cùng 7-8 chiếc xe cứu hỏa ngừng ở quán rượu cánh cửa, không ít nhân viên chữa cháy đều một bộ sững sờ biểu tình nhìn lấy khách sạn cao ốc. Nhìn cái gì? Cứu người A. Bên trong còn có rất nhiều bị kẹt người chờ cứu viện. Một tên người lớn tuổi dùng sức vô một cái hai gã trẻ tuổi nhân viên chữa cháy đầu, mang theo cáng cứu thương xông vào trong đó. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương, ở cửa xếp thành một đội, một nhóm lại một nhóm người bị cứu ra, đều bị đưa tới xe cứu thương chạy tới bệnh viện, quần chúng vây xem bên trong, cũng có không ít người người bàng khởi liêu mang. Phương Tu thấy được chính mình cứu được người thứ nhất, cái đó bị ngọn lửa đốt nhảy lầu nữ hài, giờ phút này trên người không ít địa phương đều bị phỏng, rên rỉ thống khổ. Bị đẩy lên xe cứu thương đi xa, bất quá thật may, cuối cùng là còn sống. Vào lúc này, điện thoại di động của Phương Tu lần nữa nhận được một cái tin nhắn ngắn. Sau thiên 2 giờ chiều 46 phân, ta sẽ đúng lúc xuất hiện tại thành phố bệnh viện Đông Y đối diện. Chương 15, người thay đổi vận mệnh, hạ. Phương Tu tránh ở đối diện bệnh viện siêu thị lầu trên đỉnh chơi lấy điện thoại di động, hắn thật sớm liền đến nơi này, chiếm lĩnh cái này điểm cao, chính là vì xem có thể hay không trước thời hạn phát hiện tung ảnh của đối phương. Phương Tu nhìn lấy trên mạng liên quan với truyền thuyết của mình, có liên quan chính mình tiêu diệt hỏa hoạn, cứu vớt ít nhất hơn 100 người tin tức và video hình ảnh, truyền nôn náo. Quang Nam lần trước giận cỏ quái thú, cứu vớt vây cảng thành phố, lần này lại tiêu diệt hỏa hoạn, cứu vớt mấy trăm người. Người trên bài viết nghị luận ầm ĩ. Liên quan với lần này khách sạn danh phủ lửa lớn sự kiện, nhà nước vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bên trên lấy bồ đủ loại tin tức tần phát. Sẽ không lại là P đi ra ngoài đi. Người quan sát video như cũ bảo trì nghi ngờ, bất quá lần này cùng lần trước bất đồng, trực tiếp quan sát đến quá nhiều người rồi. Lần này tuyệt đối là thực sự, ta khi đó ngay tại trận, ta đi, cái kia thủy long theo trong lòng đất phun ra ngoài thời điểm, ta cảm giác cả thế giới đều hóa thành đáy biển thế giới, thật sự quá rung động. Quả nhiên, lập tức có người đứng dậy chứng minh. Cảm ơn thần tiên, ta người một nhà khi đó đều bị vây ở trong lửa lớn, khi đó đều tuyệt vọng, các ngươi không lãnh hội được cái loại này thủy long xông vào cảm giác. Ta cảm thấy đây tuyệt đối là tu chân giả, ta lại tin tưởng huyền học rồi, đây tuyệt đối là linh khí hồi phục chiêu mộ. Các vị, tu chân thời đại đến tới rồi, đi trước một bước, ngày mai ta liền lên Long Hổ Sơn bái sư học nghệ. Càng nhiều hơn bạn trên mạng hưng phấn không thôi. Xin lỗi, tại hạ Lao Sơn trưởng môn, hiện tại mở ra sơn môn, rộng rãi thu học trò, người có duyên nhanh tới ghi danh. Phía dưới càng là do không ít người bắt đầu ăn nói linh tinh. Phương Tu một bên nhìn một bên cười, cảm thấy vẫn là thật có ý tứ. Trên mạng không ít người đem Phương Tu xưng là anh hùng, có người xưng Phương Tu làm quan nam, có lại xưng Phương Tu làm tiên nhân, không ít người lại cho rằng Phương Tu là thần tiên, siêu năng lực giả, tu chân giả. Nhưng là so sánh với bọn họ khen ngợi, cái loại này giải cứu nhiều người như vậy cảm giác, càng làm cho Phương Tu tràn đầy một loại cảm giác tự hào. Giờ phút này đối diện trong bệnh viện, liền ở không ít trước bên trong hỏa hoạn thương hoạn. Lâm Du tại tỷ tỷ Lâm Thư đỡ bên dưới, ngồi dậy, bởi vì phần lưng phỏng. Nàng chỉ có thể nằm, tỉnh lại sau nàng liền thường xuyên rơi lệ, nói sau đó nhất định phải lưu lại phi thường khó coi vết sẹo, rất nhiều quần áo xinh đẹp đều không thể mặc. Tỷ tỷ Lâm Thư người mặc cảnh phục, nhìn qua phóng khoáng mà lại mỹ lệ, nàng đau lòng nhìn lấy Lâm Du, đút nàng ăn cháo. Mà Lâm Du là vẫn nhìn chằm chằm vào đặt lên bàn bên trên máy vi tính sách tay, bút ký, còn có trên máy vi tính sách tay, bút ký, không ngừng truyền video, nhiều một cái phiên bản đều có. Theo mỗi cái góc độ bên trên quay chụp đến liên quan với cái gọi là tiên nhân cảnh tượng, lũ lụt ở tại thao túng bên dưới, hội tụ thành một đầu dài đạt mấy trăm thước cự long, tịch quyển chứ toàn bộ cao ốc. Lâm Thư nhíu mày một cái, ngươi còn đang nhìn cái này hả? Lâm Du gật đầu một cái, alo. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn rốt cuộc là một hạ người gì hả? Lâm Thư đem máy vi tính khép lại, dù sao cũng một cái người hết sức nguy hiểm, chớ suy nghĩ bậy bạ à, thật tốt nằm viện dưỡng thương. 30. Trên lệch thời gian không nhiều đến rồi, Phương Tu lập tức từ trên nóc lầu chạy xuống dưới, vào lúc này đối phương cũng không sai biệt lắm nên xuất hiện rồi. Đứng ở thành phố trong đối diện bệnh viện, Phương Tu nhìn một chút điện thoại di động, 45 phút, theo nước cờ chữ giật mình, Phương Tu ngẩng đầu lên, lập tức thấy được một cái ngồi lên xe lăn thân ảnh xuất hiện tại trong cửa bệnh viện. Vương Hạo. Phương Tu lập tức nhấc chân hướng về hắn đi tới, nhưng là giờ phút này, một cái xách theo một chồng lớn hộp cơm, khoác túi xách bóng hình xinh đẹp theo bên người của Phương Tu trải qua. Nàng phảng phất chạy rất gấp, nhất là dưới chân đẩy ta một cái, cả người trực tiếp nhào đi ra ngoài, túi cùng hộp cơm thoang cái toàn bộ vãi đi ra ngoài, mà ngay phía trước, một chiếc xe hàng lớn chính đối diện mở ra. Phương Tu phản ứng phi thường nhanh chóng, lập tức đưa tay ra, thoáng cái bắt được nàng đồng phục học sinh, đưa nàng lôi trở lại. A! Nàng hét to một cái, xe hàng nghẹo đầu, tật phanh xe, mới ngừng lại, xe hàng tài xế nhìn qua cũng dọa sợ không nhẹ, hướng về phía nữ hải chửi mắng một trận. Phương Tu lúc này mới chú ý tới nàng trên người mặc quần áo là cấp 2, nữ hải dung mạo rất đẹp đẽ, rất dễ nhìn này chủng loại hình, một đôi mắt như nước dịu dàng. Nàng nhiều lần hướng về phía Phương Tu cảm ơn, mới thận trọng hướng về trong bên trong bệnh viện đi tới, phảng phất chính mình cũng bị mới vừa cái kia nguy hiểm một màn sợ đến kinh hồn bất định. Phương Tu là trực tiếp xuyên băng qua đường, đi tới tương lai bản bên người của Vương Hạo, hắn ngồi ở trên xe lăn, có thể nhìn thấy nửa đoạn dưới không có hai chân, cả người giống như thiếu mất một nửa. Đây chính là ngươi hẹn ta tại cái thời điểm này tới nguyên nhân. Phương Tu đứng ở bên người của hắn, nhìn về phía mới vừa hướng về bên trong bệnh viện đi vào bóng lưng của cô gái kia, nàng giờ phút này đang nằm ở cửa sổ bên trên, hỏi thăm phòng bệnh vị trí. Mà trong mắt của Vương Hạo là tràn đầy ôn nhu, nguyên bản vô thần giống như cá chết cắp mắt, toát ra hy vọng cùng hạnh phúc hào quang. Nhìn đối phương từng chút trèo lên cầu thang, hắn thu hồi ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm, thật giống như buông ra cả đời áp lực. Ừ, một tuần lễ đã đến, ngươi có thể tùy ý xử phạt ta. Cho nên ngươi phải cải biến tương lai có hai cái, một cái là trước đây cái kia một trận hỏa hoạn, sau đó, còn có một cái là cô bé này tử vong, đúng không? Nhưng là ta tò mò là, tại sao chính ngươi không đi trước thời hạn giải quyết, nhất định phải ta tới thay ngươi hoàn thành. Ngươi ngay từ đầu liền kế hoạch tốt rồi, để cho ta thay ngươi thực hành thay đổi tương lai hành động, mà ngươi lại liền nhìn như vậy, không có chút nào coi như. Phương Tu đẩy Vương Hạo xe lăn hướng vào bên trong bệnh viện bộ đi tới, mà Vương Hạo ngồi ở trên xe lăn lặng lặng kể lể. Mỗi người đều biết nghĩ tới, nếu như có một lần thay đổi chính mình nhân sinh cơ hội lựa chọn mà nói, chính mình sẽ cải biến cái gì đó. Chúng ta luôn là sẽ nhớ, à, nếu như khi đó ta làm ra một cái lựa chọn khác, nếu như thời đó ta dũng cảm một chút, nhân sinh của ta, có thể hay không cũng không giống nhau. Chúng ta có thể hay không nhảy một cái mà trở thành tinh anh nhân sĩ, người trên người, đại phú hảo, cũng hoặc là hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Chúng ta than phiền vận mệnh không công bằng, than phiền thế gian hết thảy, nhưng là càng oán giận chính là chính mình tại cái kia một lần lại một lần lựa chọn làm trong, mất đi cơ hội. Vương Hạo nhìn về phía Phương Tu, ánh mắt lộ ra ước ao và ánh mắt sùng bái, mặc dù Phương Tu không biết làm sao như thế. Nhưng là, tương lai cùng vận mệnh là đã định trước, phàm nhân là không thể thay đổi vận mệnh, chúng ta bất luận như thế nào đi sửa đổi quá nhiều vận mệnh, thế giới sửa đổi lực đều sẽ khiến cho nó lần nữa trở lại nguyên bản quỹ đạo bên trên. Cho nên ta vĩnh viễn không cách nào thay đổi trận hỏa hoạn kia cùng bạn học ta mất mạng biển lửa vận mệnh, ta cũng không cách nào thay đổi ta sẽ ở bên trong hỏa hoạn mất đi hai chân vận mệnh, càng không cách nào vãn hồi đảo chỉ quân tử vong, ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy hết thảy các thứ này. Chỉ có ngài mới có thể sửa đổi vận mệnh, chỉ có ngài mới có thể điều chỉnh tương lai quỹ đạo. Thời gian là một dòng sông dài, thuận theo cố định quỹ đạo chảy xuôi đi xuống, mà ngài chỉ yêu cầu nhẹ nhàng kêu một cái, nó liền sẽ quay đầu, đi hướng bên kia. Phương Tu nhìn lấy Vương Hạo, mặt không biểu tình, cho nên ngươi tại ngay từ đầu, liền định lợi dụng ta. Vương Hạo gật đầu một cái, ta không biết ngài sẽ như thế nào đối đãi ta, nhưng là ta thật sự. Rất cảm ơn ngài. Phương Tu nhìn về phía Vương Hạo, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Hạo ngẩng đầu nói, ta là ngươi thủ tăng nhân, ngươi tín nhiệm nhất tiểu nhị, ân tình của ngài, ta vĩnh viễn không cách nào trả lại, cho nên ta đã thể, sẽ vĩnh viễn giúp ngươi trông chừng thần tàng. Bất quá ta cuối cùng vẫn là phản bội ngươi. Ta thừa lúc một cái cơ hội, vận dụng ngài thần khí, nghịch chuyển thời gian, đi tới cái thời đại này. Phương Tu cũng sớm đã đoán được một chút, hắn đẩy Vương Hạo xe lăn một đường hướng về phía trên đi tới, tương lai ta thế nào? Vương Hạo thần bí nở nụ cười, tương lai đã thay đổi, theo ngài nhìn thấy ta một khắc kia, thời gian trường hà cũng đã bắt đầu trọng tố rồi, không chỉ là tương lai của ta, còn có tương lai của ngài. Tương lai của ngài, bởi ngài làm chủ. Bất quá cái tương lai kia, ngài trải qua không mấy vui vẻ. Phương Tu ánh mắt lóe lên một cái, ồ, thật sao? Vương Hạo ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu lên ngước nhìn Phương Tu, cho nên, chúng ta không có cơ hội lựa chọn, nhưng là ngài lại có, đừng để cho lựa chọn của mình tràn đầy tiếc nuối. Hắn nói câu nói này thời điểm, thành khẩn vô cùng, một đôi mắt giống như cửa sổ mở dạng, để cho Phương Tu có thể nhìn thấy nội tâm của hắn. Phương Tu đẩy hắn đi tới phòng bệnh ở ngoài, giờ phút này xuyên thấu qua cửa sổ, đã nhìn thấy trong căn phòng có 7-8 người, còn có mới vừa nhìn thấy cô gái kia. Giờ phút này trong phòng bệnh nho nhỏ, tràn đầy tiếng cười nói, thiếu nam thiếu nữ cười lớn ha ha, Vương Hạo là nhìn chằm chằm còn trẻ chính mình, còn có hắn trong ngộng vô số lần hồn khiên ngộng nhiều nữ hài. Hắn đây là sau khi chuyển kiếp lần đầu tiên nhìn thấy còn trẻ chính mình, như vậy thanh xuân cùng ngây thơ, trên mặt anh Tuấn còn không có mất hy vọng cùng hết thảy, tràn đầy quang minh, hai chân của hắn như cũ vẫn còn, có thể tự do chạy nhanh, theo đuổi mình muốn hết thảy. Hắn ngồi ở trên giường bệnh, không dám nhìn cô gái kia, chỉ có chờ nàng quay người đi thời điểm, mới dám nhìn lén bóng lưng của nàng, nhẹ nhàng ngửi trên người nàng mùi thơm. Vô số lần hắn trong bóng đêm quanh quẩn, đã mất đi hết thảy chính hắn. Một lần lại một lần ở trong mơ thấy qua cảnh tượng như vậy, sau đó tỉnh mộng sau, lại lần nữa tan biến. Vương Hạo kích động muốn đứng lên, nhưng lại đã không có hai chân, hắn kích động lệ rơi đầy mặt, lại không nói ra một câu. Vương Hạo lấy ra điện thoại di động của mình, ở phía trên đánh ra một đoạn tin tức, nhìn về phía Phương Tu. Có thể hay không Vương Hạo nói câu nói này thời điểm, thanh âm nghẹn ngào không thành hình, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt kỳ vọng, giống như tháng 6 dương quang. Phương Tu nhìn hắn một cái. Cầm lấy điện thoại của hắn, giúp hắn nhấn đi ra ngoài. Lập tức, bên trong phòng bệnh cậu trai kia điện thoại di động reo lên, Nam Hải một điểm một dọn đọc xong sau, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cái đó bóng hình xinh đẹp. Hắn kinh ngạc do dự rất lâu, lại rốt cục vẫn phải làm đã quyết định. Hắn đứng lên, vội vã đi hướng nữ hải, muốn nói gì, không nghĩ tới bị giá sắt giường bệnh câu một cái, trực tiếp đem nữ hải nhào ngã trên đất. Hắn sửng sốt một chút, lại thẳng hôn môi rồi miệng của hắn, sau đó lớn tiếng nói, Đào Chỉ Quân, ta thích ngươi. Bên trong phòng bệnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhất thời liền biến thành rung trời kêu quái dị cùng tiếng giống to, nhiệt tình hỏa diễm giống như đốt lên thanh xuân. Vương Hạo, ngươi quá trâu bò rồi. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Ở chung một chỗ. Ở chung một chỗ. Bên trong phòng bệnh làm ồn náo loạn tung trời, thẹn thùng nữ hài đánh đuổi Vương Hạo, nhưng là trong ánh mắt lại dĩ nhiên để lộ ra không giống nhau ý nhị. Mà phòng bệnh ở ngoài, cách một cánh cửa sổ, nhưng lại là mặt khác một cảnh tượng. Ha ha ha. Ha 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 ha. Thật sự quá tốt rồi. Vương Hạo ngồi ở trên xe lăn, cười giống như là một đứa bé, hạnh phúc giống như là một đứa bé. Không sai, Đào Chỉ Quân. Ta thích ngươi. Nói xong câu đó, Phương Tu đã nhìn thấy Vương Hạo thân hình từng chút lãnh đạm đi, kể cả hắn xe lăn, quần áo cùng với hết thảy, đều ở cái thế giới này, từng chút biến thành hư vô, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Chương 16, trên trời rơi xuống tới di sản. Phía trên nhật ký thời không kẻ chi phối liên quan với không chứng người đổi kiếp lệnh truy nã cái kia một trang, đã đánh lên một cái màu máu đỏ con dấu. 30 tuổi Vương Hạo ảnh chụp ở trên ấn màu đỏ con dấu một khắc kia, đã biến thành màu trắng đen, dưới đáy trạng thái cũng sửa đổi thành đã tiêu trừ, cái này biểu thị giống như ba người kia dị giới quái vật sát thủ, hoàn toàn biến mất, biến thành trong nhật ký một phần hồ sơ bị cất giấu. Tương lai Vương Hạo chỉ sợ đã sớm biết rồi chính mình kết cục, tại hắn trước khi xuyên Việt, liền đã làm xong đủ loại chuẩn bị cùng tìm cách. Hắn khẳng định cũng biết, là một lần nữa thiết lập vận mệnh bản thân một khắc kia, tương lai chính hắn liền đã định trước cũng sẽ sau đó cùng nhau một lần nữa thiết lập. Bất quá Phương Tu lại cảm giác, hắn có thể đi tới cái thời đại này, khẳng định cũng là thu được tương lai chính mình cho phép, bằng không hắn không có khả năng xuyên Việt đến cái thời đại này. Cho nên tương lai ta đây, đối với mình sinh hoạt cũng phi thường bất mãn sao. Đối với mình đã qua cùng đã từng trải qua lựa chọn cũng tràn đầy hối hận cùng tiếc nuối. Hắn có hay không muốn thông qua loại phương pháp này tới bí ẩn nói cho ta biết cái gì? Phương Tu rời đi bệnh viện đông y thời điểm, tâm tình có chút phức tạp, đứng ở cửa rút thật lâu khói, thuốc. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình thời không kẻ chi phối thân phận rất đáng sợ, một người có thể tùy ý sửa đổi vận mệnh cùng thời gian trường hà, nhân vật như vậy vẫn là người sao? Liền ngay cả trong truyền thuyết thần, cũng không khả năng có lực lượng kinh khủng như vậy. Phương Tu trước cho tới bây giờ không có ngẫm nghĩ qua thân phận của mình, hắn thấy chính mình chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn thu được một chút năng lực đặc thù, đụng phải một chút chuyện kỳ quái người bình thường mà thôi, mình không phải là cao cao tại thượng thần, cũng không có cái gì điều khiển thời không cùng dẫn dắt cứu vớt thế giới sứ mệnh cảm giác. Liền ngay cả trước tới bắt Vương Hạo, cũng bất quá là kỳ vọng có thể từ trên người hắn đạt được một chút tương lai vượt mức quy định tin tức, làm giàu, chính mình chỉ muốn kiếm một nhóm tiền, cả ngày vui vẻ, muốn làm cái gì thì làm cái gì, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Về phần lúc nào không kẻ chi phối, hắn chẳng qua là cảm giác nghe vào rất cao thượng, cũng không có ý nghĩa thực chất gì lãnh hội. Không thèm nghĩ nữa, thời gian làm như thế nào qua liền làm sao sống, thời không kẻ chi phối cũng phải ăn cơm sinh hoạt. Phương Tu hút xong cuối cùng một điếu thuốc, đứng lên, hướng về trong nhà đi tới. Cắt, thật sự thua thiệt lớn, cái gì đều không có mò được, còn ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Vào lúc này, mới vừa từ bệnh viện đi ra sĩ quan cảnh sát Lâm Thư xách theo thùng giữ ấm, nghi hoặc nhìn bóng lưng của Phương Tu. Hắn làm sao cũng ở đây. 26. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tu nhà cửa chính liền bị gõ. Phương Tu bởi vì từ chức không có đi làm, cho nên mấy ngày nay đều thức dậy phi thường muộn, mở cửa thời điểm còn đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Hắn ăn mặc một cái màu xanh da trời đường vân ố vương nhàn nhã quần cụt, trên người chính là một cái màu đen tờ sợ, trước người viết chính là ta muốn tu tiên, phía sau là pháp lực vô biên. Phương Tu lập tức nhìn thấy một nam một nữ hai cái xách theo cặp táp tìm được Phương Tu, hai người nhìn qua ăn mặc gọn gàng mỹ lệ, mang theo mắt kính, tóc sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, điển hình tinh anh nhân sĩ bộ dáng. Bọn họ mặt lộ nhà nghề mỉm cười, giống như nữ tiếp viên hàng không nụ cười một dạng tiêu chuẩn, nhìn qua có chút một mực cung kính mùi vị, xin chào, là Phương Tu Phương tiên sinh sao? Phương Tu lười biếng nắm tóc, gật đầu một cái, không khách khí chút nào nói, không sai, là ta, tìm ta có chuyện gì? Chúng ta là Thiên Thành Sở Hành Chính luật sư Chu Hồng Thâm, bởi vì ngài biểu ca Vương Hạo bởi vì bệnh nan y bất hạnh qua đời, cho nên hắn tại hai ngày trước ủy thác chúng ta làm di sản xử lý công việc. Nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, bảo dưỡng khá vô cùng, nói câu nói này thời điểm, trên mặt phảng phất cũng phi thường đau buồn, mặc dù Phương Tu cũng không biết hắn đau buồn cái gì. Vương Hạo, biểu ca. Phương Tu đột nhiên sửng sốt một chút, cái tên này lúc nào thành chính mình biểu ca rồi, chính mình cùng hắn có thể tám gậy che đánh không được cái gì quan hệ thân thích. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện sao? Vị này luật Chu Hồng Thâm luật sư nói. Phương Tu vào lúc này đã phản ứng lại, khả năng này là Vương Hạo tại chính mình biến mất lúc trước làm ra một ít chuyện. Mặc dù không biết Vương Hạo là làm sao làm được, bất quá người thời từ tương lai, nhất là một tên tương lai hacker, tại thông qua Internet tìm tới một chút không có ai biết màu đen tài sản, đem những này không có ai biết, nguyên chủ nhân có thể chết đi hoặc là biến mất tài sản, thông qua Internet chuyển tới chính mình ghi danh thân phận danh nghĩa mới, không là chuyện. Dễ dàng sao? Phương Tu cũng cảm giác không có cái gì tốt kinh ngạc. Được, các ngài vào đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Hạo hắn tạ thế rồi hả? Phương Tu mở cửa, đem hai người nên vào phòng khách, ba người ngồi xuống ghế salon. Luật sư Chu Hồng Thâm lấy ra một sấp thật dày tài liệu, ngài khỏe chứ, Phương Tu tiên sinh, lần này chúng ta chủ yếu là đến giúp đỡ ngài làm di sản thừa kế tiếp nhận công việc, bởi vì ngài biểu ca Vương Hạo đã ủy thác chúng ta đưa hắn danh nghĩa tài sản toàn bộ chuyển nhượng đến ngài danh nghĩa. Phương Tu gật đầu một cái, được, ngươi nói. Chu Hồng Thâm đem một phần văn kiện cùng với ảnh chụp. Ở trước mặt Phương Tu trên bàn trà xếp thành một hàng, ngài biểu ca Vương Hạo danh nghĩa chủ yếu tài sản làm, hải cảng khu đường Tân Hà một tòa dinh thự, hải cảng khu Hồng Hiên cao ốc toàn bộ tầng 17 sản quyền, cùng với trong nhà danh họa, đồ cổ, đều đưa bởi ngài thừa kế. Chu Hồng Thâm lúc nói lời này cũng còn khá, bất quá Phương Tu có thể nhìn thấy bên cạnh hắn vị kia ăn mặc đồng phục nữ phụ tá, trong ánh mắt lóe lên, quả thật là có thể cảm giác được ghen tị ánh lửa đang cháy a. Loại này trời sập chuyện tốt. Quả thật là liền cùng mua vé số một dạng, nhưng là Phương Tu biết, chính mình đây không phải là vật khí, mà là Vương Hạo trước cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, mặc dù không biết Vương Hạo tại sao làm như vậy, có lẽ là hắn tại thông qua loại phương thức này cảm tạ mình. Phương Tu không biết Chu Hồng Thâm nói tới tài sản giá cả bao nhiêu, nhưng là Phương Tu lại biết hải cảng khu là vây cảng thị phồn hoa nhất khu, nơi đó nhà ở cái nào kêu một cái tấc đất tấc vàng, Hồng Hiên cao ốc cũng là hải cảng khu tiêu chí tính chất kiến trúc. Mới vừa làm mấy ngày kẻ chi phối Phương Tu, còn không có đạt tới coi kim tiền như rác rưởi mức độ, giờ phút này quả thật là có thể cảm giác được trước mắt bắt đầu rơi xuống tiền vũ. Phương Tu nuốt nước miếng một cái, trị giá bao nhiêu tiền? Chu Hồng Thâm lễ phép lấy ra một phần văn kiện, chúng ta đã trải qua đại khái đánh giá, bất quá không nhất định hoàn toàn chính xác, Vương Hạo tiên sinh lưu lại tài sản, tổng giá trị ước chừng tại 1 tỷ 36 triệu nhân dân tệ tả hữu, bất quá bởi vì phần lớn đều là tài sản cố định. Thực tế giá cả nếu như bán ra nói, có thể sẽ có rất lớn xuất nhập. Phương Tu giờ phút này kích động không thôi, nhưng là lại như cũ ra vẻ bình tĩnh gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, như thế ta cần phải làm những gì? Luật sư Chu Hồng Thâm lập tức nói, yêu cầu ngài ký một loạt tài liệu, sau đó mấy ngày nay buổi chúng ta đi một chuyến mỗi cái bộ môn, bởi vì có một vài thủ tục quy trình yêu cầu ngài tự mình trình diện. Trải qua một loạt sau khi nói chuyện, luật sư Chu Hồng Thâm mang theo phụ tá của hắn rời đi. Phương Tu đóng cửa lại, mới vừa còn buồn ngủ mịt mù hắn, giờ phút này trong nháy mắt cảm giác hoàn toàn không có buồn ngủ. Làm khép cửa lại một khắc kia, Phương Tu thoáng cái ngã quỵ ở trên ghế salon, liền mặc như vậy đường vân ô vương quần cùng màu đen tờ sơ, ở trên ghế salon cuồng đạp loạn giẫm đạp. Mẹ nó! Mẹ nó! đây là cái quỷ gì? Ta muốn phát tài. Đánh cược cái gì cậu ạ? Mua cái gì vé số ạ? Nhìn cái gì cổ phiếu kỳ hóa a? Muốn cái gì xe đạp a? Phương Tu thoáng cái xoay mình chính ngồi dậy, nhưng là khó nén chính mình nội tâm kích động cùng cuồng nhiệt. Phương Tu ngồi ở ghế salon đầu này, ho khan hai tiếng, khục khục. 1 tỷ bao nhiêu vạn? Sau đó hắn lập tức ngồi vào ghế salon một đầu khác, bình thường trí nhớ không được tốt, chuyện trọng yếu cái đều phải dựa vào nát đầu bút nhớ hắn, lần này nhớ đến đặc biệt rõ ràng, mặt mày hớn hở, âm thanh vang vọng hô, 1 tỷ 36 triệu. Chương 17, nhà mới cùng mật thất. Mấy ngày kế tiếp, Phụng Bồi luật sư chạy tới chạy lui, Phương Tu rốt cuộc thành công thừa kế cái này một khoản thiên văn sổ tự di sản, bất quá chờ giao xong thuế sau, Phương Tu phát hiện, chính mình trừ thu được hai chỗ giá cả đánh giá giá trị cao dọa người bất động sản trở ra, vẫn là không có thứ gì. Vương Hạo tên kia lưu lại tiền mặt, chụp nạp thuế liền cái gì cũng bị mất, thật giống như đã sớm tính toán coi là tốt. Mà hải cảng khu đường Tân Hà cái kia một chỗ dinh thự, lại còn là cái gì bảo vệ văn vật điểm, di sản thừa kế còn đơn giản một chút, nhưng là nghĩ muốn bán ra, chính là khó lại càng khó hơn. Phương Tu vòng vo một vòng phát hiện, trên tay mình vẫn là nguyên bản cái kia hơn 100.000 đồng tiền tiền gửi ngân hàng, không chút nào nhiều. Duy nhất đáng giá vui vẻ yên tâm Hồng Hiên cao ốc toàn bộ tầng 17 tiền mướn mỗi tháng có hơn 90 vạn, Phương Tu theo tháng sau bắt đầu liền có thể nhận được, hắn nhảy một cái theo một cái khổ ép người làm công, thành vì cái gì đều không làm, thu nhập một tháng triệu tồn tại. Bất quá cái kia ít nhất phải là tháng sau sự tình rồi, ít nhất trước mắt Phương Tu, vẫn là cưới cái kia một bộ phá xe điện, ăn mặc mấy chục khối một món tờ sớt. Làm xong xuôi thủ tục sau, Phương Tu cũng liền quyết định không lại thuê nơi này nhà, trực tiếp dọn đi bây giờ đang ở chính mình danh nghĩa chỗ kia dinh thự. Phương Tu mời tới công ty dọn nhà, thật ra thì cũng không có cái gì có thể rời, đại đa số đồ vật cũng không cần, bất quá coi như như thế, Phương Tu một chút quần áo, đồ lặt vặt, đồ dùng hàng ngày, đồ điện, cộng thêm nhét hai cái kệ sách sách, đồ vật cộng lại còn là không ít, cái kia nhà có một năm không có ở người rồi, rất nhiều thứ đã không thể dùng. Phương Tu chủ nhà là một cái hơn 40 tuổi gầy nhom phụ nữ, có chút cay nghiệt. Phương Tu mới vừa tới nơi này lúc làm việc, thường xuyên bị người địa phương này chủ nhà đuổi theo giao tiền mướn phòng, mỗi lần dẹp xong tiền mướn phòng còn thích ở trước mặt hắn khoe khoang nhà hắn biết bao có tiền, lao công biết bao lợi hại giường nào. Tại sao không cho mướn? Không phải là bị ông chủ cuốn gói rồi đi. Chủ nhà một bộ khắc nghiệt môi, mang dép hai tay ôm ngực, đánh giá lấy Phương Tu. Phát tài, dọn đi hải cảng khu. Phương Tu nhìn lấy đồ vật bị công ty dọn nhà từng chút mang lên xe, cùng chủ nhà câu được câu không trò chuyện. Mặc dù hắn rất không thích cùng cái này chủ nhà nói chuyện. Ý ho, phát cái gì đại tài? Chủ nhà rêu cợt nhìn từ trên xuống dưới Phương Tu. Thừa kế một món di sản, 1 tỷ. Phương Tu nhẹ đống nói xong, sau đó lấy ra một tấm mới vừa ấn tốt danh thiếp. Cái này là trước kia đi Hồng Hiên cao ốc lần nữa ký kết cho mướn hợp đồng thời điểm ấn. Phương Tu mới vừa lúc mới bắt đầu còn không biết xử lý như thế nào phương diện này sự tình. Bất quá cũng còn khá thiên thành sở hành chính luật sư trợ giúp hắn toàn bộ giải quyết rồi. Bao gồm cùng công ty bảo an, trung gian công ty trong lúc đó một loạt chuyện phiền toái vụ, đều giúp Phương Tu hoàn thành, dĩ nhiên, thu tiền cũng không rẻ. Sau đó có thể liên lạc nhiều hơn. Phương Tu đem danh thiếp bỏ vào chủ nhà trên tay, sau đó lên xe rời đi. Cắt, ta tin người mới có quỷ. Phương Tu cái này ra châu thổi lên trời, chủ nhà không chút nào tin tưởng, nhưng khi nhìn bộ dáng kia của hắn còn có phát danh thiếp thái độ, chủ nhà lại nửa tin nửa ngờ, tại sao khi xem xong. Trên mặt lại lộ ra không dám tin thần sắc, không thể nào, cái này quỷ nghèo người làm công thật đúng là xoay người. Hải cảng khu nghe tên liền biết, đây là vây cảng thị đến gần bờ biển một cái hải cảng khu, đến gần biển khơi, không khí hoàn cảnh đều khá vô cùng, cũng là vây cảng thị phồn hoa nhất một đời. Đường Tân Hà lịch sử nghe nói có thể ngược dòng đến hơn 100 năm trước, vẫn còn phong kiến vương triều thời đại, đi qua nơi này thời điểm có thể nhìn thấy bên đường to lớn phong diệp cây lá rụng rối rít, một đạo rộng lớn con đường trực tiếp dẫn tới phương xa. Địa thế nơi này tương đối cao, xa xa lại có thể nhìn thấy biển khơi. Hai bên đường kiến trúc không ít nhìn qua đều nhiều năm rồi, trừ công viên chính là mảng lớn ngôi nhà, ngoài ra chính là cùng thiếu niên, thư viện cùng tiểu học và trung học, hoàn cảnh phi thường u tĩnh đẹp đẽ, Phương Tu thừa kế cái kia nhà cửa để ngay tại đường cái chỗ góc cua. Đây là một cái nhà nhìn qua giống như là trung tây thức kết hợp nhà nhỏ 3 tầng, tràn đầy thế kỷ trước cái loại này phong cách, có một cổ xưa nội tình mùi vị, bất quá lại bảo dưỡng sửa chữa không sai. Thoạt nhìn trải qua nhiều lần trùng tu. Bên trong viện đại thụ cao vút như đắp, bất quá lại khắp nơi mọc đầy cỏ dại, chân tường, tấm đá đường khe hở, dưới bậc thang, đâu đâu cũng có. Phương Tu đến được nơi này thời điểm, chính trị trạng vào tối, không biết tại sao nhìn sang, cùng trước Phương Tu sớm tới tìm nhìn không quá giống nhau, giống như là một cái nhà quỷ. Chỗ này sẽ không có quỷ đi. Hai cái công ty dọn nhà thanh niên nhìn lấy cái phòng này, ra vào thời điểm, nói chuyện phiếm với nhau đột nhiên nói. Phương Tu giờ phút này đứng ở sân nhìn lấy nhà này lầu nhỏ, hồng nhật rơi xuống, gió đêm vắng lặng, to lớn phòng ốc cái bóng ngược ném trong sân vũ động, phảng phất quỷ ảnh nặng nề, cảm giác dị thường âm trầm. Người của công ty dọn nhà rời xong rồi đồ vật, trời đã tối rồi, hai người lập tức lên xe liền chạy, thật giống như thật sự đem Phương Tu nhà mới coi thành quỷ trạch rồi. Phương Tu khịt mũi coi thường, không chút nào tin tưởng bọn họ ăn nói linh tinh, hoặc có lẽ là, trải qua quái vật sát thủ cùng không chứng người đổi kiếp sự kiện sau, Phương Tu đối với loại này quái dị sự kiện năng lực tiếp nhận đã đạt đến cao vô cùng mức độ. Cắt, nếu quả như thật có quỷ, quỷ nam ta liền ít, nữ quỷ ta trước hết ít lại ít. Phương Tu khóa lại cửa sân chính, bước qua đường đá, đi vào nhà mới của mình, bên trong đã mời đảm bảo vệ sinh người của công ty thanh lý qua rồi, đèn toàn bộ sáng lên, trên đỉnh to lớn lưu ly đèn treo toát ra xinh đẹp ánh sáng. Cùng bên ngoài nhìn qua tràn đầy niên đại cảm giác bất đồng chính là, bên trong trang sức chính là hoàn toàn hiện đại hóa, phòng khách lớn vô cùng, là một tầng và tầng hai mở ra dính liền nhau. Một cái hành lang dài theo bên trái thông đến phía bên phải, cửa sổ là cỡ lớn rơi xuống đất thủy tinh thải cửa sổ. Sàn nhà là bằng gỗ, nhìn qua không biết tại sao, Phương Tu thoáng cái liên tưởng tới giáo đường. Gỗ lim cầu thang xoay tròn hướng lên, ném ra rất xa, lầu 2 căn phòng ở đại sảnh liền có thể trực tiếp nhìn thấy, phòng ngủ của Phương Tu ngay tại lầu 2, là phòng ngủ chính, tại lầu 1 và lầu 2, tường trên vách đá còn treo móc không ít bức họa, nghe nói đều là xuất từ danh gia tay, lầu 2 trong thư phòng càng nhiều hơn, vách tường siêu tầm trong tủ, còn để có giá trị không nhỏ đồ sứ, tượng Phật, lư hương cùng cổ tịch sách quý các loại đồ chơi. Nhưng là Phương Tu không hiểu nhiều những thứ. Này tác phẩm nghệ thuật, cũng không biết cụ thể giá trị. Phương Tu lớn như vậy, còn không có ở qua phòng ốc như vậy, đây tuyệt đối có thể được xưng là nhà sang. Phương Tu đem mở tivi, liền như vậy nằm ở trên ghế salon cảm thụ hết thảy, cái gì cũng không muốn làm, bởi vì hắn đã từng trải qua mộng tưởng chính là kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn, không cần nhiều, không phải nói muốn để cho mình tùy ý phung phí, Phương Tu không có cái loại này ăn chơi đàng điếm thói quen. Nhưng là có thể làm cho mình không lo tiền xài, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ chu du thế giới liền chu du thế giới, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Phương Tu vốn là muốn giống nếu như chính mình hơn 30 tuổi có thể hoàn thành cái mục tiêu này, cũng đã là vận khí nghịch thiên rồi, nhưng là bây giờ, không qua mấy ngày trong lúc đó, hắn liền thực hiện rồi, giống như nằm mơ một dạng, để cho Phương Tu có loại cảm giác không thật. Càng làm cho Phương Tu mê mang chính là, hắn không biết mình hẳn là làm cái gì. Không biết mình bước kế tiếp làm cái gì, giống như nhân sinh đã mất đi mục tiêu. Ta nên cho chính mình lần nữa quy định một cái mục tiêu, một cái cao cấp đến khó có thể tưởng tượng mục tiêu, đủ để cho chính mình tiêu tốn cả đời theo đuổi mục tiêu cuộc sống. Phương Tu đứng dậy, quyết định sửa sang lại đem chính mình rời tới được các thứ sửa sang một chút. Quan trọng nhất là, Phương Tu yêu cầu tìm một chỗ, đem cái kia mấy món siêu phàm vật phẩm giấu kỹ, cái này có thể là lá bài tẩy của mình, đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm vật phẩm. Phương Tu đem bên trong phòng một chút ẩn nút căn phòng đều tìm được, lầu 3 phòng trống cùng ẩn nút lầu nhỏ, lầu 2 phòng giữ quần áo cùng thư phòng, lầu 1 nhà để xe cùng phòng tạp vật. Phương Tu cố gắng tìm ra bí mật nhất căn phòng cùng địa phương. Thanh ly đến lầu 1 trong góc phòng tạp vật thời điểm, Phương Tu đem bên trong một chút chổi gầu xúc cái gì lấy ra, quan sát hai bên, căn này phòng tạp vật nhìn qua nhiều năm rồi, nóc đỉnh cùng vách tường sửa sang lần nữa rồi, nhưng là dưới chân cứng rắn sàn gỗ, nhìn qua phong cách không quá giống nhau. Phương Tu bình thường rất chú ý một chút chi tiết, liền cùng hắn thích nhớ thứ gì đó, hắn phát hiện chính mình dẫm ở ranh giới thời điểm, lại phát ra thùng thùng tiếng vang, có một cổ trống rỗng mùi vị. Phía dưới này có không gian. Trên mặt Phương Tu lộ ra thần sắc tò mò, thoáng cái liền liên tưởng đến mật thất cái gì. Phương Tu lập tức theo trống rỗng trong nhà để xe lấy ra chính mình trước nhìn thấy vật lý học thanh kiếm, cậy ra mảnh đất này bản, Phương Tu liền thấy phía dưới tấm đá bị đẩy ra một bộ phận. Không biết có phải hay không là trước có người đi vào nguyên nhân. Trên phiến đá còn có một cái chốt sắt, không phải là khóa lại cái loại này, Phương Tu cảm giác có chút kỳ quái, loại này tồn tại, khẳng định không phải là vì phòng ngừa người từ bên ngoài mở ra, ngược lại giống như là phòng ngừa bên trong tồn tại chạy đến. Phương Tu đẩy tấm đá ra, liền thấy phía dưới xuất hiện một con đường, đây là một cái hắc ám lối đi, thầm nói một đường đi thông dưới đất, nhìn qua rất sâu, nó hoàn toàn do màu xanh viên đá lũy thế mà thành. Nhìn qua cổ xưa lại tràn đầy lên mốc mùi vị, hẳn là tồn tại tương đối dài một đoạn thời gian. Đây là cái gì đầu năm mật thất? Nhìn qua cũng quá già rồi đi. Phương Tu cảm giác có chút thấm người, đi lên theo trong ngõ nhỏ lấy ra cự lực chi thủ, dung nhập vào hai tay của mình sau, nắm lấy xà ben từ từ đi xuống, một cái tay khác là cầm lấy đèn tin chiếu sáng đi thông phía dưới đường. Gạch xanh phủ kín dưới chân cùng bên người hai bên, không khí tràn ngập một bộ thối giữa vị mốc, đi xuống phía dưới, Phương Tu là thấy được một cánh cửa gỗ, đẩy ra sau, Phương Tu liền thấy một chỗ vẫn là dùng gạch xanh xây thành mật thất. Mật thất bên trong còn có hai căn phòng, phía trên là một cánh cửa sắt, còn mở một cái cửa sổ nhỏ lớn nhỏ không đủ để người thông qua, dùng thiết điều che lại, theo nơi đó có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Phương Tu xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ đem đèn tin soi vào trong, ở bên trong, thấy được một bộ dùng cục gạch xây thành giường lạnh như băng. Một màn này, để cho Phương Tu cảm giác, nơi này giống như một chỗ nhà lao, mà ở trong đó hết thảy, đều tiết lộ ra một cổ cổ quái cùng âm trầm mùi vị. Nơi này rốt cuộc là dùng tới làm chi? Rốt cuộc lại là lúc nào thiết lập? Phương Tu giơ tay lên đèn tin, chiếu hướng cái này mật thất phòng khách nóc đỉnh, còn chứng kiến hủ bại dây điện, cùng cũ kỹ bóng đèn đèn mũ. Nhưng là cái này đường dây khẳng định đã sớm không thể sử dụng rồi, tại mật thất ngạch một bên, chính là một tấm hoàng cái bàn gỗ cùng tiểu cũ ghế gỗ. Trên bàn che một tầng báo chí vàng ố tái đi, tiểu chữ phía trên đều là dùng bút lông viết chữ phồn thể, toàn bộ đều là thẳng đứng viết, theo bên phải phía bên trái. Phương Tu nhìn về phía trong đó một tờ báo góc trên bên phải, phía trên theo bên phải đi phía trái viết niên đại, dân quốc 25 năm. Chương 18, Phương Tu bảo khố. Phương Tu đem toàn bộ mật thất quét sạch sẽ, từ phía trên tấm ván khe hở trong lúc đó, lần nữa nhận một cái ẩn nút dây điện đến trong mật thất dưới đất, dùng tuyến đinh đinh ở trên vách tường, xếp vào một cái bóng đèn cùng một cái bóng đèn. Tiếp theo dùng đem bột thạch cao đem vách tường toàn bộ trắng xanh, lối đi, mật thất phòng khách, căn phòng, kể cả bên trong phòng cửa sắt lớn đều Phương Tu dùng sơn quét qua một lần, nguyên bản bàn cùng cái ghế Phương Tu đều ném ra ngoài, đem phía trên một cái lắp ráp tủ cùng mấy bộ đồ gia dụng cho rời xuống dưới. Ở bên trong đại sảnh mật thất còn đặt một cái bàn trà cùng một chỗ ngồi ghế salon, nơi này cuối cùng nhìn qua không có như thế quỷ khí âm trầm. Phương Tu trịnh trọng đem chính mình ba loại siêu phàm vật phẩm toàn bộ đặt ở trong mật thất trong hộp tủ, trừ thánh giả chi giới mang theo người, hắn đã đem chỗ này mật thất dưới đất coi thành chính mình siêu tầm siêu phàm vật phẩm địa điểm. Chạy vào chạy ra thời điểm, Phương Tu trong lúc vô tình, thấy được trong sân không ít xe lăn nghiền ép lên vết tích, Phương Tu có thể cảm giác được không có một người hai chân người. Chật vật đẩy xe lăn ở chỗ này ra ra vào vào. Nguyên trước khi tới Vương Hạo liền tránh trốn ở chỗ này, nơi này và Phương Tu trước vị trí đông môn khu vừa vặn nằm ở vi cảng thị hai đầu, khó trách Phương Tu không tìm được hắn. Như thế, nơi này chính là ta tàng bảo khố rồi. Trên mặt của Phương Tu còn có vết sơn, tràn đầy nụ cười, một tay nhấc thùng sơn, một tay cầm bàn trải, liền như vậy ngồi ở một chỗ ngồi ghế salon dựa vào trên lưng, vẫn nhìn rực rỡ hẳn lên mật thất dưới đất, có một loại cảm giác thành tựu. Nói như thế nào đây, có một loại đồng thú trở thành sự thật mùi vị. Tại thời kỳ con nít, Phương Tu cũng thường xuyên ảo tưởng tự có một cái tàng bảo khố, đem chính mình bảo tàng toàn bộ giấu vào đi, mà bây giờ, Phương Tu thật sự có một gian chính mình tàng bảo khố, mặc dù nhìn qua vẫn còn tương đối đơn sơ, nhưng là bên trong giấu đồ vật, lại có thể được xưng là chân chính bảo bối, tuyệt đối siêu phàm vật phẩm, mỗi một cái đều có cường đại sức mạnh, bất luận một cái nào lưu lạc đi ra ngoài đều sẽ tạo thành phiền toái lớn. Phương Tu liền như vậy ngồi, không biết tại sao đột nhiên vang lên theo như lời nói của Vương Hạo, ta là ngươi thủ tàng nhân, ta đã thể, sẽ vĩnh viễn giúp ngươi trông chừng thần tàng. Một người vĩnh viễn trông chừng loại địa phương này sao? Phương Tu cảm thấy hắn trông chừng cái gọi là thần tàng, khẳng định không phải là mình bây giờ tùy ý như vậy đơn sơ địa phương, có thể lấy thần tàng làm tên địa phương, tuyệt đối không đơn giản, bất quá loại nghề nghiệp này cùng thân phận, nghe vào thì có một loại tràn đầy bi kịch cùng thê lương màu sắc. Đó thật đúng là đủ để cho người tuyệt vọng đấy. Phương Tu buông xuống sơn cùng bàn trải, đốt lên một điếu thuốc hút, sau đó hít sâu một hơi, phun ra một cái vòng khói. Lần nữa nhìn một cái đặt ở trong hộp tủ ba cái vật phẩm, tắt đèn lại, khóa lại mới vừa lắp đặt cửa chống trộm, lui ra ngoài. Đã mất đi tia sáng, bên trong mật thất biến thành một vùng tăm tối, nhưng là ba cái siêu phàm vật phẩm, lại tản mát ra không giống nhau ánh sáng, lừa dối thằng hề siêu phàm linh quang là màu sắc rực rỡ, mang theo mịt mù mộng ảo hào quang, giống như thằng hề vì người khác bệnh mộng đẹp. Cự lực chi thủ tản mát ra ánh sáng màu bạc, mà máu y vạn nở chính là hào quang màu đỏ sậm, thiên nhiên liền mang theo một cổ máu tanh tà ác mùi vị. Ba loại huy hoàng đan xen vào nhau, đã nhìn thấy từng chút kỳ lạ huỳnh quang ở trong phòng lưu chuyển, dần dần, cửa sắt cùng hàng rào cửa sổ nhỏ bên trong bên phòng, do gạch xanh xây thành lạnh giá gạch trên giường, xuất hiện một cái mịt mù đường danh. Đường danh hư ảo không chừng, qua mấy canh giờ, mới trở nên ngưng thật một chút, dần dần theo gạch xanh trên giường bò dậy. Nó nằm ở trên cửa sổ, lén lén nhìn bên ngoài, nhìn về phía trong hộp tủ ẩn nút ba cái siêu phàm vật phẩm. 20. Phương Tu buổi tối ngủ rất không nỡ, hắn luôn cảm giác chính mình không cách nào tiến vào ngủ say, buổi sáng lúc tỉnh lại đã là 10 giờ, Phương Tu vẫn là ngáp liên hồi, và cả đêm không ngủ mở dạng. Có thể là nhận thức dương chứ. Mới vừa rời tới có chút không thích ứng. Nhà mới lớn vô cùng, Phương Tu vòng vo mấy vòng, mới đi tới phòng vệ sinh, sau đó lại vòng vo một vòng, mới đi tới phòng giữ quần áo thay đổi y phục. Hắn mấy ngày nay chuẩn bị toàn diện sửa sang một chút nhà mới của mình, cộng thêm đặt mua một chút thứ cần, mới vừa đem mật thất dưới đất sửa soạn xong hết sau, Phương Tu nhìn một chút điện thoại di động của mình, phía trên nhắc nhở, Phương Tu hôm nay hẳn là sửa sang lại vườn hoa cùng nổ cỏ. Bởi vì nguyên bản nổ tệ phục biến thành thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký, Phương Tu mang hai cái quyển sổ cũng quá phiền toái cùng không có phương tiện rồi, Phương Tu cũng bắt đầu đổi lên điện thoại di động, chú thích một chút chuyện trọng yếu cái. Ngày thứ hai, Phương Tu vẫn không có nghỉ ngơi tốt, ban đêm hắn luôn cảm giác mình đang nằm mơ, nhưng là tỉnh lại, làm qua cái gì mộng cũng đều không nhớ rõ. Phương Tu bò dậy, một cước nhét vào trong dép lê, cái chân còn lại dò xét hai cái, lại không có tìm được mặt khác một cái, Phương Tu kiểm tra trái phải, lại nhìn phía đáy giường, vẫn không có tìm tới mặt khác một cái. Kỳ quái! Làm sao sẽ thiếu một cái? Hoặc là cùng nhau ít, tỏ vẻ ta quên ở một địa phương khác. Thiếu một chỉ là cái gì quỷ? Ta xuyên một cái tiến vào. Phương Tu cảm giác chuyện này vô cùng kỳ quái. Phương Tu bò dậy, rửa mặt thời điểm, nhìn đến trong gương chính mình, ánh mắt vành mắt đen có chút nặng. Hắn xoa một cái mặt sau, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trên vách tường gương. Mà giờ khắc này xuất hiện một màn, sợ đến Phương Tu trái tim đều run lên, trên mặt Phương Tu nước cùng trên tay nước không ngừng sa sút, phát ra tí tách âm thanh, nhưng là sắc mặt lại trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Chỉ nhìn thấy trong gương là một cái một đầu tóc ngắn, nhìn qua tinh thần ánh mặt trời thanh niên, bất quá bởi vì không có nghỉ ngơi tốt mà hiện ra mệt mỏi thần sắc. Bất quá có cái gì không đúng chính là, giờ phút này trong gương trừ Phương Tu trở ra, lại nhiều hơn một người. Đó là một cái ăn mặc màu trắng chạm rỗng tơ lụa trong tay háo háo, hạ thân chính là đại quần dài màu đỏ nữ hài, quần áo phục cổ mà hoa lệ, tràn đầy thế kỷ trước cái loại này thời đại cảm giác, nàng nhìn qua hẳn là chừng 10 tuổi tuổi tác, thân cao vừa tới Phương Tu trước ngực. Khuôn mặt của nàng có rõ ràng người châu Á đặc điểm, ánh mắt lại là màu xanh da trời, nồng đậm màu đen nhu thuận tóc dài giống như thác nước lược thành hai cái đuôi sam. Giờ phút này nàng cười tươi rói đứng ở bên người của Phương Tu, hai tay một cái tay bày ở bên người, một cái tay bày ở sau lưng, nghiêng người, rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại có một cổ kiểu trung cổ điển huyền nhu mỹ cảm. Phương Tu lập tức phản xạ có điều kiện túi đầu xuống bắt lấy tay của đối phương, nhưng là tay lấy ra đi, lại không có gì cả bắt lấy, thậm chí hắn túi đầu xuống thời điểm, ánh mắt thoát khỏi gương trong nháy mắt, liền phát hiện bên người không có thứ gì. Phương Tu lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trong gương. Lại phát hiện không thấy gì cả, thật giống như mới vừa chứng kiến kinh sợ một màn, toàn bộ đều là Phương Tu ảo giác cùng tưởng tượng. Phương Tu lần này bị dọa sợ không nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị, coi như Phương Tu đại trái tim cũng thoang cái thiếu chút nữa bị dọa đến đột nhiên tạm ngừng. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Nhất định là có cổ quái. Phương Tu lập tức lấy ra chính mình thời không kẻ chi phối nhật ký. Nhìn xem phía trên có cái gì không nhắc nhở sự khác lạ của mình tình huống, lại phát hiện, phía trên không có gì cả viết, như cũ duy trì trước đây ghi chép, không có bất kỳ đổi mới. Không. Chẳng lẽ là mới vừa nhìn lầm rồi. Phương Tu thay một bộ quần áo, đi ra khỏi nhà, lập tức nhìn thấy, hôm qua thiên vẫn chưa có hoàn toàn sửa sang lại vườn hoa, giờ phút này đã hoàn toàn sửa soạn xong hết, sân cỏ tu bổ thật chỉnh tề, dán vào tường một hàng cây nhỏ cũng đều bị tu bổ qua. Phương Tu quay đầu lại. Đột nhiên phát giác được trước không có chú ý tới địa phương, nhà hắn phòng khách cùng cầu thang sạch sẽ thật giống như có thể phản chiếu nguyên bản lộn xộn đặt ở ghế salon cùng đồ trên bàn, toàn bộ đều sửa sang lại. Mà Phương Tu, mấy ngày nay cũng không có kéo qua mà, cũng không có sửa sang lại qua nơi đó. Chương 19, ngươi cũng muốn giết ta sao? Phương Tu theo Chu Hồng Thâm luật sư nơi đó lấy được bộ phận liên quan với đường Tân Hà nhà này rất có tuổi tác dinh thự tài liệu bên trên biểu hiện, nhà này sân nhỏ xây vào năm 1904. Khoảng cách hiện tại đã hơn 100 năm. Khi đó nơi này còn thuộc về thuê giới, tại sao lại trải qua mấy lần chiến tranh, trải qua mấy cái thời đại, căn nhà này có thể nói trên là trải qua 5 tháng tang thương, chứng kiến toàn bộ vi cảng thị trăm năm phong vân biến ảo. Cái nhà này cũng trải qua 20 mấy chủ nhân, dáng dấp 20-30 năm, ngắn chính là mấy tháng, có người ngoại quốc, cũng có người Trung Quốc, có mua nó, cũng có tạm thời thuê lại nó. Bất quá Phương Tu chỉ có thể nhìn thấy tên, thân phận cụ thể tin tức. Còn có kinh lịch là không có, Chu Hồng Thâm ban đầu thu thập những thứ này, đều chỉ là vì đối với Vương Hạo danh nghĩa tài sản tiến hành đánh giá giá trị. Nếu như ngươi muốn tra được tư liệu kỹ lưỡng hơn mà nói, có thể đến thư viện khu tiến hành tra cứu, khoảng cách nhà ngươi cũng không xa. Chu Hồng Thâm cho Phương Tu nói ra một cái ý kiến. Tòa này thư viện so với Phương Tu tưởng tượng còn tốt đẹp hơn cổ xưa, nghe nói thiết lập niên đại so với Phương Tu tòa nhà kia càng thêm lâu dài. Phương Tu dựa theo thư viện nhân viên quản lý nhắc nhở, tìm được liên quan với thời đó báo cũ, tài liệu, sách, ý đồ từ trong đó tìm tới thời đó từng ly từng tí đầu mối, bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa rồi, tài liệu cũng không có dễ dàng như vậy thu thập. Ngươi muốn tìm là liên quan với thế kỷ trước 30 năm thay ghi chép thật sao? Có lẽ ngươi có thể nhìn một chút Lý Thành Lý tiên sinh tự truyện hồi ký, khi đó hắn liền ở tại đường Tân Hà, chắc có thư ngươi muốn. Phương Tu cảm giác cái này thư viện nhân viên quản lý không đơn giản a, ít nhất có thể được xưng là kiến thức quen bắt đi. Phương Tu tìm được quyển này tự truyện hồi ký, ngồi ở thư viện trên bàn lật xem, đây là một quyển rất dày đại cục gạch sách, chữ cũng ấn rậm rạp chẳng chịt, vẫn xứng có bộ phận Lý Lao tiên sinh chân tàng hình cũ, bên trong đầy đủ thể hiện niên đại đó sinh hoạt diện mạo cùng từng ly từng tí. Phương Tu lật vài tờ, lập tức tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú cùng muốn biết đồ vật. Trần Ngũ tiểu thư rời tới thời điểm, là dân quốc 24 năm, khi đó không ít người ngưỡng mộ nàng, địa phương danh nhân nhã sĩ rối rít tới cửa viếng thăm, ta lần đầu gặp nàng thời điểm, nàng mặc lấy một bộ quần áo Tây phương dắt một cô gái đứng ở cửa viện, phong thái thức tha, tư dung tú mỹ, quả nhiên là nhất đẳng mỹ nhân, có lẽ là bởi vì đi du học kinh lịch, có một cổ chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy khí chất. Ta mới biết được, nàng nguyên lai đã là một cái mẹ, về phần phụ thân của hài tử là ai, ta làm nàng thời gian không ngắn lắng giềng, nhưng như cũ không rõ ràng, chẳng qua là ước chừng nghe người khác nói qua, là một cái người Tây Dương. Khi đó Trần Ngũ tiểu thư danh tiếng truyền khắp toàn bộ Vi Cảng Thành, được gọi là Vi Cảng Thành đệ nhất mỹ nữ, cũng là xã hội thượng lưu nổi danh nhất giao tế hoa, mà ta khi đó chẳng qua là một cái tòa soạn báo tiểu tổng biên tập, nghèo kiết văn nhân. Ngày đó ta mới vừa từ bên ngoài trở lại, Vương trưởng quỹ nói cho ta biết, Trần Ngũ tiểu thư điên rồi, ở trong nhà cắt cổ tay tự sát, chết một tuần lễ mới bị người phát hiện. Sau đó, ta liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng như vậy khí chất mỹ nhân, mỗi lần trải qua tòa nhà kia cánh cửa, ta cuối cùng sẽ không hiểu nhớ tới cái kia đình đình ngọc lập thân ảnh, hướng về phía ta cười yếu ớt quay đầu lại, trong mắt kết tán không ra sầu đoán. Liên quan với Trần Ngũ tiểu thư miêu tả, vượt qua thời gian có 2-3 năm, đại đa số chẳng qua là bổ sung thêm nói một chút, Phương Tu lật không ít trang. Mãi đến cuối cùng viết Trần Ngũ tiểu thư chết cái kia một trang, Phương Tu nhìn thấy bên trái thượng giác có một tấm hình. Đó là một tấm nhìn qua có chút mơ hồ mà bạc màu trắng đen hình cũ, trung ương đứng yên một nữ nhân, người mặc giống như sứ thanh hoa màu trắng thủy mặc đồ án áo dài, nàng đứng ở một nhà cũ kỹ tiệm gạo cửa hàng trước, ánh mắt nhìn thẳng ống kính, tướng mạo cùng trước Phương Tu nhìn thấy cô bé kia, rất tương tự. Bất quá lật thông thiên, Phương Tu cũng không có tìm được liên quan với cái này Trần Ngũ tiểu thư con gái tin tức. Cũng không có bất kỳ ghi lại nào, thậm chí liền tên cũng không có. Chắc là nàng. Thời gian, địa điểm, còn có tướng mạo đều xứng đáng, ta nhìn thấy cô gái kia, chính là cái này cái gọi là Trần Ngũ tiểu thư nữ nhi. Phương Tu đem một chút tài liệu mượn xem trở về, chuẩn bị đi trở về sau xem thật kỹ một chút. Bất quá tại trên đường trở về, Phương Tu vẫn ở chỗ cũ trầm tư, tại sao ta sẽ nhìn thấy hơn 100 năm trước người? Là quỷ hồn sao? Nhưng là đây không phải là một cái vô ma thế giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Từ đâu tới quỷ? Làm sao có thể có quỷ? Một điểm này không khỏi ma. Hơn nữa nhìn thời không quản lý nhật ký cùng hiện tại điều tra được tài liệu, cái này hẳn cũng không phải là cái gì cái khác thời không tới đồ vật. Cái này đều đi qua 100 năm rồi, tại sao sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, hết lần này tới lần khác ta tới liền đụng gặp quỷ, trước đây ghi lại bên trong, cũng chưa có nghe nói qua chuyện như vậy. Như thế chỉ có thể là bởi vì nguyên nhân của ta, đưa đến siêu phàm sự kiện linh dị phát sinh. Phương Tu lập tức suy nghĩ bắt nguồn từ mình gần đây làm một ít gì không giống nhau sự tình, ta phát hiện cũng mở ra một gian quỷ dị mật thất dưới đất, căn mật thất kia nhìn qua giống như một chỗ dưới đất nhà lao một dạng. Ta đem căn mật thất kia đề nghị cải tạo một cái, đem siêu phàm vật phẩm bỏ vào bên trong mật thất kia. Phương Tu lập tức cơ bản xác định ra, căn mật thất kia còn có một chút vấn đề ta không có phát hiện, về phần sự kiện linh dị phát sinh, chắc là ta đem siêu phàm vật phẩm vừa vặn để ở nơi đó. Cho nên đưa đến sinh ra siêu phàm sự kiện cần thiết nhân tố điều kiện. Những thứ này siêu phàm vật phẩm thật đúng là nguy hiểm, coi như để bất động, cũng sẽ ảnh hưởng thế giới chung quanh sao. Phương Tu đi cũng không nhanh, nhưng là bởi vì thư viện cách nhà hắn cũng không xa, cho nên rất nhanh liền đi bộ đến nhà cánh cửa. Phương Tu cuối cùng là đại khái sửa sang lại ra toàn bộ sự kiện linh dị phát sinh nguyên do. Phương Tu đứng ở cửa, nhắm mắt lại, đầu nhanh chóng chuyển động, nói phiền toái cũng phiền toái, nói không phiền toái cũng không phiền toái, duy nhất so sánh tương đối khó giải quyết chính là Phương Tu ở dưới trạng thái bình thường, căn bản không thấy được đối phương cái loại này linh thể, mà mặt thằng hề dối trá, cự lực chi thủ, mau y hoa nở cái này ba loại siêu phàm vật phẩm, cũng không phải là nhằm vào linh thể có thể tạo tác dụng siêu phàm vật phẩm. Nhưng là Phương Tu vẫn là trong nháy mắt sửa sang lại ra ba cái giải quyết trận này sự kiện linh dị phương pháp. Số 1, có thể sử dụng thánh giả chi giới, trực tiếp giải quyết sự kiện, nhưng là Phương Tu cảm giác có loại lãng phí cảm giác. Thứ 2, Phương Tu đem ba cái siêu phàm vật phẩm rời đi, liền có thể chặt đứt lực lượng của đối phương căn nguyên. Thứ 3, khởi ra trong mật thất bí mật, tìm tới tại sao siêu phàm vật phẩm đặt ở trong mật thất, sẽ xuất hiện sự kiện linh dị nguyên nhân. Phương Tu quyết định nếm trước thử sau hai loại. Nếu như vẫn không có biện pháp giải quyết, lại sử dụng thánh giả chi giới. Phương Tu đi vào trong sân, có thể nhìn thấy trong sân cỏ xanh nhẹ nhàng, dường như còn bị giải qua một tầng nước, đẩy cửa ra, phát hiện trong nhà phòng khách bố trí xảy ra đơn giản một chút thay đổi, ghế salon vị trí cũng chuyển giật mình, trong bình hoa cắm lên hoa, hết thảy đều bị sửa sang lại vẹn vẹn có điều. Cái này nữ quỷ trước mắt đối với Phương Tu tới nói không có uy hiếp gì, nhưng là một cái không thấy được người cùng ngươi ở dưới một cái mái hiên. Vẫn để cho Phương Tu cảm giác được vô cùng kinh sợ. Bất luận như thế nào, đều phải trước hoàn toàn biết rõ, sự kiện linh dị này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cầm lên đại truy, xà beng, máy khoan điện, mở ra phòng ngầm dưới đất sàn nhà, hướng về phía dưới đi tới, mở ra phía dưới đèn điện. Ánh đèn sáng lên, Phương Tu chính chuẩn bị bắt đầu hành động, lại cảm nhận được trong mật thất có ghi không bình thường. Phương Tu đột nhiên ngẩng đầu lên đã nhìn thấy, nguyên bản đặt ở trong hộp tủ mặt thằng hề rối trá phiêu vũ trên không trung. Giống như đã mất đi trọng lực tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Theo nó huỳnh quang lưu chuyển, có thể nhìn thấy một cái bóng ảo, tại huỳnh quang chiếu sáng bên dưới hiện ra hình thể. Đầu tiên nhìn thấy chính là cầm mặt nạ tinh tế gầy gò bàn tay, trắng non phảng phất có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy mạch máu, sau đó là chạm giống tơ lụa áo, cùng với màu đỏ quần dài, màu đỏ sẫm váy quấn thẳng xoay tròn, còn như dòng máu tại văng khắp nơi phía dưới lộ ra một đôi chân nhỏ chồng lên nhau. Trong nháy mắt này, Phương Tu phảng phất nhìn thấy hoa anh túc đang nở rộ. Xinh đẹp để cho người run sợ. Đó là một tấm giống như bút bê mặt, nàng nghẹo đầu tò mò nhìn Phương Tu, trong mắt tràn đầy thuần chân cùng cô độc mùi vị. Nắm tay của mặt thằng hề dối trá, chậm rãi đưa nó mang ở trên mặt mình, giống như hải tử tìm được thú vị đồ chơi. Trên mặt thằng hề dối trá nguyên bản tức cười nụ cười, lập tức biến thành một cái vẻ mặt như khóc như cười, không biết là bi thương hay là vui vẻ. Dưới mặt nạ truyền đến thanh âm non nớt, alo. Ngươi cũng ghét ta sao? Ngươi vậy? Muốn giết ta sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, không tìm được máy thu âm. Phương Tu không nghĩ tới nữ quỷ này lại trực tiếp hiện lộ ở trước mặt mình rồi, đây là muốn làm gì? Cái này còn chưa có bắt đầu đây, đối phương liền muốn mở ra cuối cùng quyết chiến. Dựa theo phim kinh dị tình tiết không chiếm được trở về diễn ra mấy cái đoạn phim kinh dị, sau đó để lại đầu mối, chậm rãi thổ lộ ra toàn bộ tình tiết nội dung cốt truyện, cuối cùng bộc lộ ra thân phận chân thật cùng bi thảm cố sự. Diễn ra mấy trận người quỷ truy đuổi đại chiến, sau đó mới kết thúc sao? Hiện tại liền muốn mở ra cuối cùng nội dung cốt truyện hiểu rõ, làm sao còn đủ nửa giờ? Ngươi ở đây làm gì? Phương Tu ung dung thản nhiên mà hỏi, hắn quan sát một chút mật thất, phát hiện mặt khác hai món siêu phàm vật phẩm vẫn còn đang, tại trong tủ chén, mà đơn độc mặt thằng hề dối trá, cũng không có công kích tính. Hắn quyết định trước cùng cái này xem ra giống như là tiểu nữ hài quỷ hồn trò chuyện một chút. Bất quá hắn giờ phút này tay trái đại truy. Tay phải xà beng, dưới nách còn mang theo một cái máy khoan điện, nhìn qua có chút tức cười. Ta bị bệnh, đúng rồi, ta mắc bệnh rất nghiêm trọng. Ta không thể đi ra ngoài, không thể biết người, không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta phải loại bệnh này. Thật là đáng sợ, không muốn thả gương, không muốn, ta trở nên thật là xấu xí. Nàng nói đến lời này thời điểm, hoảng sợ nhìn bốn phía, mặt nạ trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi, liền ánh mắt đều biến thành có giúp lại trạng thái. Nàng nhìn về phía Phương Tu. Thật giống như đột nhiên quên mất chính mình đeo mặt nạ. Không nên nhìn ta. Không nên nhìn ta. Nàng hoảng sợ phát ra rít gào, trẻ thơ thân thể không ngừng lay động. Không nên nhìn mặt của ta. Nàng sau khi từ biệt thân thể, bưng kín mặt mình, cả người giống như nằm ở trong vũ trụ một dạng, hay hoặc là nằm ở mẹ ôm ấp hoài bao mất trọng lực lặng lặng chuyển động. Mẹ, mẹ. Ta ở nơi này, ta ở chỗ này. Nàng không ngừng tinh tế linh tinh lẩm bẩm cái gì. Tìm kiếm có thể làm cho chính mình lấy được cảm giác an toàn đồ vật cùng lời nói, sau một hồi lâu, nàng mới từ từ an định xuống, lại thật giống như quên mất mới vừa một màn kia cùng Phương Tu nói chuyện, trí nhớ của nàng giống như không có cổ nẹt được. Đúng rồi, máy thu âm của ta không thấy, máy thu âm của ta đi nơi nào? Nhà ta làm sao cũng không giống nhau. Một cái nam nhân nằm ở trên giường của mẹ, nhưng là mẹ tại sao không thấy? Nàng nói đến một nửa thời điểm, ý nghĩ không biết tại sao đột nhiên nhảy tới một vấn đề khác trên.